Chương 79. Chị vợ duyên dáng gọi to Trần Nghệ Tuyết cùng Cung Như Tuyết thì cảm thấy thật đáng tiếc. Các nàng vốn là cảm thấy nơi này điều kiện rất tốt, ở nhất định dễ chịu. Không nghĩ tới chỉ còn một gian phòng. Đổi một nhà đi. Hứa Dược Tân xoay người đối hai vị nói ra. Đi xem một chút nhà khách. Trần Nghệ Tuyết nhấc hành lý lên đạo, một đoàn người đi ra Hữu Nghị khách sạn, thẳng đến nhà khách mà đi. Kết quả vừa tới nhà khách, Trần Nghệ Tuyết cùng Cung Như Tuyết liền sinh ra trở về xúc động. Dính lấy mỡ đông mặt tường, nóng hổi đất xi măng, còn có chi kẹt kẹt loạn hưởng sức gió có chút ít còn hơn không có điện. Ở lại đây thêm mấy ngày, người không được nóng chết ta. Cung Như Tuyết lấy tay quạt lấy gió, phát ra cảm thán nói. Cái kia nếu không, trở về. Hứa Dược Tân trưng cầu hai vị mỹ nữ ý thấy đạo. Ở giữa che cái rèm, ba người ở cùng một chỗ cũng không có gì. Cung Như Tuyết vượt lên trước tỏ thái độ nói. Trần Nghệ Tuyết thấy thế đành phải đồng ý về Hữu Nghị khách sạn, đặt phòng ở giữa, lên lầu. Đánh dấu ở giữa diện tích có 40 mét vuông, so với hiện tại không ít người nhà còn muốn lớn. Mấu chốt nhất là, gian phòng cùng phía dưới một dạng có điều hòa. Đây là điều hòa không khí điều khiển từ xa, dùng để khống chế máy điều hòa không khí. Hứa Dược Tân cầm lấy điều khiển từ xa, hướng Trần Nghệ Tuyết, Cung Như Tuyết tiến hành dạy học đạo. Đây là chốt mở, đây là để cao nhiệt độ, giảm xuống nhiệt độ. Trong phòng nghỉ ngơi một hồi, Hứa Dược Tân mang theo hai người bọn họ đi dưới lầu nhà hàng ăn cơm trưa. Nhà hàng là tự phục vụ thức, mỗi người 15 nguyên, trong thức ăn cho phi thường phong phú, có tôm hùm sơn sườn, còn có núi trúc chở phương nam hoa quả. Trần Nghệ Tuyết, Cung Như Tuyết đều là lần đầu nhìn thấy cái này một ít thức ăn, cảm thấy hết sức mới mẻ. Đặc biệt là Cung Như Tuyết, nàng đem mỗi dạng đồ vật đều nếm thử một chút, đột xuất một cái cùng hưởng ân huệ. Không nghĩ tới nàng vẫn là cái ăn hàng. Hứa Dược Tân nhìn xem Cung Như Tuyết vui sướng kiếm ăn dáng vẻ, lộ ra mấy phần nụ cười. Nàng thật đáng yêu. Trần Nghệ Tuyết cũng cho ra bình luận. Ừm, đợi nàng ăn xong hai ta trở về, tắm một cái thay quần áo khác, ngủ mở giấc. Hứa Dược Tân làm ra an bài đạo, sau đó đi Thái Bình Dương ảnh âm. Không có tâm bệnh. Trần Nghệ Tuyết đáp ứng nói, ngươi dự định cùng bọn hắn muốn bao nhiêu tiền? Ít nhất 3.000. Hứa Dược Tân khoa tay ra ba ngón tay đạo, thiếu một phân không bán. 3.000 thối, đó là cái Trần Nghệ Tuyết từ không nghĩ tới qua số lượng. Nàng vốn là coi là có thể bán cái hơn trăm cũng rất không tệ. Cái kia, đàm phán liền giao cho ngươi. Trái lo phải nghĩ về sau, Trần Nghệ Tuyết vẫn là quyết định tín nhiệm Hứa Dược Tân, bởi vì hắn đi qua quyết định vẫn luôn rất đáng tin cậy. Sau khi ăn xong, Trần Nghệ Tuyết cùng Cung Như Tuyết đi bên ngoài mua khối rèm vải, đem gian phòng cách thành hai nửa sau bắt đầu tắm rửa, tẩy xong đi ngủ. Hứa Dược Tân ngủ một cái giường, Trần Nghệ Tuyết cùng Cung Như Tuyết ngủ một cái giường khác. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều. Dọc theo con đường này đều không hảo hảo ngủ thành qua, lúc này xem như bổ một chút cảm giác. Cũng không lâu lắm, Trần Nghệ Tuyết cũng tỉnh. Nàng đổi lại tơ trắng áo sơ mi, nửa người dưới phối một đầu màu đen quần, bên hông ghim tiểu dây lưng, lộ ra cả người rất khô luyện. Đi, xuất phát. Hứa Dược Tân thu thập xong băng nhạc, mang lên Thái Bình Dương ảnh âm cho mình hồi âm, hướng Trần Nghệ Tuyết hô. Trước khi đi, Hứa Dược Tân chưa quên cho Cung Như Tuyết lưu tờ giấy, nói với nàng chính mình cùng Trần Nghệ Tuyết ra đi làm việc, nàng ban đêm muốn ăn cơm có thể đi dưới lầu tiệc đứng sảnh. Trên bàn đã cho nàng lưu 20 nguyên kiểu hồi quán. Nếu như muốn ra ngoài đi dạo liền chờ hắn cùng Trần Nghệ Tuyết trở về, không muốn một người tại bên ngoài hành động. Hứa Dược Tân điểm ấy nhắc nhở vẫn rất có cần phải, theo xã hội nhân khẩu lưu động tăng lớn, lại là tại ngoại địa, nữ hài tử đơn độc một người ra ngoài tóm lại là không an toàn. Hữu Nghị khách sạn khoảng cách Thái Bình Dương ảnh em không xa. Hứa Dược Tân dưới lầu cửa hàng cho Trần Nghệ Tuyết mua đem che nắng dù, hai người đi không đến 10 phút đồng hồ liền đến lúc đó. Thái Bình Dương ảnh em vị trí là một tràng 5 tầng lầu nhỏ, tường ngoài bên trên dán màu trắng gạch men gạch, đặt ở dưới mắt thuộc về rất thời thượng một loại kia. Lâu bên trong không ngừng mà có người ra ra vào vào, không ít người đều là thân mặc quần ống loa ca rô áo sơ mi, mang theo kính mát, còn có nam lưu lại tóc dài. Nơi này người mặc rõ ràng cùng kinh thành không giống. Hứa Dược Tân nghĩ thầm, cùng Trần Nghệ Tuyết một khối tiến vào cao ốc, quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì nhân viên bảo vệ kiểm tra. Lâu bên trong có mấy nhà văn nghệ đơn vị, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết căn cứ chỉ thị đi đến cao nhất một tầng, nhìn thấy đầu bậc thang phía trước trong hành lang lít nha lít nhít bài bố lấy rất nhiều gian phòng làm việc. Đi, tìm bọn hắn quan nhi lớn nhất. Hứa Dược Tân dẫn Trần Nghệ Tuyết đi qua từng gian phòng. Cuối cùng tại cuối hành lang phòng quản lý ngừng lại. Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình là lấy công ty danh nghĩa cho hắn về tin, tại Hứa Dược Tân xem ra chính là tìm công ty bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào quản sự đàm luận đều có thể. Như vậy tìm chức vụ cao nhất đàm phán, liền có thể giảm bớt không ít chuyện phiền toái. Cốc cốc cốc. Mời đến. Hứa Dược Tân mở ra cửa gỗ, đi vào một gian rất có Nam Quốc đặc sắc văn phòng. Trong phòng bày có bao nhiêu buồn lục thực, vẹn vẹn Hứa Dược Tân nhận ra được liền có kim kết, lục la, cây phát tài. Quản lý ngươi tốt, ta gọi Hứa Dược Tân, nàng tên Trần Nghệ Tuyết. Trước đó chúng ta thu đến quý công ty mời, đến đây trao đổi quân cảng chi dạ xuất bản phát hành. Hứa Dược Tân đi đến bàn công tác trước mặt đạo, không biết ngươi bây giờ là có danh hay không. Thuận tiện, hai vị mời ngồi. Các ngươi nói quân cảng chi dạ đúng không? Trước đó có người hướng ta báo cáo qua tình huống. Sau bàn công tác một bên, một vị tướng mạo thon gầy nam tử trung niên thao lấy khẩu âm không tính nồng đậm tiếng phổ thông nói ra, đã hai vị như thế có thành ý, không xa ngàn dặm đến đây, vậy chúng ta không bằng trước hết nghe một lần ca như thế nào? Không có vấn đề, xin hỏi ngươi họ gì? Không dám họ Diệp, tên mới Quang Vinh. Diệp quản lý đang khi nói chuyện cho hai người ở trên đảo nước trà, lấy ra phát ra máy, đem Hứa Dược Tân lấy ra băng nhạc bỏ vào bên trong. Quân cảng đêm a y mắng, sóng biển đem chiến hạm nhẹ nhàng dao động. Theo Trần Nghệ Tuyết mỹ diệu giọng hát trong phòng làm việc vang lên, cả gian phòng làm việc không khí tựa như là bị mang vào tòa kia yên tĩnh quân cảng. Diệp quản lý trong đầu đi theo hiện lên gợn sóng, quân hạm cùng trong lúc ngủ mơ chiến sĩ hình tượng. Là thủ tốt ca. Diệp quản lý lặp đi lặp lại nghe 4, 5 lần, cuối cùng đè xuống phát ra máy đình chỉ khóa, giúp cho đầy đủ tán thành đạo, các ngươi nói cái giá đi. Điển hình Quảng Đông người làm ăn phong cách, thẳng đến hạch tâm không chút nào dây dưa dài dòng. 9000 khối, không những nhà. Hứa Dược Tân hời hợt nói. Hắn báo giá vừa ra khỏi miệng, trong phòng không khí đi theo an tĩnh lại, chỉ nghe thấy quạt điện chi chi nhà nhà thanh âm. Trần Nghệ Tuyết vì Hứa Dược Tân lau vệt mồ hôi, mở cao như vậy, có thể hay không dẫn đến đối phương trực tiếp không nói. Chỉ thấy Diệp quản lý khó xử cười, quá cao, thực sự quá cao. Chúng ta nhà xuất bản trước đó ký giá cao nhất chỉ có 5000, vẫn là độc nhất vô nhị phát hành. Bài hát này không giống. Ca sĩ giọng hát bản lĩnh rất tốt, trọng yếu nhất chính là nó tại truyền thống giọng chính ca khúc bên trên làm ra sáng tạo cái mới. Hứa Dược Tân không nhượng chút nào, không nhanh không chậm nói rõ lên định giá căn cứ, mà năm nay là kiến quốc 30 tròn năm, nhất định là giọng chính ca khúc Tết. Các người mua xuống nó sẽ chỉ kiếm, sẽ không thua thiệt. Diệp quản lý nghe xong không nói gì, đưa ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ Phú Quý Trúc bên trên. Xác thực, so sánh với truyền thống giọng chính ca khúc hùng hồn phong cách, Quân Cảng Chi Dạ lộ ra 10 phần ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, làm cho người cảm giác mới mẻ. Một khi đem bán, chắc hẳn hội rất được hoan nghênh. 9000 nguyên bản quyền chi phí, ngẫm lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. 9000 khối giá cả vẫn là quá cao. Diệp quản lý biểu hiện ra do dự dáng vẻ, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, hơn nữa các ngươi nếu là chuyển tay lại tìm đến một nhà khác phát hành, chúng ta chẳng phải là sẽ trở nên áp lực rất lớn. Sự tình xong rồi. Hứa Dược Tân nghe được Diệp quản lý ngữ khí, liền biết hắn tiếp nhận báo giá. Cái này dễ thôi, chúng ta có thể tại hợp đồng chung thừa ứng, nay nửa năm sau bên trong không còn ủy thác bất luận cái gì một nhà phát hành, nửa năm sau sẽ tiến hành quyền lợi. Hứa Dược Tân dứt khoát quả quyết đạo. Ách, một năm a. Diệp quản lý ý đồ có kẻ mà cả. Một năm vẫn là quá lâu, nửa năm đủ các ngươi kiếm lời. Hứa Dược Tân kiên trì nói, hắn có lòng tin có thể làm cho Diệp quản lý tiếp nhận cái này cái điều khoản. Tốt, vậy liền nửa năm đi, cùng đi phòng họp ký hợp đồng. Diệp quản lý sảng khoái đáp ứng nói, dẫn đầu đứng dậy hướng ra ngoài vừa đi đi. Mô phòng hợp đồng, thẩm tra đối chiếu điều khoản, ký tên lấy tiền. Nửa giờ sau, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết đã mang theo 9000 khối tiền đi ra Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình công ty. Bên ngoài ánh nắng vẫn như cũ lóa mắt, Hứa Dược Tân giơ lên che nắng dù, vì Trần Nghệ Tuyết ngăn trở độc các mặt trời. Giờ phút này, Trần Nghệ Tuyết có dũng khí tựa như ảo mộng cảm giác, cảm thấy bên người hết thảy đều lộ ra không chân thực. Đây chính là 9000 khối a. Coi như dựa theo 55 chia, nàng cũng có thể phân đến 4500. Nàng trước đó tại văn công đoàn làm việc ròng rã 10 năm, mới tích trữ 2000 khối tiền. Hiện tại hát dưới Hứa Dược Tân biết bài hát này, thu hoạch liền có thể vượt qua đi qua 10 năm vất vả nỗ lực. Hứa Dược Tân cho nàng chỉ quả nhiên là một đầu quang minh đại đạo. Trần Nghệ Tuyết cảm kích thầm nghĩ. Hai người trở lại khách sạn gian phòng lúc, Cung Như Tuyết đang ngồi ở đầu giường nhìn 19 tập TV màu. Các ngươi nhìn, nuốt máu đảo, màn hình còn như thế đại. Cung Như Tuyết buông xuống điều khiển từ xa, dùng phát hiện đại lục mới ngữ khí giới thiệu nói, cùng nhau xem TV đi. Chờ một chút đến xem. Trần Nghệ Tuyết cười cười, vội vàng đáp ứng nói, cùng Hứa Dược Tân cùng đi tiến vào rèm khác một bên. Ầm. Hứa Dược Tân ngồi ở mép giường, mở ra túi đeo vai lấy ra bên trong mới tinh 9000 khối tiền, điểm ra 5-4 tấm giao cho Trần Nghệ Tuyết trong tay. Trần Nghệ Tuyết đón lấy tiền, từ giữa bên cạnh rút ra 9 cái trả lại Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân lắc đầu, đè lại tay của nàng, hai người trước đó đã nói xong ca khúc thứ nhất chia 4-6. Trần Nghệ Tuyết đành phải bất đắc dĩ nhận lấy tiền, hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Chuyện tiền bên trên, có thể nhất thể hiện một người nhân phẩm. Phân yêu tiền, hai người như không có việc gì trở lại rèm khác một bên, cùng Cung Như Tuyết cùng nhau xem TV. Khách sạn TV có thể thu đến Hong Kong tín hiệu, tiết mục chủng loại rất nhiều, Cung Như Tuyết ngay tại xem chính là Lý Tiểu Long Đường Sơn Đại Minh. Trong phim ảnh cho mạo hiểm kích thích, Lý Tiểu Long thân làm một đời công phu danh gia động tác càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đem Trần Nghệ Tuyết, Cung Như Tuyết hai người thấy là nhìn không chuyển mắt. Hứa Dược Tân cũng thấy say sưa ngon lành, hắn rất lâu chưa có xem đặc sắc như vậy phim. Ban đêm, hắn cùng Trần Nghệ Tuyết, Cung Như Tuyết một mực xem đến nửa đêm mới ngủ, hẹn xong ngày thứ hai đi bên ngoài nhìn châu giang. Trời quá nóng, Hứa Dược Tân sắp sửa trước đem điều hòa không khí sức gió điều đến lớn nhất, nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, dùng để ngăn cách màn cửa bị điều hòa không khí gió thổi mở một góc, Hứa Dược Tân vừa vặn nhìn thấy ngay tại đổi áo ngủ Trần Nghệ Tuyết. Chỉ gặp nàng vừa vặn cởi áo sơ mi cùng quần dài, toàn thân chỉ còn lại có đen tuyền tiếp thân quần áo, dáng người bị Hứa Dược Tân thu hết trong mắt. Cao ngất núi non, không có một chút thịt dư bằng phẳng bụng dưới, thon dài thẳng tắp bắp chân, chân bóng có thịt đùi. Trần Nghệ Tuyết cả kinh mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian né qua một bên. Hứa Dược Tân cũng đội vàng quay lưng lại, bất quá chị vợ dáng người là từ đầu đến cuối không cách nào quên đi. Chị vợ dáng người cho Hứa Dược Tân lưu lại khắc sâu ấn tượng. Dù lần đến qua gặp qua, tâm tình của hắn cũng bởi vì chị vợ bộ này hoàn mỹ thân thể sinh ra gợn sóng. Ngày thứ hai, Hứa Dược Tân cùng chị vợ cũng như Tuyết sớm rời giường, thừa dịp thiên còn mát mẻ ra ngoài du lãm. Châu Giang rất rộng, mặt sông sóng cả bao la hùng vĩ, một đoàn người dọc theo bờ sông ra bước, ngắm cảnh đồng thời mua mấy thứ quà vặt, chơi đến rất tận hứng. Hứa Dược Tân trong tay bưng lấy một phần xào phở, cùng Trần Nghệ Tuyết, cũng như Tuyết song song ngồi tại bờ sông bên trên, tâm tình phi thường tăng gọn. Đến Quảng Châu một chuyến, dãy 3600 khối tiền. Một chữ, thoải mái. Cân nhắc đến tối hôm qua thấy hết chị vợ, Tân, kia liền càng sướng rồi. Nói lên nhìn hết sự tình, Hứa Dược Tân chú ý tới Trần Nghệ Tuyết hôm nay tại tận lực tránh cho nói chuyện với chính mình, chắc hẳn trong lòng còn không có qua cái kia đạo cảm. Không đợi, từ từ sẽ đến. Chân vàng tử rơi tại trong giếng đầu, có hắn chỉ là có hắn, nóng đội ngược lại dễ dàng không kịp ban đầu hú nóng. Xem hết giang, trời cũng dần dần nóng lên, ba người trở lại khách sạn, tiếp tục xem TV. Ta cho nhà đập cái địa báo, báo bình an. ăn cơm buổi trưa trước, Cung Như Tuyết nói ra. Ta cũng báo cái bình an. Hứa Dược Tân nói ra, cùng nàng còn có Trần Nghệ Tuyết đi lên lầu 1, hướng về phía trước đài lên tiếng hỏi điện báo phòng vị trí sau tiến đến phát tin. Đập xong điện báo, một đoàn người đi tiệc đứng sảnh ăn cơm, lúc này khách sạn nhân viên công tác tìm được Cung Như Tuyết, giao cho nàng một trang giấy, nữ sĩ ngươi tốt, bên này có ngài gửi điện trả lời. Cung Như Tuyết tiếp nhận điện văn, gương mặt bên trên lập tức tinh chuyển nhiều mây, xong, kịch bản đoàn nói có lâm thời nhiệm vụ, nhường cha mẹ ta gọi ta trở về. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, làm việc quan trọng. Trần Nghệ Tuyết an ủi, đợi chút nữa lần nghỉ định kỳ vẫn là có cơ hội tới chơi. Ta cho ngươi đưa lên xe. Hứa Dược Tân chủ động nói ra. Đêm nay trong phòng chỉ còn chính mình cùng chị vợ rồi. Hứa Dược Tân tâm tư khẽ động đạo. Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết đưa Cung Như Tuyết hồi kinh, đem nàng một mực đưa đến nhà ga Đài Ngắm Trăng. Trên đường trở về, Trần Nghệ Tuyết rốt cục chủ động cùng Hứa Dược Tân nói chuyện. Ngươi không có ý định mang ít đồ cho Xảo Xảo? Trần Nghệ Tuyết ánh mắt nhìn phía trước, lơ đãng hỏi. Sớm nghĩ kỹ, chờ xuất phát lúc mua chút hoa quả trở về. Những vật khác đều tốt mua được, chỉ có hoa quả là bên này mới có. Vậy ta cũng mua quả ướp lạnh. Nói đến đây, Trần Nghệ Tuyết nhìn về phía Hứa Dược Tân, cảm ơn ngươi mang ta kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hôm qua không phải cảm ơn qua. Hứa Dược Tân hoàn toàn thất vọng, lại nói ta cũng dạy không ít. Ừm, chúng ta nay sau tiếp tục hợp tác. Trần Nghệ Tuyết khẽ gật đầu nói. Ban đêm, hai người vẫn tại rèm hai bên nằm ngủ. Hứa Dược Tân nằm xuống về sau, nhìn lên trần nhà có chút ngủ không được, cũng không biết đầu kia chị vợ ngủ không. Suy nghĩ, hắn có chút đi nhà cầu, thế là đứng dậy xuyên qua rèm, đi hướng toilet. Ai nha? Đi đến cửa phòng rửa tay lúc, Hứa Dược Tân cùng mới ra tới Trần Nghệ Tuyết đụng vào nhau. Tại Trần Nghệ Tuyết nhẹ trong tiếng hô, Hứa Dược Tân cảm giác có cái gì mềm nhũn đồ vật ép đến bộ ngực mình. Cái này cảm giác áp bách, rất mạnh. Trong bóng tối, Hứa Dược Tân đỡ lấy Trần Nghệ Tuyết thân thể mềm mại, cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, tiểu Hứa cũng đi theo không thành thật ngẩng đầu lên. Thấu chương xong, chương 80. Nắm lấy cơ hội, phát nhanh. Trần Nghệ Tuyết rõ ràng phát giác được không thích hợp, thân thể về sau lóe lên, ánh mắt trở nên giống như là muốn giết người. Còn tốt Hứa Dược Tân phản ứng thần tốc, tranh thủ thời gian quan tâm chị vợ, không đụng phải cái nào à? Không có. Trần Nghệ Tuyết tức giận đáp, lần sau đừng không nói tiếng nào đi ra. Ngươi cũng không có lên tiếng âm thanh a. Hứa Dược Tân cố gắng bình phục thể nội hỏa khí, ngựa khí vô tội nói, cũng không thể lại ta trên người một người. Hừ. Trần Nghệ Tuyết đành phải ở trong lòng nói với chính mình hắn không phải cố ý, thầm hừ về tới trên giường. Nàng cái này một bên sát bên toilet. Hứa Dược Tân giải xong tay sau khi trở về, nhờ ánh trăng không nhịn được nhìn nhiều nằm ở trên giường chị vợ hai mắt. Vóc người này, chật chật, thật sự là không lời nói. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dược Tân ngay tại mơ mơ màng màng ngủ, lúc này cảm thấy bên người rất không thích hợp, giống như có thêm một cái người. Xoa xoa con mắt xem xét, nguyên lai là Trần Nghệ Tuyết. Chỉ gặp nàng mặc rộng rãi tay áo ngắn, phía dưới là một đầu quần đùi, chính tấm lấy khuôn mặt ngồi tại bên giường trên ghế. Hứa Dược Tân không khỏi khẩn trương lên. Chuyện tối ngày hôm qua, ta coi như không phát sinh, ngươi cũng nhất định phải quên mất. Trần Nghệ Tuyết nghiêm trang nói ra, nếu không ngươi liền đúng không dậy nổi Xảo Xảo. Liên cái này a, còn tưởng rằng là cái gì đâu. Hứa Dược Tân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nằm ở trên giường con mắt nhìn lên trần nhà. Tối hôm qua ta một mực tại đi ngủ. Ừ, rất tốt. Đợi chút nữa chúng ta đi lại mở một cái phòng, tiền phòng ta hội dựa theo kiểu hối khoán tiền trả cho ngươi. Trần Nghệ Tuyết từ trên ghế đứng lên nói, sau này chúng ta nên hợp tác một chút, vô sự không liên hệ. Ngươi nếu là đối ta không hài lòng, cũng có thể thay cái hợp tác, ta không ngại. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối Xảo Xảo liền tốt. Hứa Dược Tân không có lập tức tiếp lời. Hắn hiểu được, là tối hôm qua tiểu Hứa mang cho Trần Nghệ Tuyết kích thích quá lớn, cho nên nàng mới có hiện tại phản ứng. Đến thuận lấy lông của nàng nuốt một nuốt. Cái kia ngươi chờ chút, ta soát cái răng mang người xuống dưới. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Hứa Dược Tân chậm rãi nói ra, bất quá hai ta gian phòng đến kề sát một chút, đi ra ngoài bên ngoài, người bạn vừa gặp phải cái gì ta không có cách nào cùng Xảo Xảo bằng giao. Dưới mắt Quảng Châu phát triển kinh tế hừng hực khí thế, các nơi khách thương vãng lai không ngừng, Hứa Dược Tân dám đánh cược chúng quanh nơi này khẳng định không có phòng trống. Trần Nghệ Tuyết không biết là mà tính, phản cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý. Cứ quyết định như vậy đi, dù sao không thể lại cùng ngươi đợi một cái phòng bên trong. Trần Nghệ Tuyết thần sắc hơi chút hòa hoãn một số đạo, ngươi nhanh đi đánh răng đi. Được rồi. Hứa Dược Tân đứng lên đi hướng toilet, đánh răng xong mang Trần Nghệ Tuyết xuống đến lầu một sân khấu. Chính như hắn sở liệu, cả tòa khách sạn không có một cái nào phòng trống. Làm phục vụ viên nói ra thật có lỗi lúc, Hứa Dược Tân rõ ràng nhìn thấy Trần Nghệ Tuyết trên mặt hiện hiện buồn rầu. Thách ra ở một chuyện coi như thôi, hai người trầm mặc về đến phòng. Ai, ngươi nhìn cái này làm, thật phiền phức. Hứa Dược Tân nhịn xuống vui sướng, giả bộ như nhức đầu bộ dáng đạo, trước nhìn hội TV đi. Không nhìn. Trần Nghệ Tuyết thoạt nhìn vẫn có chút bực bội, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước. A, vậy ngươi ở nơi này lấy. Ta một người ra ngoài, nhìn có hay không hoàng kim bán. Hứa Dược Tân nhớ ra cái gì đó, từ bên giường đứng lên đến. Đây cũng không phải tất cả vì chuyện gì Trần Nghệ Tuyết lực chú ý, mà là hắn nghĩ tới tại đổi ban đầu kỳ, phương Nam chính sách một mực so với địa phương khác rộng rãi. Địa phương khác không cho phép tư nhân mua bán hoàng kim, bên này có thể sẽ tại chính sách bên trên bung ra một điểm. Hoàng kim? Ngươi là đang nói đùa chứ? Trần Nghệ Tuyết không hiểu thấu đạo, tư nhân không cho mua hoàng kim, ngươi không biết. Ta làm sao không biết? Hứa Dược Tân đâu vào đấy đạo, chỉ là ngươi chú ý tới không có, bên này trên đường hộ cá thể, rõ ràng so với địa phương khác muốn bao nhiêu. Nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này chính sách so với địa phương khác mở ra. Ở kinh thành không thể làm sự tình, có lẽ tại cái này tài giỏi. Trần Nghệ Tuyết bị Hứa Dược Tân thuyết phục một số, bất quá nàng còn có vấn đề mới. Ngươi nói rất có đạo lý, vấn đề là chúng ta mua hoàng kim không dùng a. Trần Nghệ Tuyết nghi ngờ nói. Ngươi có biết hay không trước mắt quốc tế giá vàng là nhiều ít? Hứa Dược Tân kiên nhẫn hỏi. Không biết. 500 đô la một ao sở, chuyển đổi dưới chính là 17 đô la một khắc. Dựa theo quan phương tỷ suất hối đoái tương đương thành nhân dân tệ, tương đương 26 nguyên một khắc. Quốc gia chúng ta hoàng kim giá thu mua mới hơn 200 khối một lượng. Ta phán đoán loại cục diện này không thể bền bỉ, quốc gia trong ngắn hạn tất nhiên sẽ bên trên điều hoàng kim đầu tư giá cả. Chúng ta tiến nhanh mau ra mua bán một vòng, tất nhiên có thể phát đại tài. Trần Nghệ Tuyết bị nói đến tâm động. Nếu quả thật như Hứa Dược Tân nói, quốc gia hội tại phía sau bên trên điều hoàng kim thu hoạch giá cả, như vậy cũng có lẽ bây giờ chính là một cơ hội. Chính mình muốn hay không nắm chặt đâu. Trần Nghệ Tuyết trầm tư nói, cuối cùng quyết định cùng Hứa Dược Tân làm một trận. Từ lúc rời đi văn công đoàn, nàng liền trở nên rất quyết thiếu cảm giác an toàn, lo lắng mất đi lật tẩy sau có một ngày lâm vào nghèo khó. Nếu có thể có cơ hội tái phát một bút tài, trong nội tâm nàng liền sẽ càng an tâm. Ngươi nói như thế có lực lượng, vậy khẳng định trước đó hiểu qua. Trần Nghệ Tuyết rốt cục đồng ý nhìn về phía Hứa Dược Tân, trong con ngươi lóe ra động tâm tín hiệu, có thể mang ta cùng đi sao? Không mang theo. Hứa Dược Tân không mang theo do dự cự tuyệt nói, ngươi cái này nhân tâm lý tố chất quá kém, mang ngươi làm việc không tiện. Trần Nghệ Tuyết biểu thị không có thể hiểu được. Ai nói tâm ta lý tố chất kém? Nàng không phục giải thích, ta từ 14 tuổi bắt đầu lên đài ca hát, nửa đường không có một lần e sợ đi ngang qua sân khấu. Người lãnh đạo tại hạ vừa nhìn lúc, ta đều không có hoàn qua. Thứ, tối hôm qua điểm này việc nhỏ, ngươi đều không thể quên được, còn chuyện bé xé ra to. Cái này kêu tâm lý tố chất tốt. Hứa Dược Tân một bộ khinh bị bộ dáng đạo. Trần Nghệ Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới muội phu sẽ chủ động xách chuyện này, vẫn là lẽ thẳng khí hùng. Chẳng lẽ lại là lỗi của mình? Mặc kệ ngươi thấy thế nào, dù sao ta cảm giác đến cách làm của mình không có vấn đề. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, chuyện này coi như là tiên. Trần Nghệ Tuyết cố ý xoay qua mặt, giả bộ như không vui nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Thành, chờ chính là chị vợ câu nói này. Không thể thả mặc nàng một mực đối chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Vậy ta liền cố hết sức mang ngươi tới. Bất quá ngươi đến cam đoan, gặp đến bất kỳ tình huống gì cũng phải nghe lời của ta. Hứa Dược Tân cũng không xác định bên này tư nhân mua hoàng kim tình huống là thế nào, thị trường phải chăng chính quy. Hắn đến trước đó để phòng một chút. Đương nhiên, nếu thật là loại kia chợ đen giao dịch, Hứa Dược Tân đến lúc đó liền sẽ đem Trần Nghệ Tuyết lưu tại địa phương an toàn, tự mình một người đi vào. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Trần Nghệ Tuyết nói xong đi đến bên giường, cầm từ bản thân ra thật túi đeo vai, đem lần này kiếm 5.400 khối từ giữa bên cạnh tất cả đem ra. Hứa Dược Tân cũng xuất ra 20.000 khối, cùng tiền của nàng hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới a, chị vợ thời khắc mấu chốt như thế có quyết đoán. Nghe nói có thể kiếm tiền, đem trong túi eo tất cả móc ra. Lúc ra cửa, Hứa Dược Tân trong lòng cảm thán nói. Trần Nghệ Tuyết hành vi nhiều ít khiến hắn lau mắt mà nhìn. Xuống lầu về sau, Hứa Dược Tân không có vội vã ra khách sạn, mà là hướng về phía trước đài nhân viên phục vụ tiến hành trưng cầu ý kiến, tìm hiểu nơi này là có phải có tư nhân hoàng kim giao dịch địa điểm. Nhân viên phục vụ lắc đầu liên tục, có lỗi với tiên sinh, ta không rõ ràng những này, ngươi đi hỏi những người khác đi. Hứa Dược Tân gặp hắn thủ khẩu như mình, rất dứt khoát móc ra 5 khối tiền, đẩy lên hắn trước mặt, một điểm tin tức phí. Nhân viên phục vụ cực nhanh tả hữu nhìn một chút, xác định không ai sau nhanh chóng nhận lấy, đi ra ngoài rẽ trái đi 500m, lại rẽ phải 200m. Bên kia có nhà hộ cá thể trà lâu, ngươi cùng sân khấu nói, hắn mang ngươi tới. Hứa Dược Tân nghe xong xoay người rời đi, mang theo Trần Nghệ Tuyết bước nhanh rời tiểu điếm, dựa theo nhân viên phục vụ chỉ thị tìm tới trà lâu. Trà lâu sân khấu là một vị tướng mạo có chút thanh tú, dáng người nhỏ gầy muội tử, Hứa Dược Tân giống nàng nói do ý đồ đến. Muội tử cảnh giác nhìn Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết hai mắt, đầu tiên là hàm hồ ứng phó một trận, thấy Hứa Dược Tân kiên trì sau lại để mấy vấn đề. Thấy Hứa Dược Tân trả lời không có tâm bệnh, nàng mới trầm thấp nói một tiếng theo ta đi, mang theo hắn cùng Trần Nghệ Tuyết cùng đi dưới trà lâu. Ra trà lâu về sau, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết tại nàng dẫn đầu dưới lại là một phen rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tại một chỗ phương nam viện lạc trước dừng lại. Sân nhỏ đại môn đóng chặt, thông qua vách tường chạm giống bộ phận có thể trông thấy cửa phòng cũng gắt gao giam giữ, nghe không được bên trong một điểm động tĩnh. Đẹp trai, mỹ nữ, các ngươi muốn tìm địa phương ngay ở chỗ này. Muội tử chỉ vào viện lạc đạo, nhớ kỹ ta vừa rồi giảng những quy củ kia. Mặt khác chính là không muốn đổi quá nhiều, đủ là được rồi. Quá nhiều chỉ nhiều ít. Hứa Dược Tân truy vấn, tới chỗ như thế đầu tiên được rõ ràng quy củ, không muốn vượt qua 100 lượng. Muội tử nghĩ nghĩ sau nói ra. Tốt ta, xem ra chính mình đối nhiều chữ có sự hiểu lầm. Hứa Dược Tân nghĩ thầm, hướng muội tử nói một tiếng đa tạ, bất quá một mực không có đi vào. Chờ muội tử sau khi đi, Hứa Dược Tân nhìn về phía Trần Nghệ Tuyết, trong viện không biết tình huống như thế nào. Ta trước tiên đem ngươi đưa về khách sạn. Vậy còn ngươi? Ta một người lại tới, không thể để cho ngươi bất chấp nguy hiểm. Hứa Dược Tân giỏi giang nói, nghe được Trần Nghệ Tuyết sinh lòng cảm động. Hắn thật sự là đem chính mình bỏ vào vị thứ nhất. Trần Nghệ Tuyết lặng lẽ thầm nghĩ, thường ngày lãnh đạm trong con ngươi hiện hiện ấm áp, vẫn là đừng đuổi. Không được, có tiền cũng kiếm, không phải phong cách của ta. Hứa Dược Tân kiên định nói, đừng nhiều lời, ta lập tức mang ngươi đi. Nói xong, Hứa Dược Tân mang theo Trần Nghệ Tuyết trở lại khách sạn, tại nàng dặn đi dặn lại trung vượt môn mà ra. Chú ý an toàn, cảm giác có một chút không đúng liền lập tức đi. Trần Nghệ Tuyết thấy không cách nào ngăn cản, đành phải cắn môi dặn dò, trong lòng vì hắn cảm thấy cực độ thất vọng. Yên tâm, ta nghĩ kỹ nên làm gì bây giờ. Hứa Dược Tân trầm ổn nói, nhắm rượu sau lầu thẳng đến sân nhỏ mà đi. Đến cửa viện, hắn xuất ra cuộc đời lớn nhất giọng, dùng sức gõ vang đại môn, mở môn. Gõ một tiếng còn chưa đủ, Hứa Dược Tân biện dùng sức đập đến mấy lần, dẫn tới xung quanh láng giềng liên tiếp thò đầu ra, phát ra nhỏ giọng phàn nàn. Lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, bên trong truyền ra một câu tiếng Quảng Đông, ta ném, lôi nhỏ giọng chút. Một loạt tiếng bước chân về sau, cửa sân cũng đi theo mở ra, một cái mập mạp trung niên nam nhân xuất hiện tại Hứa Dược Tân trước mặt. Ngươi hệ mảnh muội giới thiệu tới. Nàng không cùng ngươi nói qua quý củ. Mập mạp không tò mò nói ra, lúc này ngược lại là hoán đổi trở về tiếng phổ thông. Hứa Dược Tân một trái tim hơi chút để xuống, thái độ không tốt ngược lại là chuyện tốt, liền sợ quá phận ân cần nhiệt tâm. Giảng, nhưng ta quên. Hứa Dược Tân mặt không biến sắc tim không đập đạo. Mập mạp hiển nhiên chưa thấy qua như thế lẽ thẳng khí hùng, tức giận liếc nhìn Hứa Dược Tân một cái về sau, dẫn hắn vào phòng. Cùng Hứa Dược Tân nghĩ không giống, phòng nội bộ cũng không âm u lộn xộn, tương phản chiếu sáng sung túc, bên trong còn có tốt hơn một chút vị giấy tây người ở bên trong đi lại, tan phiếm. Ở giữa có một hai vị vẫn là Hứa Dược Tân tại Hữu Nghị tiệm cơm thấy qua thương nhân Hồng Công. Mà Hứa Dược Tân vừa tiến đến, ở đây tất cả mọi người liền đem lực chú ý tập trung đến cây gậy trong tay của hắn bên trên, cảm thấy rất thú vị. Xem ra nơi này coi như chính quy. Hứa Dược Tân tiện tay đem cây gậy ném tới trên bàn, liền như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Ta muốn đổi hàng. Hứa Dược Tân lời ít mà ý nhiều đạo. Đi, đi trong phòng nói. Mập mạp quay lưng lại đạo, hoàn toàn không bắt hắn đeo vũ khí hành vi coi ra gì, bởi vì phần lớn người lần đầu tới này lúc đều là để phòng tâm trận đấy. Hứa Dược Tân cùng mập mạp đi vào một gian sơn dầu cửa gỗ phòng ngủ, đối phương chờ hắn vào nhà về sau, trở tay khép cửa lại. Gian phòng bên trong trang trí rất mộc mạc, mặt đất xi măng, vách tường cũng không có quét vôi, bên trong bày đầy to to nhỏ nhỏ ngăn tủ. Nơi này chỉ lấy đô la Hồng Kông, đô la, nhân dân tệ cùng tiểu hối quán. Tỷ suất hối đoái dựa theo Hồng Kông bên kia quy củ tới. Nhỏ hẹp phong bê trong phòng, mập mạp cực nhanh cùng Hứa Dược Tân nói ra, ngươi dự định đổi nhiều ít? Các ngươi giá cả nhiều ít? Theo nhân dân tệ coi là 290 khối nhân dân tệ một lượng, không nói giá. 290 một lượng. So với quan phương giá tiền là muốn bí chút, bất quá có thể lý giải. Cân nhắc đến quốc gia sẽ ở 2 tháng sau đem giá vàng điều chỉnh đến 390 nguyên, bên trong khoảng chừng 1/3 lợi nhuận không gian. Ngắn sau một lần, liền có thể kiếm được 6.000 khối, đi đâu tìm như thế có lợi mua bán. Cho ta đổi 25.400 hàng. A, trước gặp tiền, lại một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ẩm. Hứa Dược Tân kéo ra túi leo bay, hướng mập mạp biểu hiện ra mình đích thật có sức mua. Mập mạp nhìn thấy trong bọc tiền mặt, gật gật đầu không nói gì, xoay người đi đến một cái trước ngăn tủ phương, ngồi xổm xuống mở ra cửa tủ. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tại tủ cửa mở ra sát na, Hứa Dược Tân vẫn là bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Thấu chương xong, chương 81. Thì băm hắc ti các loại kia chỉ thấy ngăn tủ mỗi một tầng bảy khắc hoàng kim, chiếu lấp lánh đoạt người nhãn cầu, ở giữa hữu hình chế hợp quy tắc cá đỏ dạng, cũng có mảnh vàng ngũ tử. Từ chỗ nào làm nhiều như vậy? Hứa Dược Tân thầm nói, đương nhiên hắn không có hỏi nhiều. Chơi hắn nhóm nghề này, tất nhiên đặc biệt kiên kỵ truy vấn ngọn nguồn. Mập mạp một hơi từ giữa bên cạnh lấy ra 14 căn cá đỏ dạng, lốp hai hạt mảnh vàng ngũ tử, đóng lại sau lại mở ra một cái khác cửa tủ. Từ giữa bên cạnh xuất ra một con mắt dưới còn rất ít gặp cân điện tử phóng tới trên mặt đất. Đem hoàng kim phóng tới trên cái cân về sau, mập mạp nhìn một chút số lượng, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một hạt mảnh vàng vụn tử thêm tại trên bàn cân. 4389.31 khắc, cũng chính là 87 lượng 5 tiền 8 phân 6 ly. Xương xong phân lượng, mập mạp ngẩng đầu đối Hứa Dược Tân nói ra, lấy tiền đi. Hứa Dược Tân đem chọn cái túi đeo vai giao cho mập mạp, ít tiền đi. Mập mạp tiếp nhận túi đeo vai điểm một cái, xác nhận không sai xong cùng Hứa Dược Tân một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trong bọc dòng dã 25-40 tấm đại đoàn kết, trong nháy mắt bị chịu nặng hoàng kim thay thế. Hứa Dược Tân đeo túi sách cắm đầu ra khỏi phòng, bước nhanh rời đi phòng. Đi đến cửa sân lúc, hắn trông thấy một vị lao hán tay cầm một cái giỏ cũ mặt điện, chậm rãi đi vào biệt lạc. Hứa Dược Tân lần này xem như minh bạch hoàng kim từ lâu tới. Bọn hắn là dựa vào tháo dỡ báo hỏng mạch điện làm được hoàng kim. Về phần những này mạch điện khởi nguồn, Hứa Dược Tân suy đoán có thể là Hồng Kông, lấy bên kia tiêu phí trình độ hội sinh ra đại lượng điện tử phế kiện. Trở lại khách sạn gian phòng, Hứa Dược Tân đem cửa vừa mở ra, Trần Nghệ Tuyết lập tức từ bên giường đứng dậy, tiến lên đón. Người không sao chứ? Có hay không gặp được tình huống như thế nào? Trần Nghệ Tuyết ở trên người hắn lặp đi lặp lại dò xét đạo, sợ cái nào một chỗ thụ thương. Thí sự không có, bên kia chính quy cực kỳ. Hứa Dược Tân đại liệt liền nói, đem túi đeo vai hướng trên giường con ra, mở ra nhìn xem. Trần Nghệ Tuyết thở phào một hơi, nhưng không có lập tức tiến lên mở ra ba lô. Ta ngẫm lại, về sau vẫn là không muốn kiếm loại số tiền này cho thỏa đáng. Trần Nghệ Tuyết lòng vẫn còn sợ hay nói, ngươi không biết ta vừa rồi có lo lắng nhiều. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Hứa Dược Tân hoàn toàn thất vọng, vốn liếng tích lũy ban đầu giai đoạn, chút chuyện này tính là gì? Trần Nghệ Tuyết cuối cùng vẫn là không yên lòng, lắc đầu, cũng trách ta, không có kiên quyết ngăn cả ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau không mạo hiểm. Hứa Dược Tân vỗ vỗ Trần Nghệ Tuyết vai đạo, ta hiện tại trước tiên đem hoàng kim cho phân ra. Đạt được lời hứa của hắn, Trần Nghệ Tuyết như chút được gánh nặng, ừm, ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi mạo hiểm. Hai người cùng một chỗ ngồi ở mép giường, do Hứa Dược Tân mở ra túi leo vai, đem chọn cả 14 đầu cá đỏ dạ cùng hai hạt mảnh vàng vụn tử đem ra. Ngươi ra 5.400, với lúc là 3 cây cá đỏ dạ. Hứa Dược Tân cầm lấy chiếu nạp vàng, đặt ở Trần Nghệ Tuyết trước mặt đạo, nhớ kỹ hảo hảo thu về. Đối mặt với người hai mắt hoàng kim, Trần Nghệ Tuyết làm một cái hít sâu. Thật chim đây này. Trần Nghệ Tuyết cầm lấy hoàng kim cảm thán nói, cái này tiền nhiều tử, hẳn là đủ mua nhà. Ngươi muốn mua chỗ nào? Hứa Dược Tân theo miệng hỏi, hắn cùng chị vợ một dạng có mua nhà ý nghĩ. Mua đoàn kết hộ. Nghe nói cấp trên chuẩn bị ở nơi đó thí điểm, tiếp qua mấy tháng liền sẽ có thương phẩm phòng bán. Nha. như vậy a, ba cây cá đỏ dạ, còn thiếu nhiều lắm mua đoàn kết hồ cái đám kia phòng ở. Bất quá Hứa Dược Tân không nghĩ quét chị vợ Hưng, chạy tới chạy lui mệt mỏi, muốn nghe ngươi hát chi ca. Chia xong hoàng kim, hắn hướng chị vợ trên giường một nằm đạo. Ừm, ngươi nghĩ nghe cái gì ca? Trần Nghệ Tuyết ôn nhu hỏi. Hát thủ tình ca, nữ đối nam hát loại kia. Hứa Dược Tân lười biếng nói ra. Trần Nghệ Tuyết nghe hơi có vẻ bất đắc dĩ, liền biết ngươi không có ý tốt. Vậy ngươi có hát hay không? Không nói không hát. Trần Nghệ Tuyết trợn nhìn Hứa Dược Tân một cái nói. Hứa Dược Tân hôm nay lao khổ công cao, nàng không tiện cự tuyệt, đành phải ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hơi làm chuẩn bị về sau, một bài sầu triền miên Hong Kong tình ca trong phòng vang lên, ngọt ngào tiếng nói lệnh Hứa Dược Tân như vào mộng cảnh. Đầu năm nay thường xuyên có người tự mình thông qua radio nghe lén Hong Kong bên kia âm nhạc, văn công đoàn bên trong loại hiện tượng này càng thêm phổ biến. Hứa Dược Tân nghe, cảm thấy chị vợ giọng hát quả thực so với nguyên hát còn muốn địa đạo. Hồi kinh thời gian đến, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết giấu trong lòng hoàng kim, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ hoa quả trèo lên xe lửa. 35 giờ dài dằng dặc lữ trình về sau, xe lửa dừng sắt ở Bắc Kinh đứng. Hứa Dược Tân sau khi xuống xe chuyện thứ nhất chính là kiểm tra quả xoài, vải chờ hoa quả hỏng không hỏng. Có tốt, có khối băng để lấy bông bưng bít lấy, tất cả hoa quả đều hoàn hảo không được gì, liền cùng vừa mua được lúc một dạng như nước trong beo. Hoàng kim bị Hứa Dược Tân thu tại trong bao beo. Hắn trên đường đi từ đầu đến cuối đem túi đeo vai che tại ngực, có khi đoàn tàu sóc này một lần, liền có thể thể nghiệm đến già rộng nhóm nói tới phụt dịu là như thế nào một loại cảm giác. Cùng Trần Nghệ Tuyết phân biệt lúc, hai người hẹn xong lần sau có cái khác nhà xuất bản tin tức gặp lại. Chỉ cần duy trì liên hệ, luôn có thể tiếp tục cọ sát ra hỏa hoa. Hứa Dược Tân sau khi về đến nhà, đem đựng trái cây thùng nhựa hướng chỗ thoáng mát vừa để xuống, đem hoàng kim cùng nam nhạc cũ bản thảo thu cùng một chỗ, chính mình đi vọt lên đem tắm. Ngồi đợi 2 tháng sau quốc gia để cao giá vàng, đến lúc đó ném ra ngoài thu lợi. Đương nhiên, bán hoàng kim lúc phải chú ý điểm, không thể đem nhiều như vậy vàng cầm tới một nhà tiệm vàng đi bán, hơn nữa hình dạng tốt nhất đừng quá hợp quy tắc. So với như bây giờ trong tay cá đỏ dạng, tốt nhất đem bọn chúng gõ thành từng khối kim bánh, như vậy liền có thể cùng tiệm vàng nói là tổ truyền đồ vật. Chờ Hứa Dược Tân tắm rửa xong lúc, Trần Sảo Sảo vừa vặn từ đường đi trở về ăn cơm trưa. Ngươi về nhà à nha? Lần này đi Quảng Châu thuận lợi không? Tiểu biệt thắng tân hôn, Trần Sảo Sảo chạy đến hắn trước mặt, quan tâm vấn đạo, ở bên kia ăn ở có hay không thụ ủy khuất? Rất thuận lợi, ăn ở rất khá. Hứa Dược Tân xuyên đầu đại quần cộc tử đi đến trước mặt nàng đạo, đến, cho ngươi xem mấy thứ đồ. Nói xong hắn đem Trần Sảo Sảo mang tiến gian phòng, tại nàng ánh mắt mong chờ chung mở ra thùng nhựa, để lộ tầng tầng điện nhiệt đông. Đây là vải. Cái này hẳn là quả xoài. Trần Sảo Sảo nhìn thấy những này chỉ ở họa báo bên trên thấy qua hoa quả, cảm thấy rất mới lạ. Không sai, đây là núi trúc, quả dứa. Dạy ngươi mở thế nào? Hứa Dược Tân đang khi nói chuyện cầm lấy một cái núi trúc, bàn tay một đôi đè ép trái nước xác, lộ ra bên trong tuyết trắng thịt quả. Đến, nếm thử. Hứa Dược Tân đối Trần Sảo Sảo nói ra. Trần Sảo Sảo cầm lấy hai bên thịt quả đưa trong cửa vào, thần sắc một lần thay đổi, thật ngọt. Đến, đem những này đều ăn. Hứa Dược Tân đem thừa lại xuống núi trúc đưa cho Trần Sảo Sảo đạo. Ngươi cũng ăn. Ta tại Quảng Châu ăn đủ rồi. Hứa Dược Tân ngồi xổm người xuống đạo, từ gầm giường lôi ra chứa nam nhạc cũ bản thảo cái dương, mở ra bên trên đồng khóa. Làm cái dương lật ra lúc, Trần Sảo Sảo trong tay núi trúc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này, những này là hoàng kim sao? Từ ở đâu ra a? Mua được, qua một trận mà liền xuất thủ. Hứa Dược Tân bình tĩnh an ủi, ngươi đừng hoảng hốt, đều là chính quy hàng. Ta chính là cảm thấy quốc gia phía sau muốn đề cao hoàng kim giá thu mua cách, mới nghĩ biện pháp mua một chút. Thật sao? Trần Sảo Sảo không biết Hứa Dược Tân vì sao lại có phán đoán như vậy. Đương nhiên, nàng vẫn là hy vọng Hứa Dược Tân dự phán có thể mệnh chung. Đó là đương nhiên, chờ lấy xem đi. Hứa Dược Tân có chút giơ lên khóe miệng đạo, tiến đến Trần Sảo Sảo bên tai nói nhỏ, nếu như ta phán đoán chính xác, ngươi liền phải. Trần Sảo Sảo mặt một lần đỏ lên. Mới vừa trở về, liền đây trong đầu chứa những thứ này. Trần Sảo Sảo dùng ngón tay chọc nhẹ một lần Hứa Dược Tân chán, phát ra gắt giọng, thật sự là không cứu rồi. Từ Quảng Châu sau khi trở về, Hứa Dược Tân liên tiếp mấy ngày ngủ đến mặt trời lên cao cao. Này lại quả thực nghỉ ngơi thật tốt một thành. Một ngày, Hứa Dược Tân từ trên giường đứng lên lúc, rỗi lưng một cái đạo. Hôm nay không thể ngủ nữa, hắn cùng đương đại tráng 10 biên tập hẹn qua vào hôm nay gặp mặt, trao đổi cao sơn hạ đích hoa hoàn mục mã nhân xuất bản công việc. Buổi sáng thấy đương đại, buổi chiều thấy tháng 10 địa điểm đều tại cộng đồng quan trà. Cùng tháng 10 biên tập nói xong lúc, trời đã gần đen, Hứa Dược Tân về nhà cơm nước xong xuôi tẩy cái thấu đi ngủ. Mai kia còn phải thấy vị Lục Giang Diên sông cùng Thượng Hải Câu trên nghệ biên tập, bận rộn trình độ sẽ không thua kém hôm nay. Hai ngày sau, Hứa Dược Tân rốt cục thấy xong tất cả nhà xuất bản biên tập, đem xuất bản công việc cho thỏa đàm. Lần này vẫn như cũng là theo ấn số tính toán tiền nhuận bút, Hứa Dược Tân ngắn ngủi 3 ngày xuống tới, dậy đến trọn vẹn 2800 khối. Khi hắn giấu trong lòng Thượng Hải Câu trên nghệ thanh toán ấn số tiền nhuận bút về nhà lúc, phụ mẫu nói cho hắn một tin tức. Trước mắt giảm dự định chỉnh hợp tất cả luyện than cốc nhà máy, thành lập quá trình đốt cháy tập đoàn. Cha ngươi chuyên nghiệp cùng một tổ chức bên trên quyết định phái hắn đi tập đoàn, đảm nhiệm thường vụ phó tổng quản lý. Nô Yến ôn hòa cùng nhi tử, con dâu nói ra, tập đoàn tổng bộ tại Tây Trang, khoảng cách nhà ta quá xa, ta phải đi cùng chiếu cố cha ngươi. Nhưng ngày mai bắt đầu trọ ở trường. Các ngươi hai cái trong nhà phải chiếu cố kỹ lưỡng cuộc sống của mình, bảo trì thân thể khỏe mạnh, có chuyện gì chớ quấy rầy miệng. Xào xào bình thường ăn nhiều một chút, bổ sung tốt dinh dưỡng, Dược Tân biết tiểu thuyết cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đặc biệt là thắt lưng, xương cổ. Hứa Cường ở một bên thấm thía bổ sung, còn muốn làm tốt học tập, cố gắng trưởng thành là đảng cùng chính phủ cần thiết chuyên nghiệp nhân tài. Ta đem luyện than cốc nhà máy điện thoại cho các ngươi, thật gặp gỡ sự tình đi đường đi gọi điện thoại cho ta. Hứa Cường nói xong từ trong túi móc ra một cái tiểu bản bút ký, kéo xuống trang giấy ở trên đầu viết xuống điện thoại, giao cho Hứa Dự Tân. Biết cha, ngươi tại luyện than cốc tập đoàn công tác cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá liều. Hứa Dược Tân khuyên. Vậy không được, đảng cùng chính phủ đem phần này chức vụ giao cho ta, ta không thể cô phụ nhắc nhở. Hứa Cường ha ha vừa cười vừa nói, nên phấn đấu liền phải phấn đấu. Lại nói ta là đại biểu trường học đi tạm giữ chức, muốn là qua loa cho xong, người khác đối trường học của chúng ta ấn tượng cũng không tốt. Ách, nhìn thấy phụ thân bộ này chí lớn không thôi tư thái, Hứa Dược Tân lại cảm thấy có điểm hổ thẹn. Hai tử chính là muốn nhắc nhở ngươi chú ý thân thể. Nô Yến cười nói, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, hắn giảng được cũng có đạo lý. Người một nhà hàn huyên tới đêm khuya phương tán, sáng ngày thứ hai Hứa Cường, Nô Yến thu thập xong mấy thứ đơn giản đồ quân dụng hành lý liền đi. Hứa Dược Tân bang phụ mẫu dẫn theo hành lý, cũng không chú ý bọn hắn phản đối kêu xe taxi, sớm cho bọn hắn thanh toán xe khoản. Đi là nội thành thông thường lộ tuyến, lại không tồn tại cái xe, tài xế nghe xong liền có thể chính xác dự đoán trả tiền xe là bao nhiêu. Lần sau đừng cho chúng ta đón xe. Lên xe trước, Nô Yến vẫn không quên bàn giao đạo, lãng phí. Xe taxi nhanh chóng đi, Hứa Dược Tân trên đường đi về nhà, nhìn xem trời xanh thở sâu thở ra một hơi. Mới thành lập quá trình đốt cháy tập đoàn là thị nước phụ thuộc mong đợi, thuộc về chính cục cấp đơn vị, chính mình thành đời thứ hai. Hơn nữa từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, trong nhà đem chỉ còn lại có chính mình cùng Trần Sảo Sảo hai người. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Chính mình tại tân hôn mới bắt đầu đủ loại ảo tưởng có thể thực hiện. Hát đi, thì băm, các loại kia. Hứa Dược Tân có chút kích động, lập tức trở về nhà lấy ra vài trương ngoại hối quán, thẳng đến Hữu Nghị cửa hàng mà đi. Xế chiều hôm đó, trong phòng ngủ, Trần Sảo Sảo cầm lấy vớ cao màu đen, nghi ngờ nhìn về phía Hứa Dược Tân, ta bình thường không xuyên loại màu sắc này, ngươi mua nó làm gì? Ở nhà mặc cho ta nhìn. Hứa Dược Tân khích lệ nói, thử một chút đi, ngươi mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Trần Sảo Sảo hiểu rõ ra, hắn khẳng định lại đang nghĩ loại chuyện đó. Chẳng trách mình mỗi lần mặc đồ trắng tất chân lúc, hắn đều như vậy có thể dày vò. Ta cũng không xuyên, quá mất mặt. Trần Sảo Sảo ghét bỏ đem hắc ti vứt bỏ vừa nói, khuôn mặt đỏ đến giống con quả táo chín. Cái kia thử một chút cái này. Hứa Dược Tân không đội vã đạo, cầm lấy thịt băm nhét vào trong tay nàng. Coi như đặt ở đời sau, cũng không phải tất cả nữ nhân đều có thể tiếp nhận hắc ti, từ từ sẽ đến chính là. Giảng chính là cái ngày ủi một tốt. Trần Sảo Sảo đánh giá hai mắt vớ màu da, cảm thấy ngược lại còn tốt, thế là vén quần lên mặc vào. Thật là dễ nhìn. Hứa Dược Tân tại nàng dâu thon dài thẳng tắp thịt băm trên chân đẹp sờ soạn một cái đạo, chân của ngươi liền thích hợp xuyên tất chân. Thử, mang như vậy khen người sao? Trần Sảo Sảo bị hắn mò được hiệu con xung loạn, cố ý giơ lên mặt đạo. Đương nhiên, đây là tốt nhất ca ngợi. Hứa Dược Tân nói xong đứng dậy ôm lấy Trần Sảo Sảo, tại cổ nàng bên trên hôn một cái, tay cũng bắt đầu không ở yên. Ai nha, còn chưa ăn cơm đây. Trần Sảo Sảo ngăn trở Hứa Dược Tân đại thủ, vô lực tựa ở trong ngực hắn đạo. Chưa ăn cơm vừa bạn, lập tức cho ăn no ngươi. Hứa Dược Tân cười xấu xa lấy cởi ra Trần Sảo Sảo áo cúc áo, đem nàng hướng trên giường đẩy. Sáng ngày thứ hai, Trần Sảo Sảo xuyên qua vớ màu da quang minh chính đại phơi đến trên ban công. Kỳ thật Hứa Dược Tân hôm qua vốn là nghĩ xé, nhưng nghĩ đến là hoa dòng dã 100 tiểu hối quán mua hàng nhập khẩu, cuối cùng vẫn không thể hạ thủ được. Liên cung hậu thế ba di phạm mỹ lịch chữ cái vớ một dạng, dám xé không hàng thật, xé nhất định là giả. Chỉ có thể nói hàng nội địa sợi hóa học công nghiệp phải tự cường a. Như vậy hắn có thể thỏa thích xé. Trần Sảo Sảo đi trên đường phố lớp về sau, Hứa Dược Tân đi tìm Vương Mông một chuyến, hỏi thăm hải ngoại xuất bản phê duyệt vấn đề. Trả lời chắc chắn là riêng phần mình ban ngành liên quan đã phê duyệt thông qua, không tồn tại nữa bất luận cái gì chính sách phong hiểm. Hứa Dược Tân liền ăn sau một khắc thuốc an thần, tại Vương Mông cái kia sau khi ăn cơm chưa xong, về nhà tiếp tục viết Đại Minh 1566. Từ Quảng Châu trở về trong khoảng thời gian này, hắn mò cá về mò cá, cộng lại vẫn là viết có vạn thanh chữ. Buổi chiều lại viết sau 2 giờ, Hứa Dược Tân chỉnh lý tốt tất cả bản thảo, dự định mở ra Đại Minh 1566 đăng nhiều kỳ. Bất quá, liên quan tới đăng nhiều kỳ tiểu thuyết một chuyện, Hứa Dược Tân cũng có cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Tấu chương xong, chương 82. Đập nồi dìm thuyền. Căn cứ Hứa Dược Tân quan sát, nhân dân văn học trong lịch sử rất ít đăng nhiều kỳ tiểu thuyết dài, không biết bọn hắn có thể hay không vì chính mình phá cái này lệ. Ngày mai ở trước mặt hỏi một chút Vương Triều Ngân, đi liền tiếp tục cho bọn hắn ném, không được đổi một nhà. Phản chính tự mình cùng đương đại thắng 10 bên kia biên tập cũng đã chín, cho bọn hắn phát một phong điện báo sự tình. Sáng ngày hôm sau, nhân dân văn học biên tập thất, Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân biểu đạt mở ra chuyên mục đăng nhiều kỳ ý nghĩ. Mở chuyên mục đúng không? Không có vấn đề, ta cùng chủ biên nói một tiếng sự tình. Vương Triều Ngân một lời đáp ứng đạo, ngươi đem bản thảo mang đến không có. Mang theo, tổng cộng 11 vạn chữ, ngài trước xem đi. Hứa Dược Tân đem chứa bản thảo cái túi hướng trên bàn công tác vừa để xuống đạo, mỗi cái dùng hồng câu mục tiêu địa phương, liền là lúc sau mở ra đăng nhiều kỳ lúc chương tiết phân chia. Chờ cái này 11 vạn chữ phát xong lúc, ta sẽ cho ngài lại giao bản thảo. Tốt, ta đã hiểu. Bản thảo xét duyệt thông qua về sau, đem tiền thù lao cho ngươi gửi đến Quan Nguyên. Vương Triều Ngân đem cái túi cầm tới trước mặt, từ giữa bên cạnh rút ra bản thảo đạo. Ném xong bản thảo, Hứa Dược Tân đạp xe đạp rời đi trong chiều số 166. Từ trên đường cái đi qua lúc, hắn nghe thấy vang một tiếng, một cỗ Suzuki xe mô tô từ tiền phương lao vùn vụt mà qua. Rất nhiều người qua đường đem ngạc nhiên, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía xe mô tô biến mất phương hướng. Khá lắm, cái này tốc độ nhanh. lúc nào có thể nhặt được một cỗ liền tốt, đến lúc đó so với tiểu tử này càng phong cách. Hứa Dược Tân nói thầm trong lòng đạo. Theo lý thuyết trong nước tại thập niên 80 sơ mới bắt đầu đại quy mô nhập khẩu ngoại quốc xe mô tô, tiểu tử này từ chỗ nào làm được? Hứa Dược Tân có chút không nghĩ ra, chỉ có thể giải thích vì mọi người có mọi người phương pháp. Về đến nhà, mở ra gia môn, Hứa Dược Tân nhìn thấy Trần Sảo Sảo thân mặc sườn xám, chính túi người đưa lưng về phía cổng thu xếp đồ đạc. Nàng dâu giác ngộ, thật sự là càng ngày càng cao. Biết mình muốn về nhà, sớm mặc vào chiến bào chuẩn bị xong. Hứa Dược Tân nhìn xem Trần Sảo Sảo cao cao vểnh lên mật đỏ ngông, cảm thấy khó mà kiềm chế, rón rén đi lên trước ôm lấy nàng, từ phía sau cùng nàng đường cong là lướt thân thể dính vào cùng nhau. Trần Sảo Sảo đứng lên, Hứa Dược Tân đưa tay đem cái miệng nhỏ của nàng che, làm nàng không thể quay đầu, tiếp lấy khác một cái đại thủ bắt đầu không ngừng xâm nhập. Sườn xám xẻ tà hạ cặp đùi đẹp, ngạo nghễ ưỡn lên mật đỏ ngông, thon thả thắt lưng. Theo Hứa Dược hành động mới, trong ngực thân thể truyền đến một trận kịch liệt dây rủa cùng run rẩy. Hứa Dược Tân giờ phút này đã đem vành thai của nàng nạp trong cửa và hôn, đồng nhiên cảm thấy xúc cảm rất không thích hợp. Nàng so với cô vợ trẻ đại. Hứa Dược Tân hít sâu một hơi, dùng sức bóp một cái sau buông tay ra. Dù sao, đã thọc rắc rối, không bằng thừa dịp có thể hưởng thụ nhiều hưởng thụ. Phía trước cao gầy mỹ nhân có thể quay đầu. Chờ xem ngươi. Trần Nghệ Tuyết hung tợn chừng Hứa Dược Tân một chút, bước nhanh đi vào phòng ngủ, giữ cửa đông nhiên một vùng. Lúc này, phòng chứa đồ môn cũng mở. Thế nào đây là? Trần Sảo Sảo từ giữa bên cạnh đi ra, có chút không hiểu vấn đạo. Ta vừa cho tỷ đập xong ảnh chụp, ngay tại tẩy phiến tử. Ngươi cùng với nàng cãi nhau. Không, nàng đi trong phòng tìm ít đồ. Hứa Dược Tân thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Trần Nghệ Tuyết không trực tiếp đi phòng chứa đồ cáo trạng, cái kia chính là không có việc gì. Nói đến cũng thế, nàng không có việc gì xuyên Trần Sảo Sảo quần áo làm gì, làm hại hai người náo hiểu lầm. A, ngươi cho nàng rót cốc nước, ta tiếp tục tẩy phiến tử. Trần Sảo Sảo không rõ nội tình đạo, một lần nữa tiến vào phòng chứa đồ. Chỉ chốc lát, Trần Nghệ Tuyết cũng từ phòng ngủ đi ra, chỉ gặp nàng kéo căng lấy khuôn mặt, khí chất lãnh đạm đôi mắt đẹp trung lộ ra mấy phần sắc cơ. Hình thành tương phản chính là gò má nàng bên trên lưu lại một số đỏ ửng, đây đều là Hứa Dược Tân kết tác. Ngươi tới đây cho ta. Chỉ gặp nàng hạ giọng, gàn từng chữ một. Hứa Dược Tân như không có việc gì đi tới, hai tay một đám, vừa xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Đừng nghĩ lừa dối quá quan. Trần Nghệ Tuyết hung hăng đao hắn một cái nói, ngươi vừa rồi liền là cố tình. Tỷ tỷ, ngươi nhưng khỏi phải nói đùa. Ta cho dù có 18 cái gan, cũng không dám đối ngươi làm chuyện đó. Hứa Dược Tân một mặt vô tội nói, trong nhà hiện tại liền ta cùng Sảo Sảo, ngươi lại mặc nàng quần áo, còn cái này có thể trách ta sao? Dù sao đều là ngươi làm chuyện tốt. Trần Nghệ Tuyết vẫn như cũ tức giận nói, ta bản tới thăm ngươi người này vẫn rất đoan chính, xem ra sau này đến để phòng ngươi. Phòng qua được tới sau ngươi. Hứa Dược Tân lặng lẽ chửi bậy đạo, ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, gần nhất có hay không ghi âm và ghi hình xã cho ngươi gửi thư? Không có. Trần Nghệ Tuyết đồng dạng xoay qua mặt đạo, có cũng không cần ngươi theo giúp ta đi nói chuyện. Dù sao nên đưa cho ngươi tiền sẽ không thiếu một phần là được. Kỳ thật gần nhất có nhà ghi âm và ghi hình nhà xuất bản cho Trần Nghệ Tuyết viết qua tin, biểu thị nguyện ý phát hành quân cảng chi dạng. Dù là Trần Nghệ Tuyết hướng đối phương biểu thị qua nàng yêu cầu nửa năm sau mới có thể lại tìm một nhà phát hành, đối phương vẫn thành mời nàng gặp mặt hiệp đàm. Nàng hôm nay tới cửa chính là vì mời Hứa Dược Tân một lên quá khứ, hiện tại nàng không quyết định này. Ngươi đừng đá hậu, cuối cùng hại được bản thân chịu đau khổ. Hứa Dược Tân thấy thế chưa làm thuyết phục, bình tĩnh ném câu nói tiếp theo. Mấy ngày về sau, Trần Nghệ Tuyết cùng gửi thư ghi âm và ghi hình xã tại một nhà quán cơm nhỏ gặp mặt. Đối phương phái ra đại biểu là một tên nữ lý phó quản lý, trên mặt leo kem bảo vệ ra, bộ dáng coi như ôn hòa dễ thân. Nhưng đợi đến thật mở ra đàm phán lúc, Trần Nghệ Tuyết phát giác đối phương gọi là một cái khó có thể đối phó. Nửa năm sau mới có thể phát hành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chúng ta chỉ có thể ăn người khác ăn cơm thừa rượu cạn. 900 khối giá cả rất tốt. Quốc Doanh Văn Công Đoàn làm thơ người viết một ca khúc mới 50 khối tiền trợ cấp, ngươi biết được chân. Chúng ta không mua, nhà khác cũng sẽ không mua. Ngươi phải nắm lấy trước mắt cơ hội. Nữ phó quản lý trả giá dị thường hung ác, Trần Nghệ Tuyết ở trước mặt nàng liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ công lực. Ở đơn vị, Trần Nghệ Tuyết có thể dựa vào nghiệp vụ trình độ hạng giữa bầy gà, lệnh đồng sự tâm phục khẩu phục. Ở nhà, nàng có thể dựa vào đã từng nuôi gia đình chi công, lệnh mẫu thân không dám có hai lời. Lệnh ngày hôm nay, nàng đi vào một chỗ hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, chỉ có thể mặc người chém giết. Trần Nghệ Tuyết mắt thấy giá cả chưa nói tới đi, đành phải vội vàng cáo tử. Buổi chiều, nàng lại cùng một nhà khác hôm qua tới tin ghi âm và ghi hình nhà xuất bản gặp mặt, kết nếu như đối phương mở ra giá cả càng quá đáng, 500 khối. Hơn nữa cùng nhà trên một dạng, đều là mặc cho Trần Nghệ Tuyết niệm rất muộn, cũng không chịu lại đến điều một phân tiền. Trần Nghệ Tuyết lại một lần đối mặt bại lui. Nếu là Hứa Dược Tân tại liền tốt. Lần nữa nuốt xuống thất bại quả đắng về sau, Trần Nghệ Tuyết trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tại trong tay nàng tích lũy mọi văn kiện càng ngày càng nhiều, Trần Nghệ Tuyết minh bạch, nếu là giống như hai lần trước một dạng đơn thương độc mã đi đàm phán, kết quả không có khác nhau chút nào. Vạn bất đắc dĩ dưới, Trần Nghệ Tuyết đành phải tới cửa xin giúp đỡ Hứa Dược Tân. Thành phố hai nhà ghi âm và ghi hình xã, còn có Thiên Tân ba nhà ghi âm và ghi hình xã cho ta hồi âm, biểu thị nguyện ý cùng chúng ta trao đổi. Hứa ra trong phòng khách, Trần Nghệ Tuyết tận lực né tránh mở ánh mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đạo, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Có phải hay không phát hiện tự mình giải quyết không được? Hứa Dược Tân nói chúng tim đen đạo. Hoàn toàn chính xác. Đàm phán phương diện ta không bằng ngươi. Trần Nghệ Tuyết ánh mắt phức tạp nói, chuyện lúc trước để ở một bên, chúng ta vẫn là trước tiên đem phát hành vận chuyện tốt ta. ta lại đi hẹn cái kia mấy nhà xuất bản, đến lúc đó ngươi cùng đi với ta đàm phán. Hứa Dược Tân nâng lên cánh tay, hướng sau đầu một gối, cả nửa người trên nương đến trên ghế dựa. Ta đáp ứng ngươi rồi. Hứa Dược Tân nhàn nhạt đặt câu hỏi. Trần Nghệ Tuyết thần sắc khẽ giật mình, không tự chủ được đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Ca bên trong có một phần của ngươi tâm huyết, ích lợi là chia đôi. Vì chính ngươi, ngươi cũng hẳn là đi làm luận. Trần Nghệ Tuyết tận tình khuyên bảo đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta từ bài hát này bên trong đã kiếm lời hơn 3.000, hơn nữa ta còn có viết tiểu thuyết nghệ chính thu nhập. Ngươi cho ra lý do, không đủ để thuyết phục ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Dược Tân nghiêm mặt nói, trong lời nói không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Trần Nghệ Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, rời Hứa Dược Tân, sự nghiệp của nàng liền không có cách nào tiến hành. Mà lần này, hắn thoạt nhìn là chăm chú. Đưa Phật đưa đến Tây, ban đầu là ngươi khuyên ta từ văn công đoàn nhảy ra. Trần Nghệ Tuyết một mặt hao tổn tâm trí nói, nếu như sự hợp tác của chúng ta như vậy gián đoạn, ta sẽ rất khó làm. Hơn nữa không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở xảo xảo phân thượng, tốt xấu. Không thể nói như thế. Ta giúp ngươi viết qua 2 bài ca, kiếm hơn 5.000 khối, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hứa Dược Tân thái độ như cũ kiên quyết. Trần Nghệ Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rõ ràng ngày đó bị ôm sở chính là nàng, vì cái gì kết quả là? Người này thật sự là không giảng đạo lý a. Còn có việc không? Không có việc gì mời trở về đi. Hứa Dược Tân không mặn không nhạt đạo. Không được, ta hôm nay nhất định phải xin ngươi cùng đi. Trần Nghệ Tuyết mở mắt ra, ánh mắt vô cùng kiên định đạo, ngươi với ta mà nói rất trọng yếu. Ta muốn đi đến xa, không thể rời bỏ ngươi. Vẫn là câu nói kia, chuyện lúc trước để một bên. Về sau, ta cũng sẽ không như vậy chuyện bé xé ra to. Rốt cục đồng ý thừa nhận nhỏ nói thành to. Hứa Dược Tân nghe được lúc này mới để cánh tay xuống, minh bạch chị vợ danh giới cuối cùng lại một lần bị chính mình đột phá. Ngươi cùng bọn hắn nói tình huống như thế nào? Hứa Dược Tân mặt không thay đổi hỏi. Thật không tốt. Một cái báo giá 900, một cái báo giá 500, căn bản không chịu để cho giá. Trần Nghệ Tuyết gương mặt lo lắng đạo, ta sợ đáp ứng sau về sau mỗi bài hát đều muốn bị ép giá cách, liền không đồng ý. A, cái kia trước đừng cùng bọn hắn liên hệ. Người bên ngoài canh chừng, nói dự định cùng Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình ký độc nhất vô nhị quyền phát hành. 2 ngày nữa nếu lại đi Quảng Châu một chuyến. Hứa Dược Tân mau lẹ chu đáo chặt chẽ an bài đạo, có người lại mời ngươi đi đàm luận, ngươi cũng không cần đi. Một lời một chi, chị vợ trước đó 2 trận đàm phán công thành, hơn nữa chuyện này khẳng định đã ở kinh thành thậm chí cả toàn bộ phương Bắc âm nhạc xuất bản vòng tròn truyền ra. Không ngay ngắn cái đại chiêu, căn bản là không có cách thay đổi cục diện. Vậy bọn hắn nếu là không mắc lửa làm sao bây giờ? Trần Nghệ Tuyết không yên tâm hỏi. Không mắc mưu, liền bùa giả làm thật. Hứa Dược Tân ánh mắt kiên quyết đạo, tha rằng ký độc nhất vô nhị, cũng không thể nhường những cái kia hàng chiếm được tiện nghi. Ngươi nhớ kỹ, không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, liền không có cách nào thắng được đàm phán. Trần Nghệ Tuyết nâng người lên thân, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dược Tân. Giờ khắc này, nàng rõ ràng trông thấy Hứa Dược Tân trên người có ánh sáng. Thấu chương xong, chương 83. Tài xế giả khoái hoạt. Ai, ngươi xác thực rất có quyết đoán. Trầm mặc thật lâu, Trần Nghệ Tuyết thở dài một tiếng nói, em đẹp thở dài. Xem ra chị vợ có tâm sự a. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, đưa tiễn Trần Nghệ Tuyết, Hứa Dược Tân tay cầm bao trùm hoa quả, đi kịch bản đoàn đưa cho Cung Như Tuyết. Cung Như Tuyết thu đến hoa quả sau rất vui vẻ, mời Hứa Dược Tân ăn bữa cơm. Ban đêm, Hứa Dược Tân về đến nhà, đang cùng Trần Sảo Sảo ngồi trên ghế nói chuyện, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hứa tổng, ta là ngựa con. Một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Hứa Dược Tân đi lên mở cửa, phát hiện trước cửa người một tay nhấc lấy hoa quả, một tay nhấc lấy chỉ xuống gà, trên mặt viết đầy ân cần. Đến, lúc này mới mấy ngày, liền có người tới cửa tìm cha làm việc. Ai ngài tốt, ta muốn hướng Hứa tổng hồi báo một chút tư tưởng. Người tới cúi đầu không lưng, ý cười đầy mặt nói, xin hỏi hắn ở nhà không? Chỗ này không có gì Hứa tổng, người tìm nhầm cửa. Hứa Dược Tân nói xong bành một tiếng đóng cửa lại, quay đầu trở về. Cha quan mới tiền nhiệm, hắn cũng không thể phạm sai lầm. Trần Sảo Sảo tại phía sau mắt thấy toàn bộ đi qua, cảm giác thật có ý tứ. Theo lý thuyết cha tiền nhiệm mới mấy ngày, bọn hắn từ chỗ nào thăm dò được nhà ta địa chỉ? Trần Sảo Sảo tự nhủ, tay nâng lấy má lâm vào suy nghĩ. Những người kia, thần thông quảng đại cực kỳ. Hứa Dược Tân lắc lắc đầu nói, mấy ngày về sau, Trần Nghệ Tuyết chủ động đến nhà, nói cho Hứa Dược Tân cái kia mấy nhà ghi âm và ghi hình xã lại tìm đến nàng. Vẫn là biện pháp của ngươi có tác dụng. Nói, Trần Nghệ Tuyết không thể không bội phục Hứa Dược Tân thủ đoạn cùng quyết đoán, thái độ của bọn hắn so với lần trước chủ động rất nhiều. Ta nghĩ trả lời hắn nhóm sau 5 ngày gặp mặt, ngươi nhìn như thế nào? Không nóng nảy, lại phơi bọn hắn một phơi. Hứa Dược Tân trí tuệ bước vàng, không chút hoang mang đạo, ngươi qua mấy ngày về bọn hắn địa báo, đem gặp mặt thời gian định tại nửa tháng sau. Ừm, nghe ngươi an bài. Trần Nghệ Tuyết tin phục đạo, nàng hiện tại coi Hứa Dược Tân là thành chủ tâm cốt. Lại qua 15 ngày, đến cùng ghi âm và ghi hình nhà xuất bản gặp mặt thời gian. Hứa Dược Tân một ngày này nhật trình sắp xếp rất chậm, buổi sáng muốn cùng Trần Nghệ Tuyết thấy 3 nhà xuất bản, buổi chiều thấy 2 nhà. Bọn hắn cái thứ nhất gặp, vẫn là vị kia lau kem bảo vệ ra nữ phó quản lý. Nữ phó quản lý vừa thấy được Hứa Dược Tân về sau, lập tức biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Đây không phải Xuân Phong đồng chí sao? Nữ phó quản lý nhiệt tình cùng Hứa Dược Tân bắt tay nói, ta tại Nhân dân văn học trao giải sẽ lên gặp qua ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ta họ Lữ, đều Lữ Lâm. Trần Nghệ Tuyết thấy đối phương khách khí như thế, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, quay sang nhìn về phía Hứa Dược Tân. Nào biết Hứa Dược Tân vẫn là một mặt bình ổn, trừ khách khí bên ngoài nhìn không ra cái gì khác cảm xúc. Lữ quản lý ngươi tốt, rất vinh hạnh hôm nay có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Hứa Dược Tân lung lay nữ phó quản lý tay đạo, buông ra sau riêng phần mình ngồi xuống. Thái độ nhiệt tình, không có nghĩa là giá cả bên trên dễ nói chuyện, hắn là đến nói chuyện làm ăn, không phải đến kết giao bằng hữu, không thể bởi vì nhiệt tình hai chữ liền phớt lờ. Đơn giản hàn huyên hội quân cảng chi dạ bộ tác phẩm này về sau, Song Phương cắt vào chính đề, bắt đầu nói giá. Tiểu Ngư A, quân cảng chi dạ sát thực bộ hảo tác phẩm. Lần trước sau khi trở về, ta cùng xã bên trong các lãnh đạo khác đồng chí lại thương lượng một chút, quyết định đem giá cả nâng lên 1000 khối, ngươi thấy thế nào? Lữ phó quản lý Hòa Ái dễ gần cười, lấy hữu hảo thái độ báo ra một cái hứa dược tân không thể nào tiếp thu được giá cả. Đó cùng đề cao trước không khác nhau, mới chướng 100 khối. Ngươi phải biết chúng ta bán cho Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình giá cả thế nhưng là 9000. Hứa dược tân quả quyết cự tuyệt nói, chúng ta đây là nửa năm sau xuất bản, chỉ có thể ăn người ta ăn thừa lại. Đúng, cho nên ta danh giới cuối cùng là 3000, không tiếp tục muốn các ngươi 9000. Ai nha, phương Nam bên kia đối xí nghiệp chính sách tương đối tủng, ra giá độ tự do cao, chúng ta bên này không giống, thật chỉ có thể cho đến nhiều như vậy. Hơn nữa ngươi là cả nước nghe tiếng đại tác gia, cũng đừng có tại chuyện tiền bên trên như thế so đo nha. Ngươi sai lầm, ta cuộc đời để ý nhất chính là vấn đề tiền. Hứa Dược Tân đột nhiên biến sắc đạo, nếu như ngươi cho rằng đây là so đo, cái kia không bàn gì nữa. Nói xong hắn đột nhiên đứng người lên, nghiêng đầu sang chỗ khác liền đi. Trần Nghệ Tuyết cũng cảm thấy rất không hài lòng, cao mày cở trách lên Lữ phó quản lý, nhìn ngươi lời nói này, chúng ta văn nghệ người làm việc cũng không cần ăn cơm không. Thoại âm rơi xuống về sau, nàng đứng lên đi theo Hứa Dược Tân cùng đi. Lữ phó quản lý không ngờ tới Hứa Dược Tân phản ứng như thế lớn, mau đuổi theo đến phía sau hắn, thật có lỗi, Xuân Phong đồng chí, là ta vừa rồi không lựa lời nói, nói sai. Chúng ta còn có thể lại nói một chút, vấn đề giá cả dễ thương lượng. Liên đứng tại cái này đàm luận, 3500, thiếu một phân không bán. Hứa Dược Tân dừng bước lại, đưa lưng về phía Lữ phó quản lý lạnh lùng nói. Lữ phó quản lý có chút mắt trợn tròn, vừa rồi không phải là 3000. Lời của ngươi nói trêu đến ta cùng đồng bọn của ta không cao hứng, cho nên phải thêm tiền. Hứa Dược Tân chém đinh chặt sắt nói, yêu tiền không nể tình tác ra hình tượng, nhất định phải một mực cây đứng lên, còn muốn đem danh tiếng truyền bá ra ngoài. Như vậy về sau mặc kệ gặp ai, mặc cả lúc đều có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiểu hòa tử, ngươi đem tiền coi quá nặng. Lữ phó quản lý nhịn xuống oán khí, ngự trọng tâm trường nói, nhân sinh cất bước giai đoạn, tiền thật không có trọng yếu như vậy. 3600. 3000 đi, 3600 thật không được. 3000 đều ra, còn tại hồ cái kia 600. Các ngươi cầm lấy chúng ta sáng tác người, biểu diễn người tâm huyết kiếm tiền, đa phần cho chúng ta một điểm có khó như vậy. Hứa Dược Tân không chút nào lưu mặt mũi chỉ trích đạo, ai kêu đối phương nói chuyện chọc hắn không thoải mái. Lữ phó quản lý bị hắn nói đến không lên tiếng, mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Trần Nghệ Tuyết nhìn thấy bộ này may mắn, nội tâm phi thường thoải mái. Vài ngày trước nàng ở tại đàm phán bị Lữ phó quản lý đơn phương áp chế, Hứa Dược Tân hôm nay là thật giúp nàng báo thủ. Vị này muội phu, đàm phán bên trên thật có chút tài năng. 3600 liền 3600 đi, chúng ta lập tức hồi âm giống xã ký hợp đồng. Trầm mặc một lát sau, Lữ phó quản lý cắn lấy răng hàm nói ra, cũng đừng lại thêm một phân tiền. Thành công. Trần Nghệ Tuyết trong lòng nhẹ cấm đạo. Tốt, bất quá ký kết quá trình phiền phức thả nhanh lên. Hứa Dược Tân thúc giục nói, buổi sáng còn có hai nhà tại đứng xếp hàng. Đi qua cả ngày ngựa không ngừng vó bôi ba, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết nói một chút toàn bộ năm nhà ghi âm và ghi hình nhà xuất bản, dạy đến dòng giá 15600 khối. Lúc nửa đêm, hai người từ cuối cùng một nhà nhà xuất bản ký túc xá đi ra, đã mỏi mệt lại hưng phấn. Người hôm nay quá tuyệt vời. Trần Nghệ Tuyết tâm phục khẩu phục tán thán nói một chút nhiều như vậy. Giao cho ta, chỉ sợ năm nhà phí tổn cộng lại, cũng không bằng ngươi một nhà hơn nhiều. Chút tài mọi người. Hứa Dược Tân một bộ ẩn sâu công cùng tên biểu lộ đạo, ngươi dự định làm sao về nhà? Không biết, xe buýt ngừng, xe taxi cũng thu lớp. Bị hỏi đến nơi này, Trần Nghệ Tuyết cảm thấy đau đầu đạo. Được rồi, ngươi muộn như vậy về nhà ta cũng không yên lòng. Không bằng đi nhà ta ngủ, cái này cách nhà ta gần. Hứa Dược Tân nghĩ rồi nói ra. Trần Nghệ Tuyết ngẫm lại cảm thấy không có vấn đề, liền cùng hắn một khối trở về nhà. Trong nhà, Trần Sảo Sảo cũng không ngủ, chính một người ở phòng khách loay hoay lục game, nhìn thấy hai người bọn họ tới sau thật cao hứng. Tỷ, làm sao ngươi tới à nha? Cùng một chỗ đánh ván cờ. Không được, Dược Tân hôm nay mang ta đi nói chuyện hợp tác, một mực nói tới vừa rồi, mệt mỏi hoàng. Ha, cái kia đàm phán thành công sao? Đàm phán thành công, dễ không ít tiền. Xét đến nơi này, Trần Nghệ Tuyết khỏe miệng có chút cong lên, lộ ra nụ cười. Đến, đại sương phân vàng bạc. Hứa Dược Tân từ trong ngực lấy ra 15600 khối, hướng trên bàn vừa để xuống đạo. Lại kiếm nhiều như vậy? Trần Sảo Sảo hưng phấn nói. Đúng, chia đôi, mỗi người 7800. Hứa Dược Tân nói xong đem tiền chia làm bình quân hai đống, một đống về chính mình, một đống về Trần Nghệ Tuyết. Cảm giác có tiền thật tốt. Trần Nghệ Tuyết cầm tới tiền hậu tâm bên trong rất vui vẻ, cảm thấy mình khoảng cách đoàn kết hồ phòng ở lại tới gần một bước. Cầm tới âm nhạc xuất bản 7800 khối, Hứa Dược Tân sáng sớm hôm sau mang theo Trần Sảo Sảo thẳng đến Hữu Nghị cửa hàng, muốn mua một cố nhập khẩu xe mô tô. Hứa Dược Tân hiện tại thường xuyên trong thành khác biệt khu ở giữa chạy tới chạy lui, cưới xe quá chậm, đánh xe taxi không có khả năng khắp nơi có điều hành điểm. Làm chiếc xe gắn máy có thể cực kỳ hào phóng liền hắn thông cần, tiết kiệm dưới rất nhiều thời gian. Vài ngày trước trong tay hắn đại bộ phận tiền mặt cầm lấy đi mua hoàng kim, bây giờ tiền mặt tao lại lần nữa xuống dụ, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mua cái này. Xin hỏi trong tiệm có hay không nhập khẩu xe mô tô bán? Tiến vào cửa hàng về sau, Hứa Dược Tân hướng nhân viên mậu dịch hỏi. Không có ý tứ đâu tiên sinh, dựa theo quốc gia xuất nhập cảng quản lý chính sách, chúng ta nơi này không có xe mô tô bán. Nữ nhân viên mậu dịch tao nhã lễ phép đáp, đem Hứa Dược Tân cho cả sẽ không. Hắn vốn là coi là ngày đó nhìn thấy Suzuki mổ tợ là từ hữu nghị cửa hàng mua, dù sao nơi này chính sách đặc thù, có thể sẽ tại quốc gia chính sách quan trọng sách bên ngoài mở một số tiểu nhân lỗ hổng. Không nghĩ được như vậy cũng là kỳ kẽ. Như vậy vấn đề tới, ngày đó nhìn thấy cháu trai, là từ đâu làm xe mô tô. Thằng đến rời đi hữu nghị cửa hàng lúc, Hứa Dược Tân vẫn đang tự hỏi vấn đề này. Ta nghĩ đến một sự kiện. Trần Sảo Sảo dùng cánh tay đụng đụng hắn đạo, hải quan hội định kỳ bán ra tiền phi pháp vật phẩm. Trước ngươi nhìn thấy người, có thể là từ hải quan mua. Đừng nói, cái này đích xác là một loại khả năng A hậu thế hải quan cũng sẽ thường xuyên cử hành đấu giá, chỉ là Hứa Dược Tân không tham dự qua. Như thế nào mới có thể mua được hải quan đồ vật? Hứa Dược Tân không kịp chờ đợi hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá ta có đồng học trong nhà là hải quan, giúp ngươi hỏi một chút. Trần Sảo Sảo đáp. Xế chiều hôm đó, Hứa Dược Tân liền từ Trần Sảo Sảo nơi đó đạt được đáp án. Hải quan là định kỳ xác định vị trí bán ra tiền phi pháp vật phẩm, vừa vặn buổi sáng ngày mai liền muốn nâng làm một lần, địa phương ngay tại chúng ta khu hải quan đại biện. Người ngoài nghĩ tham dự vào đến có quyền sở hữu chính phủ thư giới thiệu. Cái kia ta phải đi qua. Hứa Dược Tân lúc này biểu thị đạo, ngươi buổi sáng ngày mai giúp ta mở ra thư giới thiệu đi. Sáng ngày thứ hai, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo mang theo nàng từ đường đi ghi mục thư giới thiệu, chạy về phía khu hải quan. Hải quan đại viện quy mô so với giáo ủy còn một lớn, bởi vì bộ môn nhiều người. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo hướng gác cổng đưa ra thư giới thiệu, đăng ký sau đi vào trong viện. Chỉ thấy viện lạc bên trong tất cả đều là các loại bị phạt không có vật phẩm, nhỏ đến cái bật lửa, quần jean, lớn đến mịt dâu cái gì đều có. Lệnh Hứa Dược Tân cảm thấy cao hứng là, trong viện thật có mấy chiếc mới tinh xe mô tô, chính là bởi vì không người hỏi thăm bị dừng ở sân nhỏ trong góc. Trong nội viện đại bộ phận khách hàng đều là ăn mặc đồng phục hải quan nhân viên công tác, cũng có số ít giống Hứa Dược Tân hiểu rõ như vậy đến tin tức chạy tới của chúng. Giữa sân bày biện một cái bàn, một tên hải quan cán bộ ngồi tại phía sau, tùy thời tiếp nhận trưng cầu ý kiến. Đồng chí ngài tốt, xin hỏi xe mô tô bán thế nào? Hứa Dược Tân đi lên phía trước nói. Suzuki 1000, Harley 3000. Làm sao ngươi muốn mua? Hải quan cán bộ mở mắt ra từ đạo, ngữ khí có chút kinh ngạc. Cái này mấy chiếc xe gắn máy là bọn hắn đơn vị nan giải, bày ra bán bao nhiêu lần đều không người đến hỏi giá, giá cả cũng là vừa giảm lại hàng. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi tột cùng là tùy tiện nghe ngóng, hay là thật muốn mua? Hải quan cán bộ trong lòng hơi sợ hãi. Trần Sảo Sảo nghe được giá cả trong lòng hoảng hốt, đắt như thế. Nàng vốn là lấy là nhiều nhất 7-800 liền có thể cầm xuống. 3000 khối hạ ly. Tương phản, Hứa Dược Tân trong lòng chấn động, cảm thấy rất tiện nghi. Dù là dựa theo trước mắt giá hàng trình độ, 3000 khối cũng tuyệt đối thuộc về bán đồ bán tháo, bởi vì người ta tại nguyên nơi sản sinh đều xa không chỉ cái giá tiền này. Đương nhiên tiện nghi về tiện nghi, hắn vẫn là đến trả giá. 2600 đi, như thế nào? Hứa Dược Tân hỏi dò. Không nghĩ tới hải quan cán bộ rất sung sướng đáp ứng. Theo quy định chúng ta là không tiếp thụ trả giá. Bất quá ngươi nếu là thật muốn mua, ta có thể cho ngươi phá ví dụ. Hải quan cán bộ đáp ứng nói. Căn cứ lãnh đạo mệnh lệnh, hắn một trận này nhất nhiệm vụ hệ tâm, chính là đem cái này mấy chiếc nan giải tuột tay. Ta ơn ngài lặc, ta đi thử xem xe. Hứa Dược Tân gật đầu nói, từ cán bộ trong tay tiếp nhận chìa khóa, đi đến xe mô tô trước mặt. Tràn ngập công nghiệp kim loại cảm giác màu đen thân xe, bạch đến tỏa sáng thép đúc trục bánh xe, phong cách trước sau vòng. 2600 có thể cầm xuống như vậy cực phẩm mô tơ, kiếm lợi lớn. Mở khóa, lên xe, châm lửa. Trong nội viện lập tức tràn đầy động cơ tiếng oanh minh, ở đây cán bộ, của chúng ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Xe không có tâm bệnh. Hứa Dược Tân chậm rãi cơi ra mấy mét, từ trên xe bước xuống đạo, tắt máy khóa kỹ xe cùng cán bộ cùng một chỗ trở lại trước bàn trả tiền. Nhớ kỹ đi giao quản xử lý giấy chứng nhận, bằng hóa đơn hoặc là chúng ta cho ngươi mở mua xăm chứng minh đều có thể. Cán bộ nhận lấy tiền, đem một điệp phiếu chứng giao cho Hứa Dược Tân, đến tiếp sau chất lượng có vấn đề người có thể đưa đi hơi tu xưởng, chúng ta cái này mặc kệ sửa chữa. Hứa Dược Tân tiếp nhận phiếu chứng, dẫn Trần Sảo Sảo đi đến hạ ly xe mô tô phía trước, tâm tình đã vô pháp kiềm chế. Từ nay về sau, hắn là tất cả kinh thành cái thứ nhất cưới lên hạ lụy mộ tờ tắt ra. Không đúng, hẳn là cả nước. Mang gieo họ tâm tình, Hứa Dược Tân đem xe mô tô đẩy xuất hải quan đại biện, danh tiếng 10 phần cưới đi lên. Mau lên đây. Hứa Dược Tân bắt chuyện Trần Sảo Sảo đạo, hôm nay mang ngươi thể nghiệm một lần. Ai? Trần Sảo Sảo chính ngắm nghĩa xe mô tô ngoại hình, bị tỉnh lại sau đáp ứng một tiếng, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Ngồi vững vàng không? Ngồi vững vàng. Tốt, nhất định phải ôm chặt ta. Hứa Dược Tân dặn dò. Vậy anh. Tại nàng dâu ôm chặt lấy sau thắt lưng của hắn, Hứa Dược Tân một cước chân ga liền xông ra ngoài. To lớn động cơ tiếng oanh minh dưới, Hứa Dược Tân thành trên con đường này nhất tỷ tử. Tiểu hỏa tử cưỡi chính là cái gì? Nhanh như vậy? Cái này đều xe mô tô, bất quá hắn chiếc này so với bình thường xe phải lớn. Vê đút có vê đút, khẳng định không rẻ đi. Những người đi đường chú mục đã đem hắn xong bao vây hết, vô số đạo tươi mới, ánh mắt hâm mộ tập trung ở trên người hắn. Hứa Dược Tân trở Trần Sảo Sảo, tại những người đi đường nhìn soi mói một ngựa tuyệt trần, tựa như mũi tên. Không có kẹt xe, không có đèn xanh đèn đỏ thời đại, cưới xe mô tô gọi là một cái thoải mái a, đặc biệt là tại giao thông đội xong xuôi chứng, cưới xe về nhà lúc. Đầu năm nay kinh thành Tam Hoàn còn không có xây xong, ra truyền thống nội thành phạm vi liền trở nên người ở thưa thớt, Hứa Dược Tân trực tiếp đem tốc độ báo tố đến 200 cây số. Tốc độ cùng kích tỉnh. Chậm một chút, ta đều hô hấp không tới. Thằng đến Trần Sảo Sảo tại sau lưng bố bố, Hứa Dược Tân mới đem tốc độ hạ. Giờ phút này, Trần Sảo Sảo nửa người trên đã áp sát vào Hứa Dược Tân trên lưng, phát dục tốt đẹp dáng người mang tới cảm giác gáp bách không gì sánh được mãnh liệt. Đây cũng coi là đẩy lưng cảm giác. Hứa Dược Tân tà ác thầm nghĩ, Cưới xe về đến nhà, Hứa Dược Tân đưa tay xem đồng hồ, phát hiện mới dùng 10 phút. So với xe đạp không biết nhanh đi nơi nào. Dừng xe xong, lên lầu. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đi đến lầu 3, phát hiện Trần Nghệ Tuyết chính trước cửa nhà chờ lấy. "Tỷ, mới ca vừa mua cái đại kiện mà." Trần Sảo Sảo hứng thú bừng bừng đối tỷ tỷ nói ra. "Đại kiện đây, mua cái gì a?" "Xe mô tô." Trần Sảo Sảo lôi kéo tỷ tỷ đi đến thang lầu chỗ ngặt, xuyên thấu qua cửa sổ chỉ vào phía dưới, nhìn, nhiều tiêu sái một chiếc xe. Trần Nghệ Tuyết con mắt một lần sáng lên, nàng đi qua nhìn bên trong bộ phim lúc, đã từng thấy qua loại này xe mô tô. Lúc đó nàng còn không có hạ quyết tâm không yêu đương, từng huyễn tưởng qua nếu là có nam nhân cưới như vậy mổ tờ trở chính mình tốt biết bao nhiêu. Không nghĩ tới hôm nay thật có thể nhìn thấy như vậy xuất khí xe mô tô. Trần Nghệ Tuyết trong đầu hiện hiện rất nhiều kiểu diễm suy nghĩ, nhất thời lại quên mất chiếc xe này là muội phu. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Hạ lì mô tờ. Hứa Dược Tân thấy chị vợ nhập thần, ở một bên hỏi. Thật là tốt nhìn. Trần Nghệ Tuyết gật đầu nói, trong đầu in dấu xuống kim loại thân xe hình tượng, bảy chỗ này không sợ bị trộm sao? Đợi chút nữa tìm cư bị hội, hỏi có thể hay không tại bọn hắn cái kia ngừng một trận. Phía sau tìm cách làm cái nhà để xe. Hứa Dược Tân nói ra, xoay người đi mở cửa. Ta trước đó cùng đường đi nói xong, xế chiều đi viết cái văn kiện. Ngay tại hắn mở cửa lúc, Trần Sảo Sảo nói ra, ngẫm lại không như bây giờ liền đi qua, buổi chiều còn có thể nhàn rỗi. Được, ngươi đi trước đi. Hứa Dược Tân nói ra. Trần Sảo Sảo sau khi đi, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Trần Nghệ Tuyết hai người. Trước mở ra cái khát môn, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trần Nghệ Tuyết thần thái sáng láng đạo, quân cảng chi dạ phát hành, 5 ngày thời gian, 3 vạn phần băng nhạc toàn bộ bán sạch. Nghe Thái Bình Dương ảnh âm nói, Hong Kong bên kia đều có rất nhiều người đang nghĩ biện pháp mua một phần. Diệp quản lý nói hôm nay muốn tới kinh thành cùng ta nói chuyện, chúng ta cùng đi chứ? Ở đâu thấy? Master cơ ba nhà hàng, hắn mời khách, lập tức tới ngay thời gian nước định. Tốt, chúng ta xuất phát. Hứa Dược Tân buông xuống chìa khóa, cùng Trần Nghệ Tuyết một khối đi xuống lầu dưới. Lên xe. Hứa Dược Tân ngồi lên hạ lì một tờ, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau đạo. Trần Nghệ Tuyết nhìn thấy hắn vượt qua tại trên xe gắn máy xuất khí bộ dáng, nhớ tới đã từng thiếu nữ khinh ngộng, trong lòng không khỏi một xấu hổ. Nhanh lên một chút, không phải nói thời gian không nhiều lắm. Hứa Dược Tân thúc giục nói. Trần Nghệ Tuyết lúc này mới lề mà lề mề ngồi tại chỗ ngồi phía sau, trái tim thình thịch nhảy loạn. Xe mô tô tốc độ rất nhanh, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng một hồi đến ôm Hứa Dược Tân. Thấu chương xong, chương 84. Gió nổi lên Hong Kong. Người cưới chậm một chút. Trần Nghệ Tuyết không nghĩ làm như vậy, thế là nhắc nhở. Hứa Dược Tân biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Chậm nữa ngươi cũng phải ôm ta. Hứa Dược Tân mở ra xe khóa, hướng hờ đạo, 40 cây số tốc độ, liền đủ đem ngươi điên xuống tới. Trần Nghệ Tuyết bất đắc dĩ bĩu môi, gương mặt bên trên hiện hiện bất đắc dĩ. Thật sự là cầm người này không có cách, không phải đem lời làm do nói. Làm Trần Nghệ Tuyết bất đắc dĩ đem để tay lên đến về sau, Hứa Dược Tân nhẹ nhàng đạp xuống chân ga, chở nàng lái ra cộng đồng. Ầm ầm. Chạy đến đại trên đường cái, Hứa Dược Tân tốc độ càng phát ra biến nhanh, động cơ tiếng oanh minh tùy theo không ngừng biến lớn. Trần Nghệ Tuyết bị ép ôm chặt Hứa Dược Tân, sắc mặt rất là khó chịu. Tốc độ ngươi thả chậm điểm được hay không? Thời gian đang gấp đâu. Ta như thế ôm ngươi, vạn nhất kêu người quen trông thấy liền xong đời. Cái kia càng đến cơ nhanh, để người ta thấy không rõ mặt của ngươi. Đinh Hai nhức óc động cơ thanh âm bên trong, hai người cao giọng đối thoại đạo, cứ như vậy cũng có chút đánh không lại hạ lì tiếng gầm. Một đường phi nhanh dưới, Hứa Dược Tân hưởng thụ lấy chị vợ dáng người áp bách mang tới đỉnh cấp đẩy lưng cảm giác, ân, so với nàng dâu còn mạnh hơn. Ta nhìn ngươi là có chủ tâm chiếm ta tiện nghi. Chỗ ngồi phía sau, Trần Nghệ Tuyết tức giận phàn nàn nói, rõ ràng là chính ngươi ôm đi lên, sao có thể kêu chiếm tiện nghi của ngươi? Hứa Dược Tân đột xuất một cái lý trực khí chẳng nói, nếu không ta đem ngươi ném chỗ này, ngươi ngồi xe đi qua. Trần Nghệ Tuyết thật có chủ nghĩ lập tức xuống xe xúc động. Vấn đề là nhìn trái phải một cái, chỉ có từng mảnh so với người còn cao bụi cỏ, đi đâu ngồi xe đi. Tiểu nhân, thật sự là tiểu nhân. Trần Nghệ Tuyết thở phì phò trừng mắt Hứa Dược Tân đạo. Hứa Dược Tân kỳ thật có thể từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đến đại di tử tức giận bộ dạng. Không thể không nói, đỉnh cấp mỹ nhân nhi, dù là tức giận lên, cũng là một loại khác đẹp. Đặc biệt là Trần Nghệ Tuyết cặp kia bởi vì không cao hứng mà trợn to cặp mắt đào hoa, Hứa Dược Tân không nhịn được nghĩ giống nàng ngày nào ánh mắt tan rã đứng lên, sẽ là như thế nào vẻ. Đến lao mạc về sau, Hứa Dược Tân đem xe mô tô dừng lại, một trước một sau cùng chị vợ xuống tới. Nhanh a. Hứa Dược Tân đắc ý nói. Nha. Trần Nghệ Tuyết lườm hắn một cái, duy trì lấy thái độ lãnh đạm. Nàng càng phát giác người muội phu này không có lòng tốt, rất nhiều trùng hợp chưa hẳn không phải hắn cố ý an bài. Bất quá, làm đi vào nhà hàng nhìn thấy Diệp Tân Vinh lúc, Trần Nghệ Tuyết vẫn là khôi phục đối Hứa Dược Tân hữu hảo thái độ. Muội phu ta là đại tác gia, bình thường rất bận rộn, hôm nay thật vất vả mới hẹn đến hắn cùng một chỗ tới. Lẫn nhau vấn an về sau, Trần Nghệ Tuyết cường điệu hướng Diệp Tân Vinh giới thiệu nói: "Ừm, hôm nay Hứa Sinh có thể tự mình quang lâm, quả thực làm ta rất cảm thấy vinh hạnh." Diệp Tân Vinh mặt mày hớn hở đạo, khách khí hỏi thăm về bọn hắn có hay không ăn kiêng, đặc biệt thích. Một đoàn người điểm xong đồ ăn, thừa dịp mang thức ăn lên khoảng cách trò chuyện lên chính sự. "Là như thế này, Trần nữ sĩ, chúng ta Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình tranh thủ đến một nhóm cùng Hong Kong ở giữa văn hóa giao lưu danh nghịch. Chúng ta dự định lưu một cái cho ngươi." Không biết ý của ngươi như nào. Diệp Tân Vinh tràn ngập thành ý đạo, đồng thời không quên nhắc nhở, đây là một cái khó được mở mang tầm mắt, mở rộng tự thân ảnh hưởng lực cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy. Đi Hong Kong. Cái này quá xa xôi cùng xa lạ từ ngữ, lệnh Trần Nghệ Tuyết nhất thời cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta phải ngẫm lại. Trần Nghệ Tuyết làm sơ do dự nói, nghiêng mặt nghĩ nhìn một chút Hứa Dược Tân ý tứ. Một cái danh ngạch quá ít. Nếu như là hai cái danh ngạch, chúng ta ngược lại sẽ xem xét. Hứa Dược Tân trực tiếp cùng Diệp Tân Vinh nói ra, thứ không dám giấu giếm, Nghệ Tuyết nàng không có tại Hồng Kông loại kia hoàn cảnh hạ kinh nghiệm, lần đầu đi cần phải có người quen ở bên người. Diệp Tân Vinh quay đầu nghĩ một lát. Hứa Sinh ngươi cũng muốn đi qua, đúng không? Hắn hướng Hứa Dược Tân xác nhận nói, ta trở về cùng thượng cấp đánh báo cáo, có trả lời chắc chắn thông tri các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ nhanh lên hồi phục, bởi vì ta còn muốn hướng lên cung cấp danh sách nhân viên, làm phiên Diệp quản lý. Hứa Dược Tân đáp. Cơm nước xong xuôi, Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết mang Diệp Tân Vinh đi dạo Vương phủ giếng, đại hằng dạo. Lúc này hắn mới ý thức tới, Diệp Tân Vinh căn bản chính là tới chơi, tiện thể thông tri cái tin tức. Mấy ngày về sau, Diệp Tân Vinh trở về Quảng Châu, ngay sau đó là một phần điện báo. Điện báo chung đồng ý cho Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết hai cái phó Hồng Kông danh ngạch, xuất phát thời gian định tại 3 ngày sau, đến lúc đó tại Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình xã tập hợp. 3 ngày sau, Hứa Dược Tân bấm ngón tay tính toán, phát hiện thời gian đã còn thừa không có mấy, tranh thủ thời gian thu thập xong cần thiết quần áo, đồ dùng hàng ngày. Chuẩn bị kỹ càng hành trang, Hứa Dược Tân đi đường đi tìm tới Trần Sảo Sảo, nói cho nàng chính mình sắp xuất phát sự tình. Đi Hồng Kông. Vậy ngươi nhớ kỹ đem máy ảnh mang lên. Trần Sảo Sảo dặn dò, nhiều chụp mấy tấm hình cho ta nhìn. Cũng thế, ta đều quên cái này gốc dạng. Hứa Dược Tân vô hót một cái đạo. Cùng nàng dâu nói dứt lời, hắn hướng đường đi xử lý cho mượn điện thoại, cho phụ mẫu riêng phần mình đánh một cái, hỏi bọn hắn có hay không muốn dẫn đồ vật. Nhị Lao tự nhiên nói không có, còn nhắc nhở hắn đường đi chú ý an toàn. Gọi qua điện thoại, Hứa Dược Tân về nhà trên lưng hành lý, lấy được máy ảnh, đi hữu nghị cửa hàng mua 5 quyển thải sắc của phim, tiến về Đông Tam Hoàn cùng Trần Nghệ Tuyết hội hợp. Cho người dạng đồ vật. Tại gia trúc viện cửa gặp đến Trần Nghệ Tuyết về sau, Hứa Dược Tân từ trong túi lấy ra một viên kim hạt đưa cho nàng. Mang cái này làm gì? Trần Nghệ Tuyết không có đưa tay đón, tương phản kinh ngạc nói. Nhanh cầm lấy. Công gia cho đô la Hồng Kông thiếu, có nó có thể nhiều mua ít đồ. Nguyên lai like như vậy. Đối cái này vàng đã trọng a. Ta cho ngươi tiền. Đi nhanh đi, không thiếu ngươi một chút kia. Hứa Dược Tân cự tuyệt Trần Nghệ Tuyết trả tiền yêu cầu, cùng nàng cùng đi hướng xe taxi điều hành điểm. Hắn tổng cộng mang theo 2 viên kim hạt, tiểu nhân cho Trần Nghệ Tuyết, lớn còn trên người mình. Đợi đến đạt Hồng Kông, liền có thể đem kim hạt cầm lấy đi bán, đổi một bút đô la Hồng Kông hoa. Hồng Kông một mực áp dụng quốc tế giá vàng, 2 hạt nho nhỏ hoàng kim có thể đổi được không ít tiền. Đương nhiên, bởi vì hải quan không cho phép mang theo đại lượng hoàng kim ra ngoài, cho nên Hứa Dược Tân chỉ có thể mang như thế điểm, nếu không sẽ vượt qua hạn ngạch. Đón xe đến nhà ga về sau, Hứa Dược Tân mua gần nhất ban một đoàn tàu. Kinh chín đường sắt chưa khởi động kiến thiết, hai người đi trước kinh rộng tuyến đến Quảng Châu, cùng đại bộ đội hội hợp. Tiếp lấy theo Hứa Dược Tân dự tính, hẳn là đi rộng 9 tuyến tiến về Cửu Long. Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết đến Quảng Châu lúc, thời tiết vẫn là giống như lần trước nóng, không giống kinh thành đã nguội xuống tới. Đuổi tới Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình xã, Diệp Tân Vinh hướng bọn hắn nói rõ lần này hoạt động một số yếu điểm. Bao quát không thể thoát ly đoàn đội hành động, nói chuyện phương diện phải chú ý, cùng với cần kiệm tiết kiệm, không thể ngay từ đầu liền đem đô la Hồng Kông tiêu hết, các loại. Tiếp theo, Diệp Tân Vinh dựa theo 3-2-1 tiêu chuẩn tỷ lệ, cho hai người đổi đô la Hồng Kông. Khá lắm, chỉ có 50 khối. Hứa Dược Tân sớm có tâm lý dự tính, nhưng vẫn là không nghĩ tới cho đến thế mà ít như vậy. Còn tốt chính mình có dự kiến trước, sớm chuẩn bị một chút mà hoàng kim. Lĩnh xong ngoại hối, Thái Bình Dương ghi âm và ghi hình xã an bài bọn hắn vào ở nhà khách, cùng lần này xuất hành những người khác lẫn nhau quen thuộc. Ngày kế tiếp, tiến về Cửu Long xe lửa chở giao lưu đoàn xuất phát, loảng xoảng lái về phía Cửu Long. Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết song song ngồi, làm đi qua Thâm Quyến nhà ga lúc, Trần Nghệ Tuyết đụng Hứa Dược Tân, tay chỉ ra ngoài cửa sổ, đây chính là Thâm Quyến a. Hứa Dược Tân nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy được mấy gian cũ gạch phòng, cùng với một loạt cũ nát nhà lá. Đây chính là Thâm Quyến đứng. Lại nhìn ra ngoài, trung quanh đều là rộng lớn um tùm rừng cây, có thể trông thấy con sóc cùng lớn hơn một chút thằn lằn tại trên tán cây hoạt động. Nghe nói bên trên muốn trọng điểm phát triển chỗ này. Bên cạnh có nữ đồng chí thầm nói, phát triển được đứng lên sao? Bốn tòa vang lên một mảnh tiếng phụ họa, mọi người thực sự không cách nào đem trước mắt cái này đổ nát hoang vu địa phương cùng phát triển hai chữ liên hệ tới. Hứa Dược Tân không có lên tiếng âm thanh, hắn cảm thấy rất mộng ảo. Ngày sau cả nước nghe tiếng thành thị cấp 1, chính là tại dạng này một mảnh hoang dã trung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xe lửa tại Thâm Quyến đứng ngừng thật lâu, bởi vì phải tiếp nhận hải quan lên xe kiểm tra. Đến phiên Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết lúc, hải quan nhân viên còn điều đến một cái cả cân, xác nhận bọn hắn mang theo kim hạt trọng lượng phải trang siêu trọng. Đầu năm nay quy định so với hậu thế phải nghiêm khắc một số, hậu thế là mang theo hoàng kim không cao hơn 31 khắc là được, dưới mắt tiêu chuẩn mỗi người không cao hơn 15.625 khắc. Kiểm tra hoàn tất, hải quan nhân viên đem kim hạt phân biệt trả lại Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết. Hải quan nhân viên công tác sau khi xuống xe, đoàn tàu tiếp tục bang xoẹt đi về phía nam phương chạy, cũng không lâu lắm tại La Hồ đứng dừng lại. Cái này trạm điểm cùng Thâm Quyến đứng cũ cân nặng tên, cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến nó có phải hay không khắp nơi Thâm Quyến hạ hạt La Hồ khu phạm vi bên trong. Nhưng đoàn tàu bên trên quảng bá rõ ràng tại nhắc nhở, bọn hắn đã tiến nhập Hồng Kông. Các vị lữ khách đồng chí, chúng ta đã tiến vào Hồng Kông địa giới, sau đó xin phối hợp Hồng Kông hải quan nhân viên lên xe kiểm tra. Lại là một vòng đã kiểm tra về sau, đoàn tàu có thể tiếp tục đi tới, không cần bao lâu thời gian đã tới điểm cuối cùng Cửu Long đứng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trần Nghệ Tuyết thấy được Cửu Long đứng cùng nó cảnh tượng. Liên khối thấp bé phòng ốc, trên đường du đạm thanh niên, nhà ga bên trong người nhặt rác. Đặc biệt là phương xa mấy cây số nơi, còn đứng sừng sững lấy Cửu Long tiêu chí kiến trúc, Cửu Long thành trại. giống như không trong phim ảnh phồn hoa như vậy. Trần Nghệ Tuyết nghi ngờ nói, còn có chút phá. Đúng, nơi này là Hồng Kông xa xôi nhất, hỗn loạn khu vực một trong. Hứa Dược Tân cũng nhận không nhỏ trùng kích, mang theo cảm khái nói, chờ ngồi xe đến trung tâm thành phố, chính là một cái khác bước quan cảnh. Hứa Dược Tân là đến Hồng Kông chơi qua, nhưng này lúc Cửu Long thành trại đã bị dỡ bỏ, toàn bộ Cửu Long địa khu diện mạo đi qua chỉnh đốn kiến thiết, đã có không nhỏ đổi mới. Hôm nay cảnh tượng như vậy, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Xuống xe lửa về sau, một đoàn người tại Diệp Tân Vinh chỉ huy dưới xuất trạm, leo lên tiếp nhận xe buýt, lái về phía Hồng Kông nội thành. Hứa Dược Tân vẫn cùng Trần Nghệ Tuyết ngồi cùng một chỗ, Diệp Tân Vinh ngồi phía trước bên cạnh. Diệp quản lý, mời hỏi chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Hứa Dược Tân hướng Diệp Tân Vinh hỏi. Đi cổ rễ về bay, ở khách sạn là ở chỗ này. Diệp Tân Vinh đáp, đợi chút nữa xuống xe, ta hội hướng mọi người tuyên bố hôm nay hành trình. Cổ rễ về bay, cũng là có chuyện xưa địa phương a, cái này địa danh, lệnh Hứa Dược Tân nghĩ từ bản thân nhìn qua những cái kia phim, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bên cạnh hắn, Trần Nghệ Tuyết từ ngồi lên xe buýt về sau, đã rõ ràng cảm giác được không giống địa phương. Nơi này xe buýt cũng có điều hòa, hơn nữa theo xe không ngừng hướng phía trước mở, bên ngoài cảnh đường phố cũng càng phồn hoa. Cao vút trong mây nhà chọc trời, bên đường hồng hồng lục lục các loại chiêu bài, còn có người mặc câu phục tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ dân đi làm, cách ăn mặc hợp thời hiện đại cô nàng. Bọn hắn đi đường thật là nhanh. Trần Nghệ Tuyết nhỏ giọng cùng Hứa Dược Tân nói ra. Nơi này làm việc tiết tấu khẩn trương. Hứa Dược Tân giải thích nói, mọi người đều đem thời gian nhìn thành tiền tài, hiệu suất coi như sinh mệnh. Xe buýt đến cổ rễ bấy bay về sau, giao lưu đoàn thành viên theo thứ tự xuống xe lấy ra hành lý, ở trung quanh Hồng Kông thị dân hiếu kỳ trong ánh mắt ôm banh chạy nhập khách sạn. Thống nhất làm xong thủ tục nhập cư, Diệp Tân Vinh lần nữa hướng giao lưu đoàn thành viên cường điệu hoạt động kỷ luật, tiếp lấy mọi người cùng nhau xông lên lầu. Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết khách sạn số phòng sát bên, lại cả tầm chỉ có hai người bọn họ thuộc về giao lưu đoàn. Sau khi lên lầu, Hứa Dược Tân bang Trần Nghệ Tuyết đem hành lý sách tiến gian phòng, tiếp lấy trở lại phía bên mình. Gian phòng diện tích rất nhỏ, chỉ có 8 mét vuông, không hổ là tấc đất tấc vàng địa phương. Dù là như thế, bên trong vẫn quy hoạch xuất ra độc lập phòng tắm, bên giường còn bày đại tủ quần áo. Hứa Dược Tân đem quần áo, khăn mặt cái gì đơn giản chỉnh lý một lần, lúc này Trần Nghệ Tuyết gõ cửa phòng. Nhìn thấy hắn trong tủ treo quần áo cảnh tượng, Trần Nghệ Tuyết lộ ra ghét bỏ thần sắc, chỉ đơn giản như vậy mấy món, đều thu thập không tốt. Bình thường ở nhà khẳng định là xảo xảo hầu hạ ngươi. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết. Hứa Dược Tân không có chút nào quan tâm, ngươi nếu là không có nhìn, có thể giúp ta sửa sang lại. Trần Nghệ Tuyết nhíu mày lại, nhìn xem hắn lắc đầu, thật ngồi ở mép giường sửa sang lại tới. Đây là áo, đây là khăn mặt. Còn cho ngươi chỉnh lý đến một khối. Sửa soạn xong hết, Trần Nghệ Tuyết chỉ vào tủ quần áo đạo, còn lại chính ngươi cả. Đi qua tay của nàng, trong tủ quần áo hợp quy tắc rất nhiều, chỉ có mấy cái đại quần cộc tử còn cần Hứa Dược Tân tự mình động thủ sửa sang lại. Hỗ trợ về hỗ trợ, Trần Nghệ Tuyết vẫn là có nguyên tắc. Làm phiền ngươi. Ở nhà là xảo xảo thu thập, đi ra có ngươi thu thập. Hứa Dược Tân cố ý nhìn chằm chằm Trần Nghệ Tuyết đạo, nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Trần Nghệ Tuyết lập tức hung hắn một chút. Lại miệng thiếu đúng không? Trần Nghệ Tuyết tức giận nói, có tin ta hay không lập tức đập phần điện báo cho xảo xảo. Đừng mẫn cảm nha. Hứa Dược Tân bình tĩnh trấn an lên chị vợ đạo, lại nói từ cái này đập điện báo đáng quý. Đi qua lần lượt đột phá chị vợ danh giới cuối cùng, hắn đã có thể rất cơ bản bên trên nắm tâm tình của nàng. Chỉ cần không có quá phận cử chỉ, Hứa Dược Tân bình thường đều có thể trấn an được nàng. Quý ta cũng phải phát. Trần Nghệ Tuyết hừ một tiếng đạo, lại không có bất kỳ cái gì hành động. Ngươi đem vàng cho ta. Hứa Dược Tân lúc này nhớ tới đạo, nhìn phía sau lúc nào thuận tiện, đem nó đổi thành tiền. Được rồi, ở chỗ này đổi hoàng kim sẽ không có chuyện gì a. Trần Nghệ Tuyết lấy ra kim hạt, giao cho Hứa Dược Tân trong tay đạo. Nghĩ tới lần trước đổi hoàng kim kinh lịch, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, bên này không ai quản ngươi hoàng kim làm sao tới. Hứa Dược Tân nhận lấy kim hạt, đại đại liệt liền nói, lại nói chúng ta chỉ có ngần ấy. Căn cứ thượng cấp an bài, giao lưu đoàn muốn tại buổi tối hôm nay hội kiến Hồng Kông văn nghệ giới nhân sĩ, ba ngày thì không nhiệm vụ gì. Hứa Dược Tân tìm tới Diệp Tân Vinh, đề nghị nhường đoàn người ra ngoài dạo chơi. Ngày cuối cùng có ra ngoài du ngoạn an bài, không nên gấp nhà. Diệp Tân Vinh cười ha hả cự tuyệt nói, mục đích của ta không phải nghĩ du ngoạn. Hứa Dược Tân dùng rất giọng thành khẩn yêu cầu nói, ta nghĩ mọi người với tư cách văn nghệ giới nhân sĩ, nhiều mở mang kiến thức một chút Hồng Kông phong thổ nhân tình, đối sau này sáng tác khẳng định sẽ có trợ giúp. Đây cũng là chúng ta lần này giao lưu đoàn dự tính ban đầu một trong, đúng hay không? Diệp Tân Vinh bị hắn thuyết phục tâm. Bên ngoài gian phòng là một mảnh phồn hoa, xa hoa trụy lạc, lại có ai nguyện ý canh giữ ở trong căn phòng nhỏ hẹp? Nếu như có thể có cái lý do thích hợp ra ngoài, cái kia thật sự là quá tốt. Ta yêu cầu hướng thượng cấp báo cáo. Đi qua suy nghĩ, Diệp Tân Vinh đáp lại nói, ngươi về phòng trước, bên trên có trả lời chắc chắn nói cho ngươi. Nhờ vào ngươi, ta tốt đoàn trưởng. Hứa Dược Tân cười vỗ Diệp Tân Vinh cánh tay đạo. Diệp Tân Vinh sửng sốt một chút, tiếp theo bị vị này không biết lớn nhỏ người trẻ tuổi chọc cười. Thời gian đốt hết một nén hương về sau, bao quát Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết ở bên trong giao lưu đoàn toàn thể thành viên thu đến thông chi, có thể ở buổi tối chính thức hoạt động mở ra trước ra ngoài, điều kiện tiên quyết là tập thể hành động. Đây là ngươi cho đoàn người tranh thủ tới phúc lợi. Bước ra cửa chính quán rượu lúc, Diệp Tân Vinh vẻ mặt tươi cười, cùng bên người Hứa Dược Tân nói ra, nhớ kỹ tiết kiệm một số, đường sáng sớm đem đô la Hồng Kông tiêu hết. Hứa Dược Tân ngoài miệng đáp ứng, một lát sau liền hướng Diệp Tân Vinh xin chỉ thị, biểu thị muốn đi giải cái tay. Diệp Tân Vinh không làm hắn nghĩ, phất phất tay đáp ứng. Giao lưu đoàn thành viên khác nhóm thì dựa theo chí ít 5 người một tổ yêu cầu, tiến vào tiệm bán quần áo, cửa hàng giá rẻ bắt đầu đi dạo, trên mặt mỗi người đều mang tươi mới thân sắc. Hứa Dược Tân dọc theo cổ rễ bấy bay nhỏ hẹp đường đi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tại một chỗ tiệm vàng trước mặt dừng lại, xuất ra hai hạt vàng giao cho nhân viên cửa hàng. Trước mắt quốc tế giá vàng ước là 17 đô la một khắc, mà Hồng Kông chưa thực hành liên hệ tỷ suất hối đoái chế độ, một mỹ đao tương đương 5 Hồng Kông đô la. Hai hạt vàng, cuối cùng đổi lấy 1658 Hồng Kông đô la. Dựa theo Hồng Kông trước mắt giá hàng trình độ, đầy đủ Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết mấy ngày nay tiêu xài. Đổi xong vàng, Hứa Dược Tân giấu trong lòng một điệt đô la Hồng Kông trở lại giao lưu đoàn, tìm tới Trần Nghệ Tuyết. Trần Nghệ Tuyết đang cùng mấy vị nữ thành viên cùng một chỗ đi dạo tiệm bán quần áo, Hứa Dược Tân thừa dịp không ai chú ý, đem nàng kêu qua một bên. "Cất kỹ, đừng kêu những người khác trông thấy." Hứa Dược Tân móc ra 658 nguyên, nhét vào Trần Nghệ Tuyết trong túi áo đạo. Trần Nghệ Tuyết nhanh bưng chặt túi, tả hữu xác nhận một phen cam đoan không ai trông thấy. Đoàn người đều chỉ có 50 khối hạn mức, bọn hắn không thể tỏ vẻ giàu có. Ban ngày đi dạo một vòng, lúc chạm vào tối, Diệp Tân Vinh triệu tập mọi người đơn giản ăn một bữa cơm, tiến về ở vào trung vòng Hồng Kông đại hội đường. Nơi này là tất cả Hồng Kông nổi danh nhất vui chơi giải trí hoạt động nơi trốn, chủ sự Phương ở chỗ này bao hết một gian triển lãm sảnh, dùng cho buổi tối giao lưu hoạt động. Hứa Dược Tân bọn hắn tới trước trận, chủ sự Phương cho bọn hắn mỗi người phát hạ một phần danh sách nhân viên, bên trên viết Hồng Kông phương diện tham dự danh sách nhân viên. Ân, bên trong không thiếu một số nổi tiếng tác gia, ngoại trừ còn có minh tinh điện ảnh. Hứa Dược Tân đối danh sách nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt bị Lâm Thanh Hà hấp dẫn. Đợi chút nữa, muốn hay không cùng vị này danh chấn Hồng Kông đại minh tinh điện ảnh nhận thức một chút. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo. Chỉ chốc lát, Hồng Kông phương diện văn nghệ giới nhân sĩ lần lượt trình diện, Lâm Thanh Hà người mặc một bộ màu đen áo ngực lễ phục dạ hội váy, chân mang giày cao gót, lộng lẫy mỹ lệ tình trạng nhập trong đại sảnh. Cùng Thái Bình Dương âm hướng bên này khác biệt, đối phương không có người phụ trách lĩnh đội, Diệp Tân Vinh bận bịu đi lên trước, vì song phương tiến hành giới thiệu. Giới thiệu qua trình trung, Lâm Thanh Hà từ đầu đến cuối thận trọng mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút tốt một hai tiếng. Vị này tên Hứa Dược Tân, là một vị nổi danh tác gia, cũng là chúng ta giao lưu đoàn trẻ tuổi nhất thành viên. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàng chính là nàng biết. Vị này là Lâm Thanh Hà, Hồng Kông chứ danh minh tinh điện ảnh, là 800 tráng sĩ nhân vật nữ chính, cầm qua Á Thái phim tiết tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng. Ồ, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàng là người biết ta. Đến phiên Hứa Dược Tân lúc, Lâm Thanh Hà thần sắc có biến hóa, đáy mắt toát ra một tia hứng thú, chủ động giơ tay về phía hắn. "Đúng vậy, Lâm nữ sĩ ngươi tốt." Hứa Dược Tân nắm chặt Lâm Thanh Hà nhu di, thần sắc khiêm tốn bình thản, "Ngươi xem qua sách của ta." Thấu chương xong, chương 85. Tại chị vợ trên giường làm may mắn được qua, viết rất đặc sắc, rất cảm động. Lâm Thanh Hà chăm chú gật đầu đạo, thấy ta đều muốn rơi nước mắt. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, xuất sắc như vậy tiểu thuyết, có một ngày có thể đập thành phim liền tốt. Sẽ có ngày đó. Hứa Dược Tân cười cười nói, đến lúc đó đưa người vẽ xem phim. Lâm Thanh Hà lộ ra sáng sủa nụ cười, tốt, tốt nhất nhiều đưa mấy trường, ta cùng bằng hữu cùng đi xem. Bên cạnh, Diệp Tân Vinh thấy hai người đàm luận đến ăn ý, liền đi vì những thứ khác người giới thiệu. Hứa Dược Tân cùng Lâm Thanh Hà thì cùng đi đến đại sảnh ban công, tựa tại trên hàng rào nhàn trò chuyện. Các người bên kia có tiểu thuyết đổi bệnh thành phim sao? Thoát ly đám người về sau, Lâm Thanh Hà hiếu kỳ nói. Có, bất quá bản quyền phí rất ít. Hứa Dược Tân buông tay đạo, coi như nổi danh tác phẩm cũng không ngoại lệ. Nha. Như vậy à? Lâm Thanh Hà mặt lộ vẻ tiếc hờn nói, cho nên ngươi là không cam tâm, đúng không? Có tầng này nhân tố, cho nên ta tính toán đợi các loại. Hứa Dược Tân nói rõ sự thật đạo, tiếp qua chút năm, tình huống sẽ khác nhau. Có lòng tin như vậy sao? Lâm Thanh Hà mang theo long lanh nụ cười nói, ta nghe nói các ngươi tại phổ biến cải cách mở ra, cụ thể là chuyện gì xảy ra à? Đối mặt Lâm Thanh Hà hiếu kỳ, Hứa Dược Tân nghĩ nghĩ, quyết định cùng nàng nói đến đơn giản một số, liên quan đến phương diện rất nhiều, đơn giản tới nói chính là toàn tâm toàn ý làm kinh tế, cho phép người làm ăn. Giống văn hóa giải trí phương diện cũng tại dần dần bung ra, tiểu thuyết có thể viết đề tài biến nhiều, phim chủng loại dần dần đa dạng. Vừa nghe đến phim hai chữ, Lâm Thanh Hà hứng thú, đây là nàng chuyên nghiệp lĩnh vực. Ồ, ngươi có thể cùng ta nói tỉ mỉ dưới phim à? Ta cho ngươi để cử mấy bộ đi, ngươi xem hết liền hiểu. Ngươi nói, nhìn cái này toàn ra nước mắt nhìn cái này toàn ra. Hứa Dược Tân một hơi báo mấy cái phim danh tự, Lâm Thanh Hà ở bên cạnh chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Ngươi nói, đã vui chơi giải trí phương diện bung ra, vậy ta về sau có hay không có thể đi các ngươi bên kia điện ảnh, hoặc là đem đập tốt đưa đi phát ra? Nghe xong Hứa Dược Tân giới thiệu phiến tử, Lâm Thanh Hà truy vấn. Hiện tại đã có, chỉ là còn không có đại quy mô đưa vào. Bất quá ta tin tưởng không cần mấy năm, liền có thể chờ đến ngày đó. Hứa Dược Tân lòng tin tràn đầy đạo. Nội địa sớm tại năm 1977 liền đưa vào qua một bộ Hồng Kông phim, chỉ là ảnh hưởng có hạn. Chân chính bộ thứ nhất gây nên doanh động phim Hồng Kông là Lý Liên Kiệt vai chính Thiếu Lâm Tự thời gian tại năm 1982. Lâm Thanh Hà rõ ràng rất tin cậy Hứa Dược Tân, đang nói chuyện xong phim về sau, lại đuổi theo hắn hỏi tốt hơn một chút vấn đề, đem hắn với tư cách tin tức linh thông nhân sĩ đối đãi. Có vấn đề là từ đối với nội địa cách sống hiếu kỳ, cũng có là tại hiểu rõ nội địa phim thị trường tình huống. Hứa Dược Tân từng cái giúp cho giải đáp, Lâm Thanh Hà nghi hoặc đạt được giải trừ về sau, đối với hắn rất là cảm tạ. Trước mắt nam nhân này rất có ý tứ, cũng có tư tưởng của mình, đối với xã hội biến hóa rất có chính mình một bộ quan điểm. Đây là Hứa Dược Tân cho Lâm Thanh Hà lưu lại ấn tượng. Ngươi ở bên này đợi bao lâu? Sắp tan cuộc lúc, Lâm Thanh Hà vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm. Ngốc 7 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Hứa Dược Tân nhìn ra được Lâm Thanh Hà đối với mình rất có hảo cảm, khóe miệng có chút giơ lên đạo. Ừm, đây là điện thoại ta, địa chỉ. Ngươi sau đó phải là có rảnh, có thể tới tìm ta chơi. Lâm Thanh Hà nói xong báo ra một chuỗi chữ số cùng địa danh, tiếp lấy lại cùng Hứa Dược Tân thẩm tra đối chiếu một lần. Ta ở tại Cô Dễ Bảy Bay núi sư tử khách sạn. Hứa Dược Tân nói ra, ngươi cũng có thể tìm ta. Được rồi, ta nhớ kỹ, bái mai nha. Gặp lại. Lâm Thanh Hà hướng Hứa Dược Tân lộ ra một cái mê người mỉm cười, vẫy tay đi. Giao lưu hội kết thúc, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết cùng đoàn trở lại khách sạn. Trần Nghệ Tuyết hôm nay toàn bộ hành trình tại cùng một tên Hong Kong nữ ca sĩ giao lưu, đội vàng hướng nàng lĩnh giáo lưu hành tiểu hát quyết hiếu, căn bản không ý thức được Hứa Dược Tân cùng Lâm Thanh Hà hàn huyên thật lâu. Dù là như thế, Lâm Thanh Hà mỹ mạo vẫn cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái kia họ Lâm nữ diễn viên thật xinh đẹp. Trở lại khách sạn về sau, Trần Nghệ Tuyết hướng Hứa Dược Tân cảm thán nói, chưa từng thấy như vậy duyên dáng đại mỹ nhân nhi. Ngươi cùng xảo xảo không phải liền là? Ta và ngươi nói thật, ta cũng tại nói thật. Dấu ngon dấu ngọt. Trần Nghệ Tuyết bay Hứa Dược Tân một cái nói, cái nhìn này quả thực lệnh Hứa Dược Tân vì đó khuynh đảo. Khoảng cách đi ngủ còn sớm, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết tiến vào gian phòng của nàng, hạ hội cờ ca rô. Làm như vậy dưới không có ý nghĩa. Mấy bản vừa đi vừa về sau, Hứa Dược Tân sách nghị cái đạo, không bằng chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Người thắng có thể hướng người thua hỏi vấn đề, đối phương nhất định phải nói thật. Nếu như không muốn trả lời, liền phải hoàn thành người thắng một cái chỉ thị. Không, xem xét liền không có ý tốt. Cực kỳ thông minh như Trần Nghệ Tuyết, một lần liền nhìn ra Hứa Dược Tân dụng ý, quả quyết cự tuyệt nói. Tốt a, chị vợ trí thông minh vẫn có chút cao. Chính mình xáo lộ bị khám phá. Hứa Dược Tân đại học thời đại, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm là xáo lộ nữ sinh không hai lựa chọn, không nghĩ tới chị vợ có thể một lần nhìn ra vấn đề trong đó. Ngươi muốn thật ngại không sức lực, liền đợi dịp hai ngày này nhàn rỗi, cho ta viết hai bài ca. Trần Nghệ Tuyết quay mặt chỗ khác mang theo ngạo kiều đạo, như thế ta sẽ còn càng cảm tạ ngươi. Không muốn biết. Hứa Dược Tân bày nát đạo, chơi không đủ cao hứng, không động lực. Áp chế ta. Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng cười nói, tốt ta đáp ứng ngươi, liền chơi ngươi nói lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Ngươi cũng đừng đổi ý. Đổi ý? Cái này là đang nói chê cười à, chính mình rõ ràng cầu con không được. Ngươi cũng đừng đổi ý. Hứa Dược Tân cầm lấy bạch từ đạo, từ cái này bàn bắt đầu, ta nhường ngươi đi trước. Vậy ta liền không khách khí. Nương theo lấy tiếng nói, Trần Nghệ Tuyết nhặt lên một viên bạch tử tại giấy vẽ trên bàn cờ rơi xuống. Ta thắng. Mười mấy hiệp giao phong về sau, Trần Nghệ Tuyết ngạo nghễ tuyên bố, ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Hứa Dược Tân tự an ủi mình ngẫu nhiên phát huy thất thường, nghĩ nghĩ sau làm ra lựa chọn, lời thật lòng đi. Một số đại mạo hiểm yêu cầu khả năng phi thường hà khắc, đối thể lực tiêu hao lớn, hắn còn phải giữ lại tinh thần tiếp tục cùng chị vợ đánh cờ. Ngươi trừ xảo xảo bên ngoài, có hay không ưa thích qua cái khác nữ? Không hổ là chị vợ, đặt câu hỏi thẳng vào chỗ yếu hại, không chút nào để lối thoát. Ưa thích qua. Hứa Dược Tân nhìn thẳng Trần Nghệ Tuyết con mắt, rất thẳng thắn đạo. Là ai? Trần Nghệ Tuyết trong mắt hiện hiện rất tức giận nói. Chỉ có thể hỏi một vấn đề. Hứa Dược Tân mặt dương lên đạo. Tốt, tiếp theo bàn. Trần Nghệ Tuyết lần nữa nhặt lên quân cờ đạo, lúc này ngươi trước. Bàn thứ hai, Hứa Dược Tân đem hết toàn lực chém giết, vẫn bất hạnh rơi lớp. Ưa thích chính là ai? Đêm nay vị kia nữ diễn viên, ta xem qua phim của nàng. Nói dối, ngươi đi đâu nhìn Hồng Kông tiến tử? Liên ngươi có thể nhìn bên trong bộ phim, đừng người không thể nhìn. Hứa Dược Tân làm như có thật đạo, đem Trần Nghệ Tuyết điều chỉnh bản thân hoài nghi. Kỳ thật lúc này hắn không có hoàn toàn nói thật, trừ Lâm Thanh Hà bên ngoài, hắn còn ưa thích chị vợ. Nói thật không nói tất cả, lời nói dối không được đầy đủ nói, không phải vậy chị vợ đến trở mặt. Tạm thời tin ngươi một lần. Trần Nghệ Tuyết nửa tin nửa ngờ đạo. Căn cứ nàng ấn tượng, ngoại trừ hùng người có địa vị nhất định bên ngoài, cũng chỉ có các nàng loại này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng văn nghệ đơn vị có thể nhìn thấy bên trong bộ phim. Hứa Dược Tân tuy nói là nổi danh tác gia, nhưng hắn lại không có gia nhập đơn vị nào, là từ đâu nhìn thấy? Mang theo hoài nghi, Trần Nghệ Tuyết lại cùng Hứa Dược Tân hạ một bàn. Cái này bàn, Hứa Dược Tân trực tiếp không có chút nào chống cự thất bại. Ta có thể trực tiếp yêu cầu ngươi đại mạo hiểm không? Trần Nghệ Tuyết luôn cảm thấy hắn sẽ không lại nói thật, liền đưa ra yêu cầu nói. Được thôi. Bất quá ngươi đến trả lời ta, vì sao ngươi dưới cờ ca rô lợi hại như vậy? Hứa Dược Tân tua đến quả thực hoài nghi nhân sinh, một mặt oán niệm mà hỏi thăm. Ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Nghệ Tuyết ngón tay trên mặt đất đạo, làm 200 cái hít đất. Nàng muốn cho rằng Hứa Dược Tân nhất định làm không xuống, như vậy có thể bắt hắn nói bừa. Ai ngờ, Hứa Dược Tân một lời đáp ứng, chút lòng thành. Nói xong, Hứa Dược Tân liền hạ xuống giường út sấp trên sàn nhà. Kết quả gian phòng không gian quá nhỏ, không địa khuôn mặt chẳng được hắn thân hình cao lớn, Hứa Dược Tân đành phải trở lại trên giường, trên mặt đất nằm sấp chẳng được, ta tại ngươi trên giường làm. 1, 2, 3. Mỗi một lần phát lực lúc, trên cánh tay hắn hoàn mỹ cơ bắp đường cong đều sẽ bày ra, Trần Nghệ Tuyết ánh mắt nhất thời bị hắn hấp dẫn lấy. Nhìn cái này một thân khối cơ thịt, chắc không được bội bội vừa kết hôn lúc lại nói hắn quá lợi hại. Dần dần, Trần Nghệ Tuyết trong đầu toát ra cổ quái suy nghĩ. Dừng lại. Trần Nghệ Tuyết lập tức ngừng suy nghĩ, cũng ngăn lại Hứa Dược Tân, dừng lại, đừng đem mồ hôi bẩn lấy tới ta trên giường đơn. 170 năm. Hứa Dược Tân đại khí đều không thở một ngụm đứng người lên, ngồi vào mép giường cùng Trần Nghệ Tuyết vai song vai, có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì dưới cờ ca rô lợi hại như vậy? Trần Nghệ Tuyết đắc ý liếc hắn một cái. Trước kia tại văn công đoàn lúc, ta thường xuyên người thứ nhất đăng tràng. Hát xong sau ở phía sau đài không có chuyện làm, tìm dưới người cờ ca rô, cuối cùng tất cả đoàn không ai dưới qua được ta. Vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu cất giấu? Ta sợ ngươi thua nhiều không chịu cùng ta dưới. Trần Nghệ Tuyết cười mỉm lườm Hứa Dược Tân một cái nói, không phải sao, mới dưới ba bản liền không làm. Giấu thật sâu. Hứa Dược Tân khinh bỉ nhìn về phía nàng nói, dưới cờ ca rô ta là dưới bất quá ngươi, chuyện khác bên trên ngươi không nhất định có ta cường. ngươi chỉ phương diện nào? Dự đoán sự tình bên trên. Vậy ngươi ngược lại là dự đoán một cái a? Trần Nghệ Tuyết có chút không phục nói. Tốt, ta dự đoán vị kia họ Lâm đại minh tinh trong 3 ngày sẽ tìm đến ta. A, ngươi chăm chú. Trần Nghệ Tuyết chăm chú đánh giá Hứa Dược Tân đạo, muốn nhìn hắn có phải hay không đang nói đùa. Ta nghe nói Hồng Công Minh Tinh một ngày có thể kiếm rất nhiều tiền, không quen không biết, nàng sẽ thả lấy tiền không kiếm tới tìm ngươi. Nếu không đánh cược. Hứa Dược Tân không nhanh không chậm nói. Được, đánh có gì? Nàng tới, ngươi hôn ta một cái. Nàng không đến, ta về sau cùng ngươi ở chung lúc tuyệt không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hứa Dược Tân lớn mật mở miệng đồng thời, lặng lẽ tại bên giường xê dịch, kéo ra cùng chị vợ ở giữa khoảng cách. Quả nhiên, chị vợ nghe hắn lời nói lập tức lông mày đứng đấy, cao cao giơ lên bàn tay. Muốn chết cả ngươi. Trần Nghệ Tuyết mắt phượng ngập uy, ánh mắt bất thiện đạo, lá gan càng phát tài to rồi đúng không? Từ Hứa Dược Tân trong lời nói mới rồi, Trần Nghệ Tuyết cuối cùng là xác định, trước kia hai người hiểu lầm chung có không ít chính là hắn cố ý Hứa Dược Tân quan sát đến chị vợ bàn tay độc tĩnh, xác định nàng sẽ không thật đánh sau mới thở phào một hơi. Ngươi suy nghĩ một chút. Hứa Dược Tân kiên nhẫn quyền, ngươi không phải kiên định cho rằng nàng sẽ không tới. Trần Nghệ Tuyết thả tay xuống, vẫn như cũ tức giận nhìn xem Hứa Dược Tân. Nói cũng phải, Lâm Thanh Hà một đại minh tinh, có thể cùng mình muội phu có cái gì gặp nhau. Cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, tại sao muốn chủ động đánh như vậy một cái tất thua đánh cược. Trần Nghệ Tuyết nhiều lần suy nghĩ, vẫn cảm giác do dự. Ngươi mới vừa nói, ta coi như là nói đùa. Ngươi về sau cũng đừng nhắc lại ra loại yêu cầu này, không phải vậy ta nhất định nói cho xảo xảo. Lặp đi lặp lại châm trước về sau, Trần Nghệ Tuyết cố ý nghiêm mặt nói, về phần ngươi nói đánh cược, ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một chút. Ngươi thua, sau này cùng ta ngốc một khối lúc nhớ kỹ hãy tôn trọng một chút mà. Vậy ta nếu là thắng? Thắng lời nói, ta có thể tại ngươi không cẩn thận náo ra hiểu lầm lúc, nhiều nhịn ngươi một lần. Tốt, một lời đã định. Nhớ kỹ, liền một lần. Trần Nghệ Tuyết cuối cùng vẫn không quên cường điệu nói. Hứa Dược Tân cười cười không nói chuyện. Không quan tâm một lần, hai lần, chị vợ lúc này thỏa thỏa rơi vào hắn trong hố. Liên nhìn chính mình phía sau làm sao nắm nàng. Tấu chương xong, chương 86. Cùng chị vợ quan hệ chất biến mấy ngày về sau, Hồng Công bay ngang núi một ngôi biệt thự bên trong. Lâm Thanh Hà một mặt phiền não tựa ở ghế salon bằng da thật, hướng bên cạnh ngay tại cho mình làm móng tay Phỉ Dung phất phất tay, ra hiệu nàng tạm thời rời đi. Phỉ Dung sau khi đi, Lâm Thanh Hà đưa ánh mắt về phía đá cẩm thạch trên mặt bàn lịch bàn, lầm bầm lồ bầu. Kỳ quái, Hứa Sinh vì cái gì còn chưa tới tìm ta? Rõ ràng ngày kia muốn đi. Lâm Thanh Hà nghĩ không ra cái nguyên cớ. Được rồi, ngày mai đi tìm hắn. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định nói. Ngày kế tiếp, khoảng cách Hứa Dược Tân rời đi Hồng Kông còn sót lại một ngày. Sáng sớm thời gian, Trần Nghệ Tuyết đặc địa tìm tới hắn, nhìn, người ta không tìm đến ngươi đi. Nói chuyện phải giữ lời ngang, về sau hãy tôn trọng một chút mà. Đừng nóng đội, còn có hai ngày thời gian. Hứa Dược Tân tại bên giường bóc lấy long nhãn, thần định khí nhàn đạo. Liên một ngày rưỡi, xế chiều ngày mai liền đi. Trần Nghệ Tuyết có chút câu lên quẹt môi, xem thường nói, muốn tìm ngươi sớm tìm. Thành khẩn. Hứa Sinh ở sao? Ta là Thanh Hà. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới một thanh thúy sáng sủa thanh niên giọng nữ. Trần Nghệ Tuyết nụ cười đọc lại, nàng chạy tới nhìn Hứa Dược Tân làm cái gì. Thanh Hà a. Hứa Dược Tân xông Trần Nghệ Tuyết cười cười, tiến lên mở cửa phòng. Hứa Sinh, ta mấy ngày nay thế nhưng là một mực hư tịch mà đối đãi. Vừa mở cửa, Lâm Thanh Hà liền cười phàn nàn nói, ngươi làm sao không tìm đến ta? Lâm Thanh Hà hôm nay mặc màu đỏ áo sơ mi thêm tây trang màu đen váy ngắn, tóc dài tự nhiên quát dưới, cho người ta cảm giác xinh đẹp lại giàu có sức sống. Giao lưu hoạt động quá nhiều, thực sự bận không qua nổi. Mong rằng Lâm nữ hiệp lý giải. Hứa Dược Tân khách khí nói rõ đạo, đem Lâm Thanh Hà mời tiến ra phòng. Lúc này Lâm Thanh Hà mới chú ý tới trong phòng còn có một người. Nàng là ta chị vợ, Trần Nghệ Tuyết, ngày đó tham gia qua giao lưu hoạt động. Hứa Dược Tân giới thiệu nói, Nghệ Tuyết ngươi tốt. Lâm Thanh Hà chủ động tiến lên cùng Trần Nghệ Tuyết bắt tay nói, ai? Trần Nghệ Tuyết còn tại trong hoàng hốt, nghe được Hứa Dược Tân sau khi giới thiệu mê mang đứng người lên, cùng Lâm Thanh Hà nắm tay. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra, vị này Hồng Công lớn nhất nữ minh tinh, thế mà lại tự mình đến bái phòng chính mình muội phu. Nắm xong tay, hai người tại bên giường ngồi xuống, lệnh vốn cũng không lớn gian phòng lộ ra phá lệ chật chội. Trần Nghệ Tuyết lúc này lấy lại tinh thần, hướng Hứa Dược Tân tìm cái cớ, bước ra trở lại gian phòng của mình. Hứa Sinh vừa rồi gọi ta cái gì? Trần Nghệ Tuyết vừa đi, Lâm Thanh Hà liền có nhiều hứng thú mà hỏi thăm, nữ hiệp. Không sai, ta cảm thấy dung mạo ngươi tư thế hiên ngang, rất có nữ hiệp phong phạm. Hứa Dược Tân khoa tay lấy đạo, ngươi nhìn, ngươi nếu là mang mũ rộng đành, lấy mái tóc co lại đến, mặc cho ai thấy đều phải nói một tiếng đại hiệp. Mới Long Môn khách sạn Khâu Mạc Nôn, ai có thể quên mất A Lâm Thanh Hà căn cứ Hứa Dược Tân miêu tả dáng vẻ tưởng tượng một lần, cảm thấy vẫn thật là chuyện như vậy. Ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy như thế hội nhìn rất đẹp. Ừm, cho nên nói ngươi có thể cân nhắc đập võ hiệp, mở rộng đùa dẫn đường. 1983 năm, mới Thục Sơn kiếm hiệp chiếu lên, Lâm Thanh Hà bằng này làm cầm xuống kim tượng thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính để danh. Hứa Dược Tân vẫn cho rằng, Lâm Thanh Hà hình dạng khí chất chính là chuyên vị phim võ hiệp chế tạo. Phim võ hiệp. Lâm Thanh Hà lực chú ý bị Hứa Dược Tân đề nghị hấp dẫn lấy, ngươi nói đúng ai? Mấy năm này đánh võ phiến một mực rất ăn khách, tương quan phim võ hiệp đánh ra đến, nhất định cũng có thể kiếm lớn. Xin hỏi ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này nha? Sơn nhân tự có diệu tính. Hứa Dược Tân cố ý thần bí nói. Lâm Thanh Hà bị hắn chọc cười, một đôi mắt sáng cong thành tiểu nguyện rằng, ngươi tốt thú vị, cảm giác ngươi cái gì đều hiểu. Đang khi nói chuyện, Lâm Thanh Hà cầm lấy một viên long nhãn nghĩ lộ ra, lại bởi vì móng tay không thể thành công. Hứa Dược Tân từ Lâm Thanh Hà trong tay cầm qua long nhãn, chân chu lột ra đưa đến miệng nàng bên cạnh. Tạ ơn. Lâm Thanh Hà mặt đỏ lên, mở ra miệng thơm ngậm xuống long nhãn. Hai người hàn huyên thật lâu, lời nói ở giữa càng phát ra ăn ý, trở nên không có gì giấu nhau. Trước khi đi, Lâm Thanh Hà hỏi Hứa Dược Tân một vấn đề. Hứa Sinh, xin hỏi phu nhân ngươi là lý tưởng của ngươi hình sao?
Cái kia, đương nhiên là.
Hứa Dược Tân cùng Lâm Thanh Hà ánh mắt đụng chạm lấy cùng một chỗ, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy thâm tình, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, lý tưởng của ta hình không chỉ một loại.
Ồ, còn có loại nào?
Lâm Thanh Hà tò mò truy vấn.
Còn có Thanh Hà như ngươi loại này.
Hứa Dược Tân nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hà con mắt, lớn mật nói ra. Lâm Thanh Hà vội vàng xoay qua mặt, ngạc nhiên đồng thời nhỏ giọng ngăn cản, nhưng không nên nói lung tung.
Ta không loạn, là ngươi loạn.
Hứa Dược Tân thâm trầm nhìn xem Lâm Thanh Hà đạo, đúng rồi, ngươi mới vừa nói buổi chiều còn muốn quay phim, thời gian tới kịp sao? Lâm Thanh Hà được hắn nhắc nhở, vội vàng nhìn một chút trên tay tiểu nữ đồng hồ, thần sắc một lần khẩn trương lên, không được, ta phải xuất phát. Nói xong, nàng có chút áy náy nhìn về phía Hứa Dược Tân, vốn đang dự định mời ngươi ăn bữa cơm, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhà ngươi địa chỉ là nhiều ít?
Kinh thành biển Định Khu, Hoa Nguyên cộng đồng.
Về sau có rảnh lúc, ta hội điện thoại cho ngươi.
Ừm.
Chúng ta về sau thường liên hệ, hy vọng có thể có cơ hội đi nội địa gặp ngươi. Trước khi chia tay, Lâm Thanh Hà nhập thần mà nhìn xem Hứa Dược Tân, cảm thấy khó khăn chia lìa. Hứa Dược Tân đem Lâm Thanh Hà đưa đến dưới lầu, trở về đầu một sự kiện chính là tìm chị vợ.
Chuyện này nói thế nào?
Trần Nghệ Tuyết trong phòng, Hứa Dược Tân ngồi tại bên giường, nhìn lên trần nhà đạo. Trần Nghệ Tuyết không thể nào tiếp thu được chính mình thua trận đánh cược. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, danh chấn Hong Kong đại minh tinh điện ảnh làm sao lại cùng muội phu ở giữa sinh ra liên hệ. Lại vừa nghĩ tới đánh cược hậu quả của sự thua, Trần Nghệ Tuyết lập tức không bình tĩnh. Chúng ta lại đánh cược một lần, đánh cược khác. Trần Nghệ Tuyết tức giận nói, ta nếu là thắng, chúng ta liền hòa nhau. Hứa Dược Tân không hiểu cảm giác đến đại di tử rất đáng yêu. Liên cùng tiểu hài nhi chơi 3 cục 2 thắng trò chơi, thua trận sau yêu cầu đổi thành 5 cục 3 thắng một dạng. Đây chính là băng sơn mỹ nhân mặt khác sao? Có chút tương phản a, Hứa Dược Tân đương nhiên sẽ không đáp ứng nàng. Khó khăn tới tay thành quả thắng lợi, sao có thể không chân quý?
Một mã thì một mã.
Hứa Dược Tân cự tuyệt nói, nghĩ lại mở một bản, cũng phải lần này thực hiện lại nói.
Thực hiện?
Ngươi muốn làm sao thực hiện? Vừa nghĩ tới Hứa Dược Tân đi qua hành vi, Trần Nghệ Tuyết lập tức cảnh giác nói, cứ như vậy thực hiện. Hứa Dược Tân nói xong cực nhanh nắm ở chị vợ eo thon, trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái.
Ân, cảm giác không sai, chị vợ da thịt non như đậu hũ đạn nếu như đông lạnh, là cực phẩm.
Trần Nghệ Tuyết bị hắn tức giận đến muốn điên rồi.
Nhanh buông ra.
Trần Nghệ Tuyết trong mắt vượng tràn đầy nộ khí, dùng sức đẩy ra Hứa Dược Tân đạo, cầm ra lụa lặp đi lặp lại lau mặt, lên mũi lên mặt đúng không?
Hứa Dược Tân một mặt nhẹ nhõm vui sướng, đây là thực hiện ước định.
Ngươi muốn báo thù, không ngại lại đánh một lần đánh cược.
Đánh cược gì?
Trần Nghệ Tuyết oán hận nói, thề muốn rửa sạch lần này bị vô cùng nhục nhã.
Ta còn chưa nghĩ ra.
Nếu không ngươi nghĩ một cái.
Trần Nghệ Tuyết tức giận chừng Hứa Dược Tân một chút, vốn là nên ta nghĩ.
Lần này ngươi thuần túy cho ta gài bẫy.
Ai kêu có người ngốc đến chủ động chui?
Ngươi mới ngốc.
Trần Nghệ Tuyết không phục nói, tiếp lấy tự hỏi, ta chưa hết nghĩ muốn đánh cược gì.
Nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết.
A, vậy bọn ta lấy.
Trở về a ngươi, nhìn thấy ngươi gương mặt này liền để khí.
Sau mười mấy phút, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết lại lần nữa tại phòng nàng gặp mặt. Nhìn xem chị vợ trương này nghiêng nước nghiêng thành mặt, Hứa Dược Tân nội tâm hiện nhàn nhạt cảm giác thành kiểu.
Rốt cục đích thân lên.
Đây là hai người quan hệ chung một bước trọng yếu vượt qua.
Trần Nghệ Tuyết nhìn thấy Hứa Dược Tân lúc, vẫn là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ.
Ngươi không phải đã nói muốn bắt đầu đăng nhiều kỳ một quyển tiểu thuyết sao?
Trần Nghệ Tuyết trầm mặt đạo.
Không sai, thư kêu Đại Minh 1566.
Làm sao ngươi muốn cầm sách của ta đến đánh cược?
Ừm, đánh cược ngươi một ngày có thể viết bao nhiêu chữ?
Nếu như ngươi tại đăng nhiều kỳ trong lúc đó, một ngày có thể viết đến 2 vạn chữ, coi như ngươi thắng.
Viết không đến, tính ngươi thua, như thế nào?
2 vạn chữ.
Dùng giấy bút sáng tác, 1 giờ nhanh nhất liền 1000 chữ.
Nghĩ đạt tới 2 vạn chữ tốc độ, đến không ăn không uống một ngày chỉ ngủ 4 giờ mới được.
Thật lấy chính mình làm hình người máy chữ a.
Hứa Dược Tân lặng lẽ chửi bậy đạo, trong đầu nghĩ ra một số cái phương án giải quyết.
Tỷ như có thể đem mảnh cương giao cho Trần Sảo Sảo, nhường nàng viết dùm một bộ phận.
Hoặc là dứt khoát cho chị vợ báo cái giả số lừa nàng.
Liên quan tới lương tâm chuyện này, Hứa Dược Tân có một chút, nhưng không nhiều.
Vì thắng được đồ ước, hắn không ngại lừa gạt chị vợ một lần.
Được, thắng thua vẫn là giống lần trước một dạng.
Hứa Dược Tân hạ quyết tâm nói, cảm giác cách cầm xuống chị vợ lại tiến một bước.
Ừm.
Ngươi thắng, ta nhịn ngươi một lần.
Ta thắng, ngươi đến cho ta triệt để thả tôn trọng.
Trần Nghệ Tuyết nghiêm mặt nói, Sảo Sảo trước đó nói cho ta biết, nói ngươi có 11 vạn tồn cảo, những này bản thảo cũng không tính là.
Phía sau ta hội bảo nàng giám sát ngươi mỗi ngày viết bản thảo số lượng.
Chị vợ thế mà chơi lên mã hậu pháo.
Điểm này là Hứa Dược Tân không nghĩ tới.
Nàng trí thông minh rất cao a, lúc này rõ ràng là đảo hố dẫn dụ chính mình nhảy vào tới.
Không được, ngươi ngay từ đầu không đem lời nói tất cả.
Hứa Dược Tân quả quyết quát tay nói, ngươi nói sớm những này, ta liền không đáp ứng.
Lời không thể nói như vậy.
Đánh cược lúc tuân thủ thành thật uy tín, chẳng lẽ không phải hẳn là?
Trần Nghệ Tuyết hỏi ngược lại, đem Hứa Dược Tân hỏi cái á khẩu không trả lời được.
Đi, ngươi có đạo lý, ngươi nói đúng.
Chính mình liền nghĩ làm sao hoàn thành 2 vạn chữ đi.
Hứa Dược Tân thở dài một tiếng nói, nghiêng mặt qua nhìn về phía Trần Nghệ Tuyết, đùa ngươi chơi, ta làm sao lại đổi ý?
Đúng rồi, vừa rồi đánh cược vẫn chưa xong, ngươi còn phải lại nhẫn ta một lần.
Ngươi còn chơi xấu.
Trần Nghệ Tuyết vốn là vì bị thân một chuyện canh cánh trong lòng, kinh hắn nói chuyện lập tức tới khí, ngươi còn muốn làm sao lấy a ngươi? Đừng nóng nội, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đánh cược lúc nói như thế nào? Nói chính là ngươi thắng, ta nhịn ngươi một lần, làm sao ta không nhẫn?
Ừm, ngươi không nhẫn.
Ta hôn xong ngươi ngươi tức giận, cho nên ta còn có một lần cơ hội. Hứa Dược Tân trầm rãi nói. Lưu manh logic, hoàn toàn liền là lưu manh logic. Trần Nghệ Tuyết bị hắn một bộ lý do thoái thác tức giận đến quá sức. Đi nhanh đi ngươi. Trần Nghệ Tuyết từ bên giường đứng lên, giận đùng đùng chỉ vào Cẩm Đạo, ngươi còn như vậy, ta về sau không để ý tới ngươi. Dù sao ngươi nhớ kỹ, còn thiếu ta một lần là được. Hứa Dược Tân từ từ đứng dậy, quan sát đến chị vợ đạo. Nhìn nàng một bộ độ cao để phòng dáng vẻ, nghĩ giống như lần trước tập kích là không thể nào. Giữ lại lần sau đi, dù sao đạo lý tại phía bên mình. Xuân Phong đồng chí hành tẩu giang hồ, giảng chính là cái có lý đi khắp thiên hạ. Rời đi Hồng Kông thời gian đến, lúc đến là thừa xe lửa, đi lúc tổ chức bên trên cho Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết mua vé máy bay. Nguyên nhân là bọn hắn tại giao lưu trong hoạt động biểu hiện đột xuất, mạnh mẽ làm ra văn hóa tuyên truyền, đây là đối với hai người ban thưởng. Đương nhiên, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết vẫn là trước tiên cần phải ngồi xe lửa đến Quảng Châu, lại ngồi đi kinh thành máy bay. Xuất phát hôm nay buổi sáng, có giao lưu đoàn thành viên hướng Diệp Tân Vinh thỉnh cầu, có thể hay không cho mọi người tự do hoạt động nửa ngày. Diệp Tân Minh nhìn đến mọi người tại giao lưu mà biểu hiện đều rất không tệ, hơn nữa gia đình bối cảnh phổ biến vừa đỏ lại chuyên, liền mới lòng quản lý yêu cầu cho phép hai người một tổ ra ngoài. Hứa Dược Tân nhận được tin tức sau nói cho Trần Nghệ Tuyết, bảo nàng cùng nhau đi dạo phố, đem còn lại đô la Hồng Kông tiêu hết. Ngươi chớ làm loạn, ta liền cùng ngươi một khối ra ngoài. Gian phòng bên trong, Trần Nghệ Tuyết cảnh giác nói. Yên tâm, hôm nay tuyệt sẽ không. Hứa Dược Tân bảo đảm nói. Đi qua đối chị vợ thần sắc quan sát, Hứa Dược Tân phát hiện tâm tình của nàng thay đổi. Chính mình hôm qua vừa hôn qua nàng, đặt dị vãng nàng thái độ đối với chính mình sẽ kém bên trên vài ngày. Hiện tại không giống, chị vợ cảnh giác về cảnh giác, thái độ kỳ thật rất bình thường. Có thể hay không coi là chính mình cùng nàng quan hệ có đột phá. Cho nên nói, chỉ cần gắng sức, băng sơn hóa xuân thủy. Cùng Trần Nghệ Tuyết ra đường về sau, Hứa Dược Tân bằng vào đối Hồng Kông giao thông ký ức, dẫn nàng ngồi lên tàu điện ngầm, từ Cô Dệ bay thẳng đến Phồn Hoa Trung Vọng. Cao lầu thẳng vào Vân Thiên, các loại xa xỉ phẩm cửa hàng san sát nối tiếp nhau, theo mắt nhìn đi, đều có thể bắt được rất nhiều một thân hàng hiệu hành nhân. Hứa Dược Tân vừa ra tàu điện ngầm miệng, đã nghe đến trong không khí tiền bị. Người còn lại bao nhiêu tiền? Băng qua đường lúc, Hứa Dược Tân hỏi. Còn lại 200, đoán chừng mua không là cái gì. Trần Nghệ Tuyết bằng vào trực giác, đều có thể tính ra ra nơi này giá hàng, không khỏi cười khổ nói. Cầm lấy, lại mua ít đồ mang về. Hứa Dược Tân móc ra 200 khối tiền, đưa về phía Trần Nghệ Tuyết đạo. Trần Nghệ Tuyết biểu lộ sững sờ, do dự không có đón lấy, cho xảo xảo nhiều mua một chút đi. Nàng sớm lưu được rồi. Các ngươi 2 tỷ muội, ta đều sẽ chiếu cố đến. Hứa Dược Tân trước đó không thế nào dùng tiền, 1000 khối đô la Hồng Kông còn toàn bộ lưu tại hắn trong túi. Tại Trần Nghệ Tuyết nhận lấy tiền về sau, Hứa Dược Tân mang nàng thẳng đến thái cổ bên trong, tiến vào bộ rèn đi nô áo tiệm giày, cho Trần Sảo Sảo chọn lấy xong đinh tán giày cao gót. Giày này không tốt xuyên ra ngoài a. Trần Nghệ Tuyết nhìn xem giày, khuyên can Hứa Dược Tân đạo: "Ngươi không hiểu, đây cũng không phải là xuyên ra ngoài. Đinh tán cao gót, thuộc xương tốc độ đánh giày." Trần Sảo Sảo một đôi chân dài mặc vào về sau, Hứa Dược Tân chí ít tốc độ đánh 5. Không phải xuyên ra ngoài, cái kia còn có thể làm sao mặc? Ai nhàn rỗi không chuyện gì ở nhà xuyên cao gót ta. Trần Nghệ Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải. Mua xong giày, Hứa Dược Tân dùng tiền còn lại cho Trần Sảo Sảo mua đầu màu trắng tu thân váy liền áo, tiểu dáng rất hào phóng, tại dưới mắt kinh thành cũng có thể xuyên ra ngoài loại kia. Trần Nghệ Tuyết cũng rất ưa thích cái quần này, mua cho mình đầu cùng khoản. Hứa Dược Tân thấy thế không khỏi mơ màng. Như có một ngày, 2 tỷ muội có thể mặc đồng dạng váy, nằm sấp ở trước mặt mình liền tốt. Đến lúc đó, tôi cùng nên trước lựa chọn tỷ tỷ vẫn là muội muội. Buổi chiều, hai người ngồi xe lửa trở lại Quảng Châu, lại người xem xe đổi tới sân bay. Chuyến bay nửa đêm cất cánh, Trần Nghệ Tuyết nhân sinh lần đầu đi máy bay, tâm tình có chút khẩn trương. Đừng sợ, đi máy bay kỳ thật so với ăn cơm còn an toàn. Đăng ký về sau, Hứa Dược Tân trấn an bên cạnh Trần Nghệ Tuyết đạo, ăn cơm nghẹn chết phong hiểm, đều so với đi máy bay còn cao hơn. Thật sao? Lừa ngươi làm gì? Như vậy a, ngươi nói chuyện trong lòng ta an tâm nhiều. Trần Nghệ Tuyết vỗ vỗ tim đạo, không còn cảm thấy lo nghĩ. Hứa Dược Tân nhìn nàng bị dây an toàn siết đến càng cao hơn đứng thẳng núi non hai mắt, lúc này máy bay bay lên. Trên đường đi, máy bay đều phi thường bình địa ổn, thẳng đến tới gần lúc hạ xuống, thân máy bay đột nhiên trở nên lắc lư, đồng thời có càng phát ra tăng lên xu thế. Trên máy bay hành khách nhao nhao lâm vào bối rối, lúc này chuyến bay mở ra quảng bá tiến hành an ủi. Các đồng chí, máy bay trước mắt tao ngộ khí lưu. Mời các vị thắt chặt dây an toàn, ngóc tại chỗ ngồi bên trên đường lộn xộn. Chúng ta cơ trưởng, phó cơ trưởng đồng chí đều là kinh nghiệm xa trường chuyển nghề phi công, làm ơn tất tin tưởng bọn họ ứng đối. Tiếp viên hàng không dùng thanh âm ngọt ngào lặp đi lặp lại cường điệu, cho dù như thế các hành khách vẫn như cũ khó mà an tâm. Toàn này trên máy bay hành khách trên cơ bản là lần đầu đi máy bay, đều không có trải qua trường hợp như vậy. Tiếng bàn luận xôn xao, kinh hoàng không chừng âm thanh tràn đầy cả tòa cabin. Làm sao bây giờ, không có sao chứ? Trần Nghệ Tuyết sắc mặt hơi tái nhợt mà hỏi thăm, từ trước đến nay tự tin trên mặt hiện ra mấy phần khủng hoảng, trong đầu không ngừng hiện những cái kia tai nạn trên không cố sự. Đừng sợ, khí lưu cái gì chính là chuyện thường ngày. Hứa Dược Tân trấn tĩnh ngăn ủi. Trần Nghệ Tuyết sắc mặt lúc này mới tốt một chút, không nghĩ tới lúc này chỗ ngồi phía sau có người hoa một tiếng khóc lên, miệng bên trong càng không ngừng hô mẹ. Ngay sau đó, cả khoang bên trong không ngừng truyền đến loáng thoáng tiếng khóc, có hô mẹ nó, cũng liền hô lão bà danh tự. Mụ nội nó, từng cái có cái gì tốt khóc, không phải liền là cái khí lưu à? Hứa Dược Tân trong lòng mắng, mà Trần Nghệ Tuyết vừa sẽ khá hơn sắc mặt cũng biến thành càng thêm bối rối. Sóc này vẫn còn tiếp tục. Hứa Dược Tân thấy rõ, Trần Nghệ Tuyết ngày xưa kiên cường trong con ngươi ít có hiện ra lệ quang. Có cái gì tốt khóc? Hứa Dược Tân bất đắc dĩ nói, nhà chúng ta thời gian mới tốt không 2 năm, xảo xảo vừa gả cho ngươi, nếu là hôm nay. Trần Nghệ Tuyết nói đến đây nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được. Hứa Dược Tân đưa tay khoác lên Trần Nghệ Tuyết trên vai thơm, nhẹ nhàng ôm nàng, đừng hoảng hốt, ta nói không có việc gì, chính là không có việc gì. Ngươi liền giống như ta, cái gì đều không nghĩ là được rồi. Ai? Trần Nghệ Tuyết lần này không có đẩy ra Hứa Dược Tân, tương phản đem mặt dựa vào hắn trên đầu vai, thần sắc không gì sánh được yêu đất. Hứa Dược Tân không biết nên như thế nào tiếp tục an ủi. Nếu không, nhìn xem chị vợ Lê Hoa Đái Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, trong đầu hắn toát ra một cái to gan suy nghĩ. Nếu như trước gặp được ta chính là ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta nơi đối tượng? Hứa Dược Tân thâm tình nhìn xem chị vợ đạo. Trần Nghệ Tuyết bị hắn hỏi đần độn, cái gì trước mắt, hắn thế mà còn có tâm tư nghĩ cái này. Hứa Dược Tân vẫn mối tình thắm thiết, càng thêm ôm nàng thật chặt, cuối cùng thời gian, chân tâm trả lời ta có được hay không? Trần Nghệ Tuyết đành phải chăm chú tự hỏi, trong đầu hiện hiện cùng Hứa Dược Tân ở chung lúc từng ly từng tí. Hứa Dược Tân không lại thúc giục, lặng lặng chờ đợi nàng cho ra đáp án. Thấu chương xong, chương 87. Đồ ước cùng rượu chiêu. Trần Nghệ Tuyết nhìn xem bên người Hứa Dược Tân mặt, hồi ức hai người nhận thức đến nay một chút, ánh mắt nhất thời phức tạp. Nam nhân này, ngoại trừ thích chiếm chính mình tiện nghi bên ngoài, giống như các mặt đều là ưu điểm. Nếu là sớm mấy năm gặp được, chính mình khả năng thật sự. Ai, đều loại thời điểm này, hỏi lại có ý nghĩa gì? Máy bay còn đang tiếp tục sốc này, Trần Nghệ Tuyết thở dài một hơi đạo, có một số việc là nhất định tốt, không có giả thiết. Nói cách khác, nếu là ngươi trước gặp được ta, hội cùng ta nơi đối tượng đúng không? Ừm. Đối mặt Hứa Dược Tân truy vấn, Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cao quý gương mặt bên trên hiện hiện cảm khái. Hứa Dược Tân nghe xong đem Trần Nghệ Tuyết ôm càng chặt hơn, khác một cái cánh tay cũng ôm ở trên người nàng, thỏa thích hưởng dụng nàng mỹ hảo dáng người. Trần Nghệ Tuyết không nói gì, cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc, thậm chí đem khuôn mặt tiếp càng chặt hơn. Thời gian chạy qua không gì sánh được chi chậm, giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, máy bay mới dần dần bình ổn xuống tới. Các hành khách hái hùng khiếp vía từ từ bình phục, Trần Nghệ Tuyết cảm xúc cũng từng bước trở nên bằng phẳng. Còn ôm ta làm gì? Trần Nghệ Tuyết đem khuôn mặt từ trên người Hứa Dược Tân dịch chuyển khỏi, lấy tuổi trò đụng đụng hắn đạo. Ta sợ ngươi khẩn trương. Hứa Dược Tân chậm rãi rút lui mở cánh tay đạo, nhìn ngươi đem tay ta gối chua. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Trần Nghệ Tuyết trong lòng hừ một tiếng, tiếp lấy hít thở sâu một hơi, vừa rồi cái kia dưới, ta thật liền di thư đều nghĩ kỹ. Nào có nghiêm trọng như vậy? Hứa Dược Tân thuận miệng nói. Trần Nghệ Tuyết lườm hắn một cái, ngươi ngay từ đầu liền biết sẽ không quản máy bay, đúng không? Hại, không để ý, nói lỡ miệng. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, không hề lo lắng buông tay, nếu là ta cũng giống như ngươi bội vàng, ngươi liền cao hứng. Cưỡng từ đoạt lý. Trần Nghệ Tuyết cố ý không nhìn hắn đạo, ngươi chính là vô khổng bất nhập. Hồi tưởng lại vừa rồi từng ly từng tí, nàng lại cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, lại nhìn về phía Hứa Dược Tân lúc cảm giác cũng không đồng dạng. Miệng so với ai khác đều cứng rắn. Hứa Dược Tân lặng lẽ chửi bậy đạo, hướng Trần Nghệ Tuyết ném đi khinh bỉ ánh mắt. Đương nhiên, chị vợ đánh giá ngược lại là chính xác, thật sự là hắn là cái đối với nữ nhân vô cùng bất nhập nam nhân. Máy bay bình ổn sau bắt đầu chậm chạp hạ xuống độ cao, tại thiên không xoay quanh vài vòng cuối cùng hạ xuống thủ đô phi trường quốc tế. Thủ đô sân bay còn đang trong quá trình kiến thiết, mới xây tê một hàng đứng lâu sắp hoàn thành trang hoàng. Căn cứ Hứa Dược Tân ấn tượng, đợi đến 1980 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, tòa này mới tinh hàng đứng lâu liền sẽ giao phó đưa vào sử dụng. Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết thừa tiếp nhận xe buýt rời đi sân bay, giờ phút này ngoài cửa sổ xe vẫn là đen như mực. Xe buýt không theo Đông Tam Hoàng qua, tại Hứa Dược Tân nhà qua đêm trở thành Trần Nghệ Tuyết duy nhất lựa chọn. Hai người vào trong nhà lúc, Trần Sảo Sảo chính trong phòng ngủ say sưa ngủ, bởi vì trong nhà không có những người khác cho nên cửa phòng ngủ mở ra. Trần Nghệ Tuyết nhìn một chút đang ngủ say muội muội, không khỏi vì trên máy bay sự tình cảm thấy hối hận. Quên mất trên máy bay những lời kia. Trần Nghệ Tuyết mang lên cửa phòng ngủ, thanh âm không lớn nhưng rất chân thành mệnh lệnh Hứa Dược Tân đạo. Hứa Dược Tân nhấc nhấc lông mày, hai tay một đám, quên không quên, đều phát sinh. Hứa Dược Tân nói xong xoay người, đi phòng ngủ rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Nghe được câu trả lời của hắn, Trần Nghệ Tuyết đoan trang gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện bất đắc dĩ. Cũng được, cùng hắn còn có một trận đổ ước. Vô luận như thế nào, hắn mỗi ngày đều khó có khả năng hoàn thành 2 vạn chữ, mình tới thời điểm liền có thể thuận lý thành chương ước thúc hắn, không cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Nghệ Tuyết hai tay ôm ở một đôi thẳng tắp núi non phía dưới, nhìn xem Hứa Dược Tân dự định đạo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Dược Tân đoạt tại Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết phía trước rời giường, gà rán trứng phía dưới đầu cho mọi người ăn. Chờ Trần Sảo Sảo rời giường lúc, Hứa Dược Tân đã đem thơm ngào ngạt trứng chần nước sôi, bị Dương Xuân bưng đến trên bàn. Trần Sảo Sảo nhìn thấy trên bàn nấu cơm, cảm thấy rất đau lòng, trợ phu hôm qua đêm hôm khuya khoắt trở về, hôm nay còn sáng sớm dậy cho nàng làm điểm tâm ăn. Nghệ Tuyết cũng tới. Hứa Dược Tân ngồi tại bên cạnh bàn, cùng Trần Sảo Sảo nói ra, ở bên cạnh phòng ngủ. Ta đi lên. Lúc này, một kiện khác phòng ngủ cửa bị đẩy ra, Trần Nghệ Tuyết mặc chỉnh tề từ giữa bên cạnh đi ra, Sảo Sảo, ta mua cho ngươi ý đồ, đặt ở trong phòng này, một hồi ngươi đến xem. Tạ ơn. Tỷ ngươi thật tốt. Trần Sảo Sảo hoan thiên hỉ địa chạy đến tỷ tỷ trước mặt, kéo tay của nàng đạo, 10 phần tỷ muội tình thâm. Tỷ muội hai người hoàn thành rửa mặt, ngồi vào bàn vừa bắt đầu ăn điểm tâm. Cơm ở giữa, Trần Nghệ Tuyết hướng Trần Sảo Sảo bộ phận tiết lộ nàng cùng Hứa Dược Tân chuyện đánh cược. Đương nhiên, đối với đổ ước hậu quả, nàng không có nói ra. Ta cùng Dược Tân đánh cái đánh cược hắn mỗi ngày có thể hay không biết 2 vạn chữ. Phiền phức Sảo Sảo ngươi thay ta đối với hắn tiến hành giám sát,
không thể để cho hắn gian lận cái gì. Ta có thể làm sao gian lận? Hứa Dược Tân không phục lắm. Trần Nghệ Tuyết không phản ứng hắn, chỉ là nhìn xem muội muội, ngươi có thể làm được sao? 2 vạn chữ a. Trần Sảo Sảo không khỏi liễu lưỡi đạo, chợt hướng Trần Nghệ Tuyết làm ra cam đoan, yên tâm đi tỷ, ta hội nhìn cho thật kỹ hắn. Hứa Dược Tân viết 2 lần miệng, không nói gì. Cái này chị vợ, thật sự là khôn khéo đến nhà, một điểm trộm gian dùng mánh lưới không gian cũng không lưu lại cho người ta. Chờ Trần Nghệ Tuyết ăn xong điểm tâm vừa đi, Hứa Dược Tân lập tức đi đến nàng dâu sau lưng, 2 tay khoác lên bả vai nàng bên trên, Sảo Sảo, ngươi có thể hay không giúp ta viết một chút à? Viết hay là không đạo đức hành vi? Trần Sảo Sảo ngẩng mặt lên, nghi ngờ vấn đạo, ngươi thật muốn làm như vậy? Đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là muốn nhường ngươi giúp ta viết một số nội dung, tập hợp đủ 2 vạn chữ, sẽ không thật lấy ra phát biểu. Công khai đăng những cái kia vẫn là ta tự tay viết. Hứa Dược Tân tiến đến nàng dâu bên hai nói, giúp một chút được hay không? Đơn thuần muốn đánh cược thắng tỷ ta đúng không? Vậy cũng không được a, nàng gọi ta giám sát ngươi, ta sao có thể biện thủ? Trần Sảo Sảo lắc lắc đầu nói, vẫn là không nghĩ đáp ứng. Này làm sao có thể để biện thủ? Ăn ngay nói thật đi, ta là bị tỷ ngươi hạ bộ, bị ép thực hiện vụ cá cược này. Nếu không ngươi động đầu óc suy nghĩ một chút, ta làm sao có thể tiếp nhận mỗi ngày đổi mới 2 vạn chữ điều kiện? Ta cũng không phải bạch thuộc. Trần Sảo Sảo có chút bị Hứa Dược Tân thuyết phục. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Vấn đề ở chỗ mục đích, coi như ta thật giúp ngươi biết, nàng một chút nhìn ra còn không phải không tốt. Cái này dễ thôi, ngươi bắt trước ta mục đích. Hứa Dược Tân kéo Trần Sảo Sảo tay đạo, đi, chúng ta cái này đi luyện một chút, nhìn có thể hay không ngồi vào giống như lúc. Thử một chút đi. Trần Sảo Sảo không có lòng tin nói. 2 người cùng đi tiến vào phòng ngủ lấy giấy bút. Hứa Dược Tân trước trên giấy viết xuống một đoạn văn, tiếp lấy nhường Trần Sảo Sảo bắt trước. Trần Sảo Sảo tay cầm bút máy, dùng tâm vẽ lấy Hứa Dược Tân chữ viết, viết ra còn rất giống. Bất quá, làm Trần Sảo Sảo thoát ly vẽ chính mình đi viết lúc, liền lại không giống. Lặp đi lặp lại luyện tập 10 mấy lần về sau, nàng vẫn không có tiến bộ, viết ra chữ vẫn không giống. Ngươi nhìn, thật không giúp được ngươi. Trần Sảo Sảo gác lại bút bất đắc dĩ nói, chữ viết không phải tốt như vậy bắt trước. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại chính mình thật muốn thua trận cùng chị vợ đổ ước, về sau chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡ bỡn. Hứa Dược Tân tư duy vận chuyển hết tốc lực đứng lên. Ta muốn đi phòng cách bách, nhìn ta tỉ mua cái gì. Trần Sảo Sảo đứng lên nói. Lúc này, Hứa Dược Tân trong đầu đột nhiên thông suốt, đem nàng dâu ngăn lại, đừng nóng đổi, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trần Sảo Sảo hỏi. Dùng thể chữ in đến viết. Xóa đi ngươi ta kiểu chữ toàn bộ đặc điểm, đơn giản dễ học tốt hơn tay. Hứa Dược Tân tràn ngập lòng tin nói, nói xong cầm lấy bút máy, trên giấy viết. Thể chữ in cái đồ chơi này, ở đời sau học sinh cấp 3 trung rất lưu hành, bởi vì rất thích hợp dùng tại khảo thí. Hứa Dược Tân học qua loại này tiểu chữ, chỉ là lên đại học sau liền không dùng nữa. Trần Sảo Sảo chăm chú nhìn xem hắn viết xuống chữ, sau đó lắc đầu, tinh tế về tinh tế, hoàn toàn không có cá tính. Muốn trách thì trách tỷ ngươi cho ta gài bẫy. Không phải vậy cái nào về phần đến một bước này. Hứa Dược Tân cường hóa tẩy não đạo, đến, ngươi chưa học một ít. Kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi đều không có cụ thể nói qua Trần Nghệ Tuyết làm sao cho mình gài bẫy, nhưng Trần Sảo Sảo vẫn là đối lời nói của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có thể nói Hứa Dược Tân uy tín ghi chép quá tốt, Trần Sảo Sảo mới sẽ tin tưởng. Trần Sảo Sảo tiếp nhận bút máy, đối thể chưa ý luyện, không bao lâu liền học được, chợt nhìn cùng Hứa Dược Tân viết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngươi nhìn, rất dễ dàng học đi. Hứa Dược Tân nói ra, đến, ta dạy cho ngươi phía sau viết cái gì. Tiếp theo, hắn hướng Trần Sảo Sảo đơn giản bàn giao phía sau kịch bản, bảo nàng đối chiếu viết là được. Dù sao chỉ là lấy ra lừa gạt Trần Nghệ Tuyết, cũng sẽ không cầm lấy đi gửi bản thảo, mặt ngoài thấy đại kém hay không liền thành, không cần phải nói quá mạnh. Bàn giao kết thúc, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo riêng phần mình bùi đầu viết. Dựa theo Hứa Dược Tân quy hoạch, hắn một ngày nhiều nhất có thể viết 15.000 chữ, Trần Sảo Sảo chỉ cần cho hắn viết 5.000 chữ là được. Một ngày này, 2 người trừ ăn cơm ra, chính là vùi đầu viết bản thảo. Chờ đến tối lúc, Hứa Dược Tân cầm lấy viết xong một chồng bản thảo kiểm kê đứng lên, mau mau đánh giá viết có chừng 1 và 5, cùng dự tính một dạng. Tay đều viết chua. Trần Sảo Sảo cũng buông xuống bút máy đạo, các ngươi lần sau cũng đừng đánh như vậy cược. Liên lụy ta cũng đi theo làm việc. Vất vả vất vả, một hồi đấm bóp cho ngươi. Hứa Dược Tân an ủi nàng dâu, cầm qua bản thảo kiểm kê đứng lên. Nha ơi, nàng dâu làm việc hiệu suất thẳng ngoài dự liệu, viết thế mà vượt qua 10.000 chữ. Chiếu tiếp tục như thế, chị vợ nguy hiểm a. Hứa Dược Tân vui vẻ nói, chiếu Trần Sảo Sảo mặt bên trên hôn một cái. Nàng dâu, ngươi thật giỏi. Hứa Dược Tân ôm chính tại hoạt động ngón tay Trần Sảo Sảo đạo. Thu ý dần dần sâu, đầy đất lá dụng thời tiết đến. Đi qua 20 ngày phân chiến, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo quả thực là viết xong còn lại 50 vạn chữ bản thảo. Ở giữa Trần Sảo Sảo khai giảng trở lại trường, mỗi ngày sản xuất hạ xuống không ít, chủ yếu là hậu kỳ Hứa Dược Tân tốc độ đề cao đi lên, mỗi ngày cực hạn do 15.000 chữ đề cao đến gần 20.000 chữ. Trong này có thể chữ in một phần công lao, loại này tiểu chữ trừ dễ dàng cho nhận rõ bên ngoài, còn có cái ưu thế chính là viết mau lẹ. Viết xong ngày đó, vừa lúc Trần Nghệ Tuyết tới nhà tìm Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo. Có ai không? Thành khẩn. Sảo Sảo, Dược Tân, ở nhà không? Trần Nghệ Tuyết lặp đi lặp lại gõ cửa phòng, đều không có người trả lời, đành phải tại cửa ra vào đợi. Trần Nghệ Tuyết hôm nay tới chính là vì xem xét Hứa Dược Tân đổ ước thực hiện tình huống. Mỗi ngày viết 2 vạn chữ, nói nghe thì dễ. Xuất phát trước, Trần Nghệ Tuyết sớm đã ôm tốt lòng tin tất thắng. Thấu chương xong, chương 88. Đối chị vợ một cơ hội cuối cùng từ nay về sau, Hứa Dược Tân liền không thể tổng mượn cớ chiếm nàng tiện nghi. Trần Nghệ Tuyết thoải mái mà thầm nghĩ, đứng bình tĩnh tại cửa ra vào chờ Hứa Dược Tân trở về. Chị vợ ảnh chụp, đặt mua có thể thấy được,
Oeng. Không bao lâu, dưới lầu truyền đến một trận chân ga âm thanh. Hứa Dược Tân chở Trần Sảo Sảo từ trường học trở về, đem xe mô tô đỗ vào lầu dưới một gian tiểu tầng hầm. Căn này tầng hầm vốn thuộc về lâu bên trong một vị giáo sư, vài ngày trước giáo sư điều đến Quảng Đông Hoa Nam Công học viện gánh viện trưởng, phòng ở bị thu về công gia. Hứa Dược Tân biết được tin tức, dựa theo mỗi tháng 2 đồng tiền giá cả, đem tầng hầm thuê tới trong tay, dùng cho đặt xe mô tô. Khóa ký cửa phòng dưới đất, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo chạy lên lầu. Tân sinh sắp khai giảng, ngươi về sau định ở ký túc xá vẫn là trong nhà? Nhìn tình huống, hẳn là có khi ở ký túc xá, có khi về nhà. Liên cùng ngươi bây giờ một dạng. Hai người nói lời này đi đến lầu 2 cùng lầu 3 ở giữa, nhìn thấy đang đứng tại cửa ra vào Trần Nghệ Tuyết. Tỷ. Trần Sảo Sảo tăng tốc bước chân đi đến hành lang, làm sao ngươi tới à nhà? Đến nhà các ngươi ngồi một chút. Trần Nghệ Tuyết nắm tay đặt ở muội muội trên bờ vai đạo, tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn về phía Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân vẫn là giống như quá khứ, ngay trước mặt Trần Sảo Sảo đối chị vợ khách khí tôn trọng, nếm qua không, không ăn đợi chút nữa cùng một chỗ ăn. Nếm qua. Trần Nghệ Tuyết thản nhiên nói, trong lòng có chút kỳ quái. Lấy Hứa Dược Tân thông minh, nhất định có thể lĩnh hội tới chính mình vừa rồi ánh mắt bên trong ý tứ. Vì cái gì hắn không hoảng hốt? Có lẽ trong khoảng thời gian này không gặp mặt, hắn đã buông xuống chính mình. Muốn thật như vậy, đó cũng là một chuyện tốt, chính mình không cần lại phiền não rồi. Những ngày gần đây, Trần Nghệ Tuyết thường xuyên nhớ tới trên máy bay trận kia đối thoại, vì thế lăn lộn khó ngủ. Mỗi lần nỗi lòng phân loạn lúc, Trần Nghệ Tuyết đều tại lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, hắn nhưng là muội phu của mình. Hứa Dược Tân nếu là thật có thể nghĩ thông suốt chính mình rời khỏi, nàng cũng không cần lại vì này phát sầu. Vào nhà về sau, Trần Sảo Sảo tiến vào phòng bếp nấu cơm, Hứa Dược Tân rót hai chén nước, ngồi tại bên bàn trà bồi chị vợ nói chuyện. Bản thảo viết ra sao? Vừa mới ngồi xuống, Trần Nghệ Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, nếu là không biết đến hai vạn chữ, ngươi cũng không thể chơi xấu. Làm sao ngươi biết ta không biết đến? Hứa Dược Tân lặng lẽ nói, đứng dậy đi hướng phòng ngủ, ôm núi nhỏ một dạng bản thảo trở lại bên bàn trà. Trần Nghệ Tuyết phản ứng đầu tiên là hắn ra lận, người làm sao có thể làm đến một ngày viết hai vạn chữ? Ngươi có phải hay không tìm người hỗ trợ viết rồi? Trần Nghệ Tuyết cầm lấy một phần dùng kẹp kẹp tốt giấy viết bản thảo, cẩn thận kiểm tra đạo. Có phải hay không biết dùng, ngươi nhìn bút tích liền biết. Hứa Dược Tân lười biếng dựa vào ghế đạo, nhắc nhở ngươi một câu à, đợi chút nữa cũng đừng thua không nổi. Ta nhưng không phải loại người như vậy. Trần Nghệ Tuyết mạnh miệng nói, tiếp liền cầm lên mấy phần giấy viết bản thảo xem xét. Kết quả mỗi tấm giấy viết bản thảo chữ viết đều giống nhau như lúc, văn tự kịch bản cũng là ăn cướp. Trần Nghệ Tuyết chưa từ bỏ ý định, phân biệt từ giữa đó, phía dưới rút ra mấy điệp giấy viết bản thảo, ý đồ tìm ra sơ hở. Nàng cũng không tin, Hứa Dược Tân thật có thể một ngày viết nhiều như vậy chứ. Nhưng mà vượt quá Trần Nghệ Tuyết dự liệu là, mỗi một phần giấy viết bản thảo bên trên đều nhìn không ra viết dùm mánh khỏe, hơn nữa không phải viết linh tinh. Tính ngươi vận khí tốt. Trần Nghệ Tuyết theo trình tự cất kỹ giấy viết bản thảo, ngoài dự liệu bình tĩnh, bất quá, ngươi cũng đừng làm quá mức phân. Thống quái, còn muốn đánh cược không? Hứa Dược Tân rời lên giấy viết bản thảo, mí mắt cũng không nhấc đạo. Bình tĩnh là mặt ngoài, trên thực tế Hứa Dược Tân nội tâm ngay tại cuồng hỉ. Từ giờ trở đi, hắn lại nhiều một lần đối chị vợ muốn làm gì thì làm cơ hội. Lúc nào dùng, làm như thế nào dùng, liền đều xem tâm tình của hắn. Sau này hay nói. Trần Nghệ Tuyết nhắm lại đôi mắt đẹp, nội tâm không gì sánh được đau đầu, chuyên tâm viết tiểu thuyết đi, đừng cả ngày nghĩ những cái kia có không có. Không ảnh hưởng, ta tinh lực rồi dào lấy. Hứa Dược Tân cười cười nói, đem giấy viết bản thảo chuyển về phòng ngủ. Hắn từ phòng ngủ đi ra lúc, Trần Nghệ Tuyết ngay tại phòng vệ sinh đối tấm gương sửa sang lại tóc, Trần Sảo Sảo tại sắt vách phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy trong gương chị vợ hoa dung mềm mạo, Hứa Dược Tân lập tức chơi tâm nổi lên. 3. Hứa Dược Tân đi lên trước, rắn rắn chắc chắc đập vào chị vợ trên cặp mông. Trong gương, chị vợ lập tức mở ra miệng thơm, trong mắt đều là tức giận. Sảo Sảo ngay tại sắt vách nấu cơm. Trần Nghệ Tuyết quay sang vừa sợ vừa giận đạo, ngươi muốn chết à? Nàng không tại lúc, có thể tùy tiện đập, đúng không? Hứa Dược Tân xuất ra xí nghiệp cấp lý giải, đại thủ tại Trần Nghệ Tuyết trên cặp mông nuốt ve đạo. Nam mơ. Trần Nghệ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, thấp giọng quát lớn, còn không mau lấy ra. Hứa Dược Tân hung ác bóp một thanh, tại Trần Nghệ Tuyết có thể đao người ánh mắt dưới dịch chuyển khỏi tay. Ta lần này nhịn ngươi, thứ nay về sau, ngươi cũng chớ làm loạn. Trần Nghệ Tuyết cảnh cáo nói. Gấp cái gì, còn có một lần cơ hội. Hứa Dược Tân trầm rãi nói. Trần Nghệ Tuyết bị hắn làm phát bực, cái gì còn có một lần cơ hội? Dễ quên a, vậy ta liền nhắc lại một lần. Hứa Dược Tân cười ha hả nhìn xem Trần Nghệ Tuyết đạo, lần thứ nhất đánh cược, ngươi thua. Về sau ta hôn ngươi, ngươi sinh một hồi lâu khí. Cho nên nói ngươi không dựa theo ước định nhẫn lại, lần kia cơ hội tính không dùng rơi. Hiểu không? Không rõ. Trần Nghệ Tuyết mặt nghiêm đi. Sách, đẹp mắt như vậy người, hết lần này tới lần khác ưa thích sụ mặt. Hứa Dược Tân lắc lắc đầu nói. Chỉ chốc lát, Trần Sảo Sảo làm tốt đồ ăn, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cơm. Thì, nghe nói ngươi tại cùng mới ca đánh cược. Trần Sảo Sảo chủ động nhìn về phía Trần Nghệ Tuyết đạo. Trần Nghệ Tuyết rất phiền muộn. Thật sự là hết chuyện để nói, hết lần này tới lần khác vẫn là chính mình thân nhất muội muội. Đúng vậy, hắn đã đem bản thảo đưa cho ta xem. Trần Nghệ Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Trần Sảo Sảo vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới hắn một ngày có thể viết hai vạn chữ a. Trần Sảo Sảo đùa với tỷ tỷ đạo, lại nói, các ngươi đến cùng đánh cược cái gì a? Đây là có thể cùng muội muội nói sao? Trần Nghệ Tuyết nội tâm một trận xấu hổ, tức giận nhìn về phía Hứa Dược Tân, ngươi hỏi hắn. Một điểm không có ý nghĩa tiền đặt cược. Hứa Dược Tân khẽ mỉm cười nhìn về phía nàng dâu đạo, mau ăn cơm, không phải vậy đồ ăn lạnh. Cơm nước xong xuôi, Hứa Dược Tân cưỡi xe mô tô đưa Trần Nghệ Tuyết về nhà. Từ khi Hứa Dược Tân mua xuống chiếc này Hạ Ly Mộ Tở về sau, trong nhà thông cần trách nhiệm liền rơi xuống trên vai hắn. Hắn đã đưa đón qua Trần Nghệ Tuyết cơ hội tốt, hết lần này tới lần khác lần này Trần Nghệ Tuyết thái độ có chút kháng cự. Ta vẫn là ngồi xe trở về đi. Lờ mờ nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm, Trần Nghệ Tuyết tâm sự nặng nề đạo, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cưới xe, mang ý nghĩa muốn lần nữa ôm lấy Hứa Dược Tân, nàng đối với cái này tồn tại cảm giác tội lỗi. Hứa Dược Tân vốn là đã đem Hạ Lụy Mộ Tơ đẩy đến cửa phòng dưới đất miệng, thấy thế đem xe một lần nữa ngừng tốt. Ta đưa hay không đưa ngươi không quan trọng, mấu chốt một hồi đi lên xảo xảo muốn hỏi ta. Hứa Dược Tân hai tay một đám đạo, lại nói ta cảm thấy ngươi không cần thiết để ý cái này, để ý cái kia. Ngươi cưới muội muội ta, còn dám đánh ta chủ ý. Trần Nghệ Tuyết trong mắt vượng đều là bất mãn nói, lúc trước thật sự là nhìn lầm ngươi. Tại cùng Hứa Dược Tân sinh ra đủ loại trước, Trần Nghệ Tuyết vẫn cho rằng hắn là cái phi thường chính trực, phi thường một lòng người. Thẳng đến về sau, Trần Nghệ Tuyết mới phát hiện hắn lại có mặt khác. Đối mặt chị vợ chỉ trích, Hứa Dược Tân lâm vào suy nghĩ chung. Rất rõ ràng, nàng hôm nay là chăm chú. Nếu như không thể thích đáng ứng đối, thì sau này hai người quan hệ xấu hổ, thậm chí khả năng gây mất. Tương phản, như ứng đối thỏa đáng, liền có thể làm cho nàng bước qua trong lòng cái kia đạo cảm, sau này cầm xuống sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Nhìn lầm người, đó là ngươi trách nhiệm của mình. Hứa Dược Tân kéo Trần Nghệ Tuyết tay, không nhanh không chậm nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không, tác giả cùng ca sĩ ở giữa bản thân cũng rất dễ dàng sinh ra tình cảm. Trong ngoài nước giống như vậy tiến tới cùng nhau, đều có rất nhiều. Giao biện. Trần Nghệ Tuyết rút tay ra, lườm hắn một cái đạo, ngươi đều kết hôn, cái này có thể giống nhau. Tóm lại có điểm giống nhau. Hứa Dược Tân không sờn lòng đạo, tái khởi dắt chị vợ tay, thanh âm trở nên thâm tình đứng lên, ngươi yên tâm, dù là ngươi đi cùng với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi xảo xảo. Ngươi nhìn xảo xảo ăn, dùng. Đừng nói cùng phổ thông công nhân viên chức gia đình so với, liền xem như gả tiến vào cán bộ lãnh đạo gia đình cũng không bằng nàng. Ta còn trẻ, về sau sáng tác đường còn rất dài, đừng nói cầm y ngọc thực, liền xem như thường nhân khó có thể tưởng tượng đồ vật, ta đều có thể cho các ngươi 2 tỷ bội lấy tới. Ngươi cũng không thể độc thân cả một đời. Trừ ta bên ngoài ngươi còn có thể có lựa chọn tốt hơn. Trần Nghệ Tuyết trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới. Thế mà có thể có người đem lời nói được như thế quang minh chính đại. Chớ nói nhảm. Trần Nghệ Tuyết tràn ngập bất đắc dĩ, lấy tay nâng chán đạo, chúng ta liền hảo hảo kết phường sáng tác bài hát kiếm tiền, đừng nghĩ những cái kia được không? Nàng loạn. Hứa Dược Tân thầm nghĩ nói. Hắn bản không có ý định có thể dựa vào lời nói này chính diện thuyết phục chị vợ, bởi vì dù là nữ nhân bình thường, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này gật đầu đáp ứng, huống chi vẫn là tâm cao khí ngạo nàng. Chỉ cần Trần Nghệ Tuyết đừng hất ra tay lập tức rời đi, Hứa Dược Tân liền có thể xác định chính mình thành công. Không có việc gì, ta không đội mà muốn câu trả lời, chúng ta về nhà đi. Hứa Dược Tân nói xong cưỡi trên mổ tở cưỡi ra tầng hầm, không tiếp tục quay đầu nhìn Trần Nghệ Tuyết. Trần Nghệ Tuyết nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là ngồi lên hắn mổ tở, quay đầu giữ cửa một vùng. Về đến nhà, Hứa Dược Tân đem Đại Minh 1566 trung Trần Xảo Xảo viết bộ phận rút ra, dự định phía sau lần lượt bổ xong. Mấy ngày về sau, lại có một nhà ghi âm và ghi hình xã hẹn Trần Nghệ Tuyết trao đổi phát hành. Trần Nghệ Tuyết học trung thực, trực tiếp tìm tới Hứa Dược Tân, mời hắn cùng mình cùng đi đàm luận. Hứa Dược Tân cưỡi xe mô tô chở Trần Nghệ Tuyết, đuổi tới địa điểm ước định triển khai đàm phán. Giống như lần trước, 3600 khối, thiếu một phân không bán. Mặc cho đối phương niệm rất mồm, Hứa Dược Tân đều không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Cuối cùng, vẫn như cũ lấy đối phương toàn bộ tiếp nhận nhượng bộ. Hứa Dược Tân cất kỹ tiền, mang Trần Nghệ Tuyết quay lại ra trang chia tiền. Cái này một nửa, ngươi. Cái này một nửa, ta. Mỗi người 1800, chia đôi công bằng công chính. Trần Nghệ Tuyết cất kỹ tiền, trong đầu hiện Hứa Dược Tân đàm phán lúc huy sái tự nhiên tư thái. Đổi lại nàng, tuyệt không có khả năng nói ra xinh đẹp như vậy kết quả, ca khẳng định mấy trăm khối liền bị người mua đi. Trời ra rét, mua thân y phục đi. Từ đối với Hứa Dược Tân cảm kích, Trần Nghệ Tuyết chủ động tỏ thái độ nói, ta nhìn gần nhất mới ra một cái áo khoác rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Một khối ra đường mua đi. Hứa Dược Tân từ trong ngăn kéo xuất ra vừa bỏ vào chìa khóa xe, vừa rồi từ trên đường đi, ngươi tại sao không nói? Vội vã về nhà chia tiền nha. Trần Nghệ Tuyết ít có lộ ra ngượng ngùng nụ cười, ngươi nếu là ngại phí dầu, ta liền tiền xăng cùng nhau cho ngươi ra. Trần Nghệ Tuyết hôm nay mặc thật mỏng màu trắng tu thân cao cổ áo len, một đôi cao ngất sung mãn dãy núi miêu tả sinh động, làm nàng cười lúc còn tại có chút rung động, hết sức làm cho người phạm tội. Nói cái gì cho cười? Ngươi người đều là của ta, còn muốn ngươi ra tiền gì? Chớ nói lung tung, ngươi là muội phu ta là ngươi chị vợ. Trần Nghệ Tuyết hôm nay tâm tình tốt đẹp, bởi vậy không có sinh khí, chỉ là kiên nhẫn cải chính, chúng ta không thể nào. Ai nói không thể nào? Hứa Dược Tân ngẩng đầu nhìn thẳng vào chị vợ đạo, ánh mắt có mấy phần nóng rực. Ai, nhìn như vậy ta làm gì? Trần Nghệ Tuyết có điểm tâm hoảng, lui về sau lui. Ta nhớ được, ta còn có một lần cơ hội. Hứa Dược Tân hầu kết lan động một cái đạo. Trần Nghệ Tuyết như băng sơn trầm tĩnh trong con người, hiện ra bối rối, ngươi chớ làm loạn. Thấu chương xong, chương 89. Chị vợ thì đã trễ, Hứa Dược Tân đã mở ra cánh tay, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ai, ngươi thực sự là? Ngươi sao có thể? Ân, sao có thể như vậy? Trần Nghệ Tuyết vừa thẹn vừa bội, phí công đẩy ra phía ngoài hai lần Hứa Dược Tân. Ừm. Làm Hứa Dược Tân đối nàng tiến hành hôn, đại thủ vươn vào lồng của nàng áo lúc, Trần Nghệ Tuyết hô hấp trở nên dồn dập lên, ở giữa nương theo lấy thở dốc. Hai tay đẩy ngăn, cũng càng phát ra bất lực. A. Một lát sau, Hứa Dược Tân vững vàng hôn lên Trần Nghệ Tuyết trên môi, nàng lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Nàng đẩy ra phía ngoài tay, giờ phút này rốt cục cũng ngừng lại. Sau một hồi, Hứa Dược Tân kết thúc đối Trần Nghệ Tuyết ôm hôn, buông nàng ra huyền chuyển thân thể. Hô. Trần Nghệ Tuyết lập tức vô lực ngồi liệt đến trên giường, mở ra miệng thơm liều mạng hít thở mới mẻ không khí, làm dịu đại nào thiếu dưỡng. Hứa Dược Tân ngồi vào Trần Nghệ Tuyết bên cạnh, nắm ở bờ vai của nàng, đùa giỡn liếc nhìn nàng một cái, như thế nào, cảm giác không sai đi. Trần Nghệ Tuyết hung hăng chừng Hứa Dược Tân một chút, muốn đem hắn đẩy ra không thành công, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Chớ nói nhảm. Trần Nghệ Tuyết trầm mặt tức giận nói, ngươi đã nói, đây là một lần cuối cùng. Ngươi lý giải sai. Hứa Dược Tân nghiêm mặt nói, đây là ngươi không thể tức giận một lần cuối cùng. Về sau ta còn như vậy, ngươi có thể tức giận. Cường đạo logic. Trần Nghệ Tuyết bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Dược Tân, cảm giác từ nhỏ giao thiệp với người kinh nghiệm đều tại hắn cái này mất hiệu lực. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trần Nghệ Tuyết tâm tình phức tạp nói, không biết nên thế nào đối mặt muội phu của mình. Ta nói qua, các ngươi hai tỷ muội, ta đều muốn. Đồng thời, ta sẽ không bạc đãi các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào. Trần Nghệ Tuyết quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Trên thế giới tại sao có thể có người như thế lẽ thẳng khí hùng, đem lời như vậy nói ra miệng? Chỗ chết người nhất chính là, mình bây giờ căn bản không vùng được hắn. Có quỷ mới tin ngươi nói. Trần Nghệ Tuyết khôi phục được không sai biệt lắm, vội vàng đứng lên nói, một người ở lại đi. Ồ. Hứa Dược Tân đứng dậy theo, lần nữa đem Trần Nghệ Tuyết chăm chú ôm vào trong ngực, nói như vậy, chỉ muốn ta nói là sự thật, ngươi sẽ đồng ý cùng ta tại cùng một chỗ. Người nào a đây là? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nghệ Tuyết lại một lần kiến thức đến Hứa Dược Tân cường đạo logic, quả thực không lời nào để nói. Nhanh thả ta đi. Trần Nghệ Tuyết bất đắc dĩ thỉnh cầu nói, còn không có đáp ứng ngươi cứ như vậy. Thật đáp ứng, ngươi có phải hay không đến coi trời bằng vùng a? Chị vợ thất thủ. Hứa Dược Tân nghe được nàng cầu khẩn, có chút giơ lên khóe miệng, buông lòng tay ra, đi, đưa ngươi trở về. Trần Nghệ Tuyết đến để khôi phục tự do, kìm nén đầy bụng tức giận đi ra phòng ngủ, trước cửa nhà chờ lấy. Hứa Dược Tân không có đi theo ra, mà là mở ra ngăn tủ, lấy ra mấy thứ không bị đi phong kẹp tóc, châm gài tóc nhét vào trong túi. Đi ra ngoài xuống lầu, cưỡi xe đưa Trần Nghệ Tuyết về Đông Tam Hoàn. Trên đường đi qua một nhà tiệm bán quần áo, Hứa Dược Tân dừng lại hạ lì một tờ. Làm sao không đi? Trần Nghệ Tuyết hỏi. Không phải nói cho ta mua quần áo, ngươi còn không biết xấu hổ a? Trần Nghệ Tuyết nhấc lên cái này tức giận, không trở mặt với ngươi cũng không tệ rồi. Thôi ta, quần áo ký sổ bên trên. Hứa Dược Tân nói xong một lần nữa phát động mô tơ, hướng phía trước chạy tới. Đem Trần Nghệ Tuyết đưa về nhà, Hứa Dược Tân rẽ một cái tiến về kịch bản đoàn, chính gặp phải bọn hắn giữa chưa tan tầm. Làm sao ngươi tới nhà? Nhìn thấy hắn, Cung Như Tuyết vừa mừng vừa sợ đạo. Trước một trận đi Hồng Kông, mang cho ngươi vài thứ. Hứa Dược Tân lấy ra cái tóc, chân gài tóc đạo. Những này cái tóc, chân gài tóc giá cả không quý, kiểu dáng cũng rất trào lưu xinh đẹp. Thật là dễ nhìn. Cung Như Tuyết vừa thấy được bọn chúng, con mắt lập tức na bức hai, cảm ơn ngươi nhớ kỹ ta. Ngươi đeo lên đi khẳng định rất xinh đẹp. Muốn không hiện tại mang lên đi. Đem cái tóc, châm gài tóc giao cho Cung Như Tuyết tay về sau, Hứa Dược Tân đề nghị. Ừm ân, cái kia ngươi đợi ta một hồi. Cung Như Tuyết nói xong chạy về đại viện, đi kịch bản đoàn phòng vệ sinh thay đổi châm gài tóc sau lại chạy ra. Như thế nào, xem được không? Cung Như Tuyết lấy tay đỡ một lần trên đầu châm gài tóc, mỹ tư tư hỏi. Đẹp đặc biệt. Hứa Dược Tân chăm chú nhìn một chút sau gật đầu nói, một khối ăn một bữa cơm đi. Ừm, chúng ta cái này có nhà làm thịt bò canh đặc biệt dễ uống. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Ở đâu? Liền hướng trước đi thẳng, không bao lâu liền có thể đến. Tốt, ngươi ngồi lên tới. Hứa Dược Tân nói ra, tại Cung Như Tuyết lên xe ngồi vững vàng sau đạp xuống mộ tờ chân ga. Không bao lâu, đã đến Cung Như Tuyết nói nhà kia thịt bò canh cửa hàng. Cung nàng nói một dạng, nhà này thịt bò canh sát thực ăn rất ngon. Hứa Dược Tân cùng Cung Như Tuyết ăn trò chuyện, bất chi bất giác hơn nửa giờ đi qua. Hai người từ tác phẩm của hắn, kinh lịch, hàn huyên tới đối một số xã hội thời sự cách nhìn, cuối cùng lại nói tới Cung Như Tuyết trước mắt sinh hoạt, làm việc. Ta ăn điều động thường xuyên thua thiệt. Cung Như Tuyết thở dài nói, đến chỗ nào đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, mình xét cấp bậc tổng không tới phiên ta. Tốt xấu làm tới diễn xuất đội trưởng. Hứa Dược Tân chân ăn nói, diễn xuất đội trưởng chính là làm việc, căn bản không xen vào người. Nói trắng ra là, ta cái đội trưởng này duy nhất chỉ trích, chính là xem ai làm không được tốt, đi cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Nói đến đây, Cung Như Tuyết ánh mắt ảm đạm xuống. Hứa Dược Tân đồng tình lên Cung Như Tuyết tao ngộ. Chỉ cần có thể xuất ra quá cứng tác phẩm, tóm lại có cơ hội. Hứa Dược Tân nghiêm túc nói, vô luận đơn vị nào, tóm lại không thể rời bỏ nghiệp vụ tay thiện nghệ. Kịch bản một chuyến này, nghĩ ra màu phải có tốt vợ. Cung Như Tuyết xin giúp đỡ nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo, ngươi hội viết kịch bản sao? Có thể không thể giúp một chút ta à? Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai quốc dân nữ thần chính một mặt sầu bi xin chính mình, Hứa Dược Tân cảm thấy mình cự tuyệt giống như không tốt lắm. Trở về cho ngươi xem một chút. Hứa Dược Tân suy nghĩ một lát sau hồi đáp, có vợ liền cho ngươi diễn. Tất cả nhờ vào ngươi. Cung Như Tuyết tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng bàn, dùng ngọt ngào tiếng nói ra, chỉ cần có thể cho ta xuất sắc kịch bản, ta làm sao cảm tạ ngươi đều thành. Làm sao cảm tạ đều thành? Cái kia có thể hay không? Hứa Dược Tân trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ tà ác, bất quá rất nhanh liền ngừng lại. Ăn cơm đâu, đừng có đón mò. Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân đưa Cung Như Tuyết trở lại kịch bản đoàn, về nhà suy nghĩ kịch bản. Đầu năm nay kịch bản hướng gió, chủ yếu chia làm hai loại, một loại là lên án trước đây ít năm đặc thù thời kỳ đám người kia, một loại là quay chúng quanh cải cách mở ra, miêu tả xã biết biến hóa. Cái trước từ năm 1977 liền bắt đầu hiện lên tác phẩm, viết viết lời nói cạnh tranh vẫn rất kịch liệt. Cái sau là từ năm trước cuối năm đại hội sau bắt đầu, đang đứng ở cất bước giai đoạn. Hứa Dược Tân suy nghĩ cảm giác vẫn là loại sau tương đối tốt viết. Cụ thể điểm vào lời nói, hắn cảm thấy vẫn là từ nông thôn tương đối tốt lấy tay, bởi vì trước mắt cải cách vẫn tập trung tại nông thôn, đặc biệt là nông thôn thổ địa chế độ. Liên viết cái bao sản đến hộ. Nhưng quan viết cái bao sản đến hộ, toàn bộ vợ ở bên trong cho bên trên có thể hay không hơi có vẻ đơn bạc. Nếu là cho Cung Như Tuyết viết kịch bản, còn ứng đã tốt muốn tốt hơn chính là. Hứa Dược Tân châm trước nói, tạm thời đem bút đặt qua một bên. Mấy ngày về sau, tiến đại 1979 giới tân sinh nhập học thời gian đến. Hứa Dược Tân đem chăn mền gối đầu, cái chăn loại hình trên giường vật dụng giống bánh rán một dạng cầm chắc, bàn trải đánh răng các loại vật phẩm toàn bộ bỏ vào một cái thùng nhựa bên trong, toàn bộ chứa lên xe sau xuất phát. Đặt cần ga một cái, xe mô tô gào thét lên sông ra cộng đồng, lái về phía ngoài hai cây số yến đại. Hôm nay đến cửa chính phi thường náo nhiệt, ra ra vào vào đều là tân sinh cùng gia trưởng của bọn họ. Đại bộ phận tân sinh đều mặc đến phi thường một mạc, mà càng thêm một mạc chính là gia trưởng của bọn họ nhóm. Hứa Dược Tân nhìn thấy tân sinh phụ huynh chung có thật nhiều chân mang giày cỏ, vai trọn đòn gánh nông dân, từng cái khuôn mặt bị mặt trời phơi đen kịt. 1979 năm, yến đại tân sinh chung còn có 40 nông thôn sinh nguyên, tương đương với hậu thế 4 lần. Hứa Dược Tân nhìn xem cửa sân trường tình cảnh, lần thứ nhất đối hẳn môn gia quý tử mấy chữ sinh ra trực quan nhận biết. Đem xe mô tô tại phụ cận một chỗ địa phương an toàn ngừng tốt về sau, Hứa Dược Tân ôm lấy che phủ dẫn theo thùng, đi vào trường học. Trần Sảo Sảo sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. "Sư đệ, đến báo danh à nha?" Nhìn thấy hắn, Trần Sảo Sảo cười hắc hắc đi tới, đem thùng nhựa tiếp tới. Trước đưa tin đăng ký, lại nhìn ký túc xá phân phối biểu. Lệnh Hứa Dược Tân ngoại ý muốn chính là, hắn cùng phòng là Trần Kiệt Công, Lưu Chấn Vân còn có Lương Tạ, cùng với mặt khác hai cái không quen biết đồng học. Có phải hay không sai lầm? Ta và các ngươi không phải một giới. Hứa Dược Tân đầy bụng nghi vấn, hướng ngành trung văn phụ trách nên đón tân sinh Lưu Chấn Vân hỏi. Không lầm. Các ngươi giới này thêm ra một người, phải cùng giới trước ở một cái phòng. Ta cũng vậy, chúng ta cái kia giới cũng nhiều ra một cái, liền đem ta cùng Lão Trần, Lão Lương phân cùng một chỗ. Lưu Chấn Vân vui tươi hớn hở giải thích đạo, ngươi trước chờ đã, ta cho mấy vị này đồng học đăng ký xong, dẫn ngươi đi chúng ta ký túc xá. Có thể cùng quen thuộc giới văn học người có quyền trụ cùng nhau, tâm tình của hắn rất tốt. Hứa Dược Tân nghe được giải thích, cảm giác cũng rất tốt. Cùng bằng hữu trụ cùng nhau ngừng tốt, có thể tiết kiệm đi nhận thức quá trình. Làm xong về sau, Lưu Chấn Vân mang Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo tiến về ký túc xá. Đến dưới lầu lúc, Trần Sảo Sảo lưu tại bên ngoài, Hứa Dược Tân cùng Lưu Chấn Vân cùng lên lầu. Dưới mắt tiến đại ký túc xá là loại kia một tầng phân bố có thật nhiều ở giữa, dọc theo hành lang xếp thành một hàng bố cục, mỗi gian phòng ở 6 người hoặc 8 người. Hứa Dược Tân chỗ ký túc xá ở lấy 6 người, trừ hắn cùng Lưu Chấn Vân bên ngoài những người khác là 77 giới. Ký túc xá cách cục vì hai bên thả giường, đối diện môn vị trí bày một cái bàn, cung cấp mọi người học tập, ăn cơm. Hứa Dược Tân khiêng che phủ quyển đi vào nhà, nhìn thấy Trần Kiện Công chính phục có trong hồ sơ đầu viết đồ vật, Lương Tả chính bưng lấy một bản giới thiệu tình cảnh hài kịch lý luận thư tịch, nằm ở trên giường đọc sách. Gần bên trong giường ngủ bên trên, còn có hai tên xa lạ cùng phòng, thoạt nhìn lớn tuổi một số. "Nhìn, ai đến rồi?" Lưu Chấn Vân cố ý lớn tiếng nói. Trần Kiện Công để bút xuống ngẩng đầu, thấy là Hứa Dược Tân sau trên mặt vui mừng, "Lão Hứa, ngươi thế nào đến rồi?" Cùng lão Lưu một dạng, cùng giới thêm ra một người, đem ta phân đến các ngươi nơi này. Lương Tả để sách xuống từ trên giường đứng lên, ngại ngùng đi đến Hứa Dược Tân trước mặt, không nghĩ tới phân phối cho là ngươi. Ta vừa còn đang nghiên cứu ngươi giới thiệu tình cảnh hải cực đâu. Hai vị khác cùng phòng cũng thả ra trong tay công việc, đơn giản cùng Hứa Dược Tân làm lẫn nhau giới thiệu. Hai người một cái gọi Du Vật Quang, hô hải người, cổ điển văn hiến chuyên nghiệp, một cái gọi Trần Lỗ Bình, người Giang Tây, đương đại văn học chuyên nghiệp. Hứa Dược Tân mở ra che phủ lúc, Lưu Chấn Vân giúp hắn đem đồ dùng hàng ngày tất cả sắp. Trần Sảo Sảo còn tại phía dưới chờ lấy, Hứa Dược Tân thu thập xong giường chiếu, liền hướng bạn bè cùng phòng cáo lui, cùng Lưu Chấn Vân cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Lưu Chấn Vân muốn đi tiếp tục đón người mới đến, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo một khối dạo bước tại thu ý tràn ngập yến viên trung, nghe nàng đàm luận chuyện trong trường học. Năm nay nghỉ đông, trường học muốn tổ chức một nhóm học sinh đi thành hương cơ sở điều tra nghiên cứu. Trần Sảo Sảo trong tay nhặt một mảnh vừa bay xuống lá cây, tràn ngập mong đợi nói, nghe nói là trong biển hạ mệnh lệnh phát khởi hoạt động, từng cái người chuyên nghiệp đều có thể tham dự, còn có trong kinh trường học khác. Ta nghĩ báo danh tham gia. Ta cũng đi. Chỉ sợ không được, hoạt động chỉ tuyển nhận 77, 78 lượng giới, không bao gồm các ngươi tân sinh. Nha. Hứa Dược Tân có chút thất vọng nói, tham gia loại này trọng đại hoạt động, không chỉ có thể phát triển tự thân kiến thức, trọng yếu nhất còn có thể kết bạn nhân mạch. Tiến lại 77 giới học sinh, đó là dạng gì hàm kim lượng? Bên trong không ít người đều là hậu thế mở đại hội có thể ngồi ba hàng đầu, a bây giờ trơ mắt nhìn xem mình không thể tham gia hoạt động, Hứa Dược Tân cảm thấy khá khó xử thụ. Cùng Trần Sảo Sảo nói hội thoại, Hứa Dược Tân trở lại ký túc xá, hướng Trần Kiệt Công, Lương Tả bọn hắn hiểu rõ trường học các hạng chế độ quy định, ở trường học tập cùng trong sinh hoạt đủ loại khiếu môn. Một phòng ăn món cay tứ xuyên cửa sổ, hương vị tốt, mua cơm đại ca cho phân lượng còn Trần, ta cùng lao Trần thường xuyên đi chỗ đó ăn. Hai phòng ăn tôm non canh cũng tốt uống, một mao tiền một bát, liền nó ăn cơm, đều không cần cái khác đồ ăn. Trần Kiệt Công, Lương Tả tràn đầy phấn khởi nói, thẳng đến cửa túc xá bị người gõ vang, đồng học các ngươi tốt, chúng ta là học công nơi. Ai tới lão sư? Trần Kiện Công tiến lên mở cửa, chỉ thấy mấy tên mặc tiểu áo tôn trung sơn giáo sư đi tới, mỗi người cầm trong tay thổi phồng bảng biểu. Nơi này là 77 giới ký túc xá, đúng không? Trong đó đầu lĩnh một tên lão sư vấn đạo, trong tay chúng ta cầm là một phần nghỉ đông điều tra nghiên cứu hoạt động phiếu báo danh, chủ đề là tiến về thành hương cơ sở, điều tra nghiên cứu cải cách mở ra tròn 5 lúc xã hội hiện trạng. Có ý hướng đồng học có thể nhận lấy bảng biểu báo danh. Trường học đến tiếp sau hội căn cứ hoạt động yêu cầu cùng mỗi người tình huống thực tế tiến hành sàng chọn. Chờ chút, chính mình giống như có cơ hội.
Hứa Dược Tân nghe đến lão sư giới thiệu, lập tức tâm động. Hoạt động là mặt hướng 77 giới, 78 giới không giả, nhưng chính mình chỉ cần có thể đem biểu đưa trước đi, theo trường học lãnh đạo trông thấy, có lẽ liền có thể đặc biệt tiến về. Đó là cái hết thầy đều có thể đặc biệt nhân đại, ưu tú cán bộ đặc biệt đề bạt, ưu tú học sinh đặc biệt trúng tuyển. Tóm lại, hết thầy tràn ngập khả năng. Dù sao bất kể nói thế nào, trước lĩnh một phần biểu lập đứng lên. Hứa Dược Tân cùng mấy vị khác cùng phòng một dạng, hướng lão sư muốn phần bảng biểu, ở bên trên điền tình huống của mình, viết xong sau giao trở về. Lão Hứa, ngươi cũng nghĩ đi a? Chờ lão sư sau khi rời đi, Trần Kiện Công hướng Hứa Dược Tân hỏi. Thử một chút, có lẽ liền thành. Hứa Dược Tân đáp, ở trong lòng cầu nguyện lên kết quả. Mấy ngày sau ban đêm, đến đại phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng Chu Lâm ngay tại dưới đèn thẩm duyệt trường học chủ nghĩa xã hội thực tiễn điều tra nghiên cứu hoạt động phiếu báo danh, thần sắc vô cùng nhận thật cẩn thận. Khôi phục thi đại học đến nay, cả nước trường cao đẳng lần đầu tổ chức loại này hình hoạt động, đồng thời hoạt động là do cao tầm tự mình bày kế. Dẫn đội đạo sư chung không thiếu tại nhiệm đại lao, trong đó dụng ý không nói cũng hiểu. Toàn bộ yến đại báo danh học sinh cao tới hơn 8000 người, có thể nói là toàn dân tham dự. Mà lên đầu phân phối xuống danh ngạch, chỉ có 50 cái. Đối với mỗi một cái danh ngạch, Chu Lâm đều phân phối đến vô cùng thận trọng, bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, trận này hoạt động có thể thật sâu ảnh hưởng đến tham dự học sinh tương lai. 70 cuối thập niên 80 sơ yến đại, bị mọi người coi là Hàn Lâm viện, đây là tương lai Hàn Lâm nhóm tiến vào đơn vị trước một lần diễn thử. Chu Lâm đảo đảo, lần lượt xác định ra 49 cái danh ngạch, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Hứa Dư Tân, am hiểu sáng tác, tác phẩm Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn Mục Mã Nhân từng thu hoạch được nhân dân văn học thưởng. Thành tích thi tốt nghiệp trung học, kinh thành văn khoa thứ nhất. Là quả hạt giống tốt a, Chu Lâm cảm thán nói, chuẩn bị tại Hứa Dược Tân phiếu báo danh bên trên ký tên đồng ý lúc này, 1979 giới mấy chữ lại ánh vào tầm mắt của hắn. Chu Lâm vốn muốn rơi xuống bút máy dừng lại. Thấu chương xong, chương 90. Trần Nghệ Tuyết lần đầu chủ động dựa theo thượng cấp yêu cầu, lần này thực tiễn hoạt động vẹn vẹn mặt hướng 77, 78 lượng giới học sinh, không tiếp nhận tân sinh báo danh. Nay chủ yếu là cân nhắc đến giả sinh ở trường học học được tri thức nhiều, chỉnh thể trình độ cao hơn. Hết lần này tới lần khác vị này tên là Hứa Dược Tân học sinh các hạng năng lực phi thường đột xuất. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn Mục Mã Nhân một bộ nào không phải trước mắt vang dội đại giang nam bắc tiểu thuyết. Bao quát Chu Lâm chính mình ở bên trong, đều là cái này hai quyển tiểu thuyết độc giả. Lại càng không cần phải nói, hắn còn cầm xuống nhân dân văn học thưởng. Thật là khiến người khó mà lấy hay bỏ. Một mặt là cứng nhắc yêu cầu, một mặt là siêu quần bạn tụy người ứng cử. Chu Lâm trái lo phải nghĩ, bút máy từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung khó mà rơi xuống. Đến cuối cùng, hắn không khỏi suy nghĩ lên hoạt động quy định mặt hướng 77 giới, 78 giới hai giới học sinh ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, đây là vì cam đoan tham dự học sinh trình độ. Như vậy là một vị 79 giới học sinh trình độ không thua gì, thậm chí vượt qua 77, 78 lượng giới bên trong rất nhiều học sinh lúc, tuột cùng là nên nặng thực chất, vẫn là nặng hình thức. Không hề nghi ngờ, đương nhiên hẳn là thực chất ưu tiên. Nếu không, liền lại biến thành bệnh hình thức. Nghĩ đến nơi này, Chu Lâm rơi xuống bút máy, tại Hứa Dược Tân phiếu báo danh nhân viên nhà trường ý kiến một cột bên trên viết xuống đồng ý hai chữ, ký lên tên của mình. Vài ngày sau, chủ nghĩa xã hội thực tiễn hoạt động trúng tuyển danh sách nhân viên công bố. Tiến đại thiên chi tiêu tử nhóm cơ hồ toàn bộ tụ tuyên truyền ô trước, dưới bộ lên muốn nhìn rõ chính mình có hay không trúng tuyển. Hứa Dược Tân cùng 506 túc xá bạn bè cùng phòng bị chen trong đám người ở giữa, không cách nào tiến lên. Tất cả ký túc xá đều đem hy vọng ký thác đến Hứa Dược Tân cùng Lưu Chấn Vân hai cá nhân trên người, bởi vì hai người bọn họ vóc cao. "Lão Lưu, ngươi trông thấy tên của ta không có?" Trần Kiện Công hướng đi cả nhắc Trương Vọng Lưu Chấn Vân hỏi. "Không, ngươi hỏi một chút lão Hứa, hắn vóc cao hơn. Ta cũng không nhìn thấy." Phía trước có người đứng tại tuyên truyền ô phía trước, đầu đem danh sách chặn. "Hứa Dược Tân, Lưu Chấn Vân" tiếp liền lắc đầu nói. Trần Kiện Công nghe xong gấp, nhón chân lên hướng phía trước hô to, "Đồng học, làm phiền nhường một chút, đừng cản trở chúng ta phía sau." Phía trước người nghe được thanh âm mau để cho mở, Hứa Dược Tân cùng Lưu Chấn Vân rốt cục có thể bằng vào thân cao ưu thế, thấy rõ phía trước danh sách. Lao Hứa vào danh sách, Lao Trần cũng ở bên trên, chúng ta đều không có nhập. Lưu Chấn Vân quay đầu cùng bạn bè cùng phòng nói ra. Lao Hứa bảo, "Lợi hại a." Lương Tả kinh ngạc nâng đỡ kính mắt, "Không phải nói chỉ cần 77, 78 giới sao? Đoán chừng là hắn đặc biệt ưu tú, được phá cách tuyển nhập." Lưu Chấn Vân suy đoán nói. Hứa Dược Tân lúc này đặc biệt đừng cao hứng. Hắn không gần như chỉ ở trên danh sách nhìn thấy tên của mình, còn chứng kiến Trần Sảo Sảo. Đương nhiên, vì chiếu cố hai vị khác cùng phòng cảm xúc, hắn biểu hiện được coi như khắc chế. Đơn thuần vận khí tốt. Hứa Dược Tân khiêm tốn đạo, lại tới một lần nữa, có lẽ tuyển chọn không phải ta. Trần Kiện Công ngầm hiểu, hắn cũng không muốn gây nên hai vị khác cùng phòng thất lạc. "Ta mời mọi người uống chén tôm nóng canh, mùa vụ thay đổi, ta một khối bổ một chút." Trần Kiện Công đề nghị. Hắn tại mấy người trung niên linh thiên đại, còn có qua văn học phát biểu kinh lịch, tại Hứa Dược Tân tới trước chính là trong túc xá lao đại ca. "Tốt, hôm nay ăn lão Trần." Lưu Chấn Vân reo hò hưởng ứng nói, "Không hạn chế mấy bát a. Nhìn em ngươi đẹp." Hứa Dược Tân cười tại Lưu Chấn Vân trên vai đập một bàn tay đạo, "Ngươi còn muốn uống bao nhiêu a? Chỉ cần lão Trần bỏ được, ta bên trên không ngừng phát triển." Lưu Chấn Vân nói khoác đạo. "Được, ngươi hôm nay mở rộng uống, ta nhìn ngươi đến cùng có thể uống bao nhiêu." Trần Kiện Công lúc này tỏ thái độ nói, "Đầu năm nay đại học nhà ăn phổ biến lương tâm, lấy yến đại làm thí dụ, nhà ăn dùng để chở tôm non canh bát là hải ngoại. Bên trong trừ bỏ tôm non, còn có cơm cuộn rong biển, tôm bóc vỏ, cùng với du đậu hũ chở tá đồ ăn." Trần Kiện Công cùng Hứa Dược Tân một dạng, không tin Lưu Chấn Vân có thể uống vượt qua một bát. Đến nhà ăn về sau, một đoàn người mua cơm mua canh, Trần Kiện Công thay mọi người đem canh tiền đầy đủ.
Ngồi vào vị trí bên trên về sau, Hứa Dược Tân đem một muôi ngon tôm non canh đưa trong cửa bảo, quan sát Lưu Chấn Vân phát huy. Xoạt 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 xoạt. Chỉ thấy Lưu Chấn Vân nâng lên bát to ngửa đầu đau nhức uống, rất nhanh một chén canh liền thấy đáy, lộ ra phía dưới tôm non, tôm bóc vỏ trở phối đồ ăn. Những này phối đồ ăn cộng lại, cũng có cái non nửa bát. Lưu Chấn Vân cầm trong tay đũa không ngừng kẹp lấy, không bao lâu đồ ăn cũng ăn sạch. Mà Hứa Dược Tân bọn người còn không ăn được một nửa. "Châu, ngươi thực nhiều." Trần Kiện Công giơ ngón tay cái lên nói, "Ngươi ngồi, ta cho ngươi thêm mua một bát." "Lão Lưu, ngươi là thật có thể ăn a?" Luôn luôn kiệm lời ít nói, Lương Tạ đều cảm thán nói, "Có thể ăn là phúc." Hứa Dược Tân biểu thị đạo, hắn có thể thi đến Hà Nam Văn khoa Trạng Nguyên, không chừng cũng là bởi vì đại não có thể được đến đầy đủ bổ sung. Một đám bạn bè cùng phòng tán gẫu lấy đại sơn, lúc này Trần Kiện Công đem chén thứ hai tôm nón canh bưng về trên bàn. Lần này, Lưu Chấn Vân vẫn như cũ tiêu diệt rất nhanh. Tiếp đó, là chén thứ ba. Thấy được, làm Lưu Chấn Vân uống xong chén thứ ba tôm nón canh lúc, Trần Kiện Công giơ ngón tay cái lên nói, "Hai ta bắt đều quá sức, đến đây chấm dứt a." "Đừng bệ bụng bụng." Hứa Dược Tân nói ra. "Ừm, ngươi không nói ta cũng sẽ không lại cho lão Lưu uống." Trần Kiện Công trên mặt cảm thán nói, "Lão Lưu, ta rốt cuộc minh bạch ngươi làm sao đã cao như vậy rồi." Lưu Chấn Vân cười hắc hắc, "Cái kia theo thân cao tỷ lệ tính, lão Hứa chí ít có thể uống 5 bát." "Cũng đừng, ta lượng cơm ăn lớn, nhưng uống chẳng được nhiều như vậy nước." Hứa Dược Tân vội vàng khoát tay nói, "Cái này không chỉ có khảo nghiệm dạ dày, càng khảo nghiệm bằng quang. Muốn dạ dày mạnh, còn phải quang cường." "Ha ha ha." Trần Kiện Công, Lưu Chấn Vân cùng Lương Tả bọn người cười vang, hấp dẫn đến không ít bên cạnh đồng học ánh mắt. Cơm nước xong xuôi, Hứa Dược Tân cùng phòng tạm biệt, bụng đi học. Cùng phòng khác biệt giới chính là như vậy, tuyệt đại bộ phận khóa đều là một người. Buổi chiều khóa là Trung Quốc văn học sử, giảng bài giáo sư là Viên Hành phái giáo sư. Viên giáo sư là hậu thế cao trung ngữ văn tài liệu giảng dạy chủ biên, Hứa Dược Tân từng một lần lại một lần tại sách giáo khoa bịa gặp qua hắn lao tên của người ta. Bây giờ có thể nhìn thấy chân nhân, Hứa Dược Tân có dũng khí cảm giác thật kỳ diệu, nghe giảng bài nghe đến vô cùng chăm chú. Sau khi tan học, hắn chưa có trở về ký túc xá, mà là cưỡi mổ tỏ về đến nhà, mở TV chờ đợi bản tin thời sự. 1978 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, Bắc Tinh Đài truyền hình sáng lập bản tin thời sự tiết mục, sau đó đổi tên là ban tổ chức. Từ ngày đó trở đi, cái này ngăn tiết mục liền trở thành mọi người giải quốc gia chính sách quan trọng phương châm chủ lưu con đường. Căn cứ Hứa Dược Tân ký ức, hôm nay chính là quốc gia tuyên bố đề cao hoàng kim giá thu mua ô thời gian, trên TV hẳn là sẽ tuyên bố đại sự này. Chờ mong bất an trùng, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một lát sau, màu đỏ hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh, ngay sau đó là bản tin thời sự bốn chữ lớn. Riêng phần mình vị khán giả bằng hữu, hôm nay bản tin thời sự nội dung chủ yếu có. Cùng hậu thế khác biệt, đầu năm nay bản tin thời sự người chủ trì sẽ không ở phiến đầu thông báo thời gian, mà là trực tiếp cắt vào chủ đề. Hứa Dược Tân kiên nhẫn chờ đợi, nghiêm túc nhìn tiếp cận 20 phút. Thẳng đến trong nước bộ thông tin phân sắp kết thúc lúc, người chủ trì rốt cục bắt đầu thông báo hắn tâm tâm niệm niệm tin tức. Vì đề cao các quốc gia có quan mỏ, quảng đại quần chúng xử lý hoàng kim sản xuất, tinh luyện, phất tay tính tích cực, nhân dân Trung Quốc ngân hàng quyết định đem hoàng kim giá thu mua cách do 262.5 nguyên, hai để cao đến 390.625 nguyên một lượng. Quá tốt rồi. Rất ngắn một đầu tin ngắn, lại đủ để khiến Hứa Dược Tân phát ra tiếng hoan hô. Trên tay hắn có 11 căn cá đỏ dạng, bàn bạc tiếp cận 69 lượng, lúc ấy mua vào giá là 290 nguyên một lượng. Dựa theo đề cao sau định giá, Hứa Dược Tân mỗi hai có thể kiếm được 100 nguyên, 69 lượng chính là gần 7.000 khối. Mà những này hoàng kim tổng giá trị, cũng tương lai đến gần 27.000 nguyên. Phát tài, thật phát tài. Hiện tại nên hoạch định xuống một bước hành động, như chi phối khoản này hoàng kim. Hứa Dược Tân cao hứng rất nhiều, mở ra tỉnh táo suy nghĩ. Từ 260 nguyên tả hữu đề cao đến 390 nguyên, người đi lần này đem hoàng kim giá thu mua cách dòng giá hướng lên đề cao 50. Mà cái này, cũng không phải một lần cuối cùng. Cải cách mở ra về sau. Người đi từng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm nhiều lần đề cao hoàng kim giá thu mua cách. 1980 năm, hoàng kim giá thu mua cách lần nữa do 390 nguyên một lượng, đề cao đến 500 nguyên một lượng. 1985 năm, người đi trong một năm hai lần đề cao hoàng kim giá thu mua cách, đầu năm đem giá vàng đề cao đến 700 nguyên một lượng, ngày mùng ngày 1 tháng 9 lại đề cao đến 900 nguyên một lượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt giấy số lượng, hoàng kim là cái rất không tệ đầu tư mục tiêu. Nhưng sự thật là thế này phải không? Hứa Dược Tân xuyên qua trước học tập chính là kinh tế học. Tại kinh tế sử trong khóa học, hắn hiểu rõ đến từ 1979 mỗi năm ngọn nguồn bắt đầu, xã hội sắp đi vào nhanh trong thông chướng thông đạo. Tại một năm này cuối năm, kinh tế chủ quản bộ môn quyết định đề cao công nhân viên chức tiền lương, sơ bộ kế hoạch là cho bộ phận biểu hiện ưu tú công nhân viên chức tăng lên 40, thực tế chấp hành quá trình bên trong biến thành phổ chướng, tức người người có phần. Tương ứng, giá hàng cũng đi theo đi lên. Sau đó, liền tiến vào tiền lương dâng lên, giá hàng dâng lên, tiền lương dâng lên xoắn ốc tuần hoàn chung. Từ góc độ này nhìn, hoàng kim tại 1979 năm sau tốc độ tăng, kỳ thật chạy thua xã hội giá hàng trình độ, cũng chạy thua tiền lương. Cho nên, Hứa Dược Tân lần này đầu tư hoàng kim mới bắt đầu, liền quyết định chỉ là ngắn hạn nắm giữ, chờ ăn xong nhất tấn bánh một vòng này điều chỉnh, liền lập tức ném ra ngoài, tuyệt không thời gian dài cầm kho. Vấn đề ở chỗ, như thế nào ném ra ngoài khoản này hoàng kim, cùng với ném ra ngoài sau đem tiền tiêu vào đâu? Đối với trước một vấn đề, Hứa Dược Tân mạch suy nghĩ là dị địa bước nhỏ chạy mau, tức tiến về vùng ngoại thành, thậm chí Hà Bắc một số thành thị bán ra hoàng kim, mỗi lần số lượng nhỏ hơn, tần suất cao hơn, nhưng không thể tại cùng một nhà tiệm vàng. Về phần cái sau, Hứa Dược Tân chính đang tự hỏi chung, nghề chính của hắn là viết sách, không có khả năng hoa rất nhiều tinh lực dùng cho kinh doanh, làm ăn đầu này liền miễn đi. Hắn cần chính là giống hoàng kim một dạng, mua được sau để đó bất động, liền có thể tự động tăng giá trị đầu tư phẩm. Không bằng Bạch Ngân. Hứa Dược Tân trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu. 1979 năm 6 tháng cuối năm bắt đầu, Bạch Ngân đã trải qua từ trước tới nay làm người ta khiếp sợ nhất một trận thị trường chứng khoán tăng giá. 1980 năm tháng 1, bởi vì Liên Xô xâm lấn Afghanistan tăng, Bạch Ngân giá cả bị đẩy tới 49 đô la một ounce, ngắn ngủi nửa năm không đến lúc đó ở giữa tăng lên hơn 2 lần. Mà muốn ăn đến cái này 3 tiền lãi, tiền để chính là tìm kiếm cơ hội, lại lần nữa tiến về Hồng Kông. Quy hoạch đến tận đây, Hứa Dược Tân trong lòng đã có tính toán trước. Mà việc cấp bách thì là đem trong tay hoàng kim xuất hàng. Đương nhiên đồng thời không thể quên hết chị vợ, trong tay nàng cũng có 3 căn cá đỏ dạng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dược Tân cưới Hạ Lụy một tờ, dự định tiến về Trần gia. Kết quả xe còn không có hết khóa nguyên cộng đồng, hắn liền gặp được chủ động tìm tới cửa Trần Nghệ Tuyết. Trần Nghệ Tuyết hôm nay người mặc màu xám dài khoản lông dê tuyến áo, một cặp đùi đẹp bên trên bao vây lấy vớ màu da, chân đạp giày nhỏ tử, ngoại hình cao nhã mê người. "Ta đang muốn ngươi." Trần Nghệ Tuyết chủ động tiến lên phía trước nói, "Ngươi thấy tối hôm qua tin tức không?" "Nhìn thấy, đi lên nói." Hứa Dược Tân thấp giọng nói, quay đầu xe tiến vào tầng hầm ngừng tốt, cùng Trần Nghệ Tuyết một khối về đến trong nhà. Vừa mới vào nhà, Trần Nghệ Tuyết liền chủ động gỡ xuống túi đeo vai, mở ra sau khi lộ ra bên trong cá đỏ dạng. "Thật giống ngươi nói, đã tăng tới 390 một lượng." Trần Nghệ Tuyết hít sâu một hơi, ngựa khí khó có thể tin đạo, "Chúng ta có hay không có thể cân nhắc bán? Nghe ta, có phải hay không không sai?" Hứa Dược Tân cố ý nhìn xem chị vợ con mắt đạo, "Ngươi kiếm được tiền, dự định thưởng ta thế nào?" Tấu chương xong, chương 91. É lệ cung như tuyết Trần Nghệ Tuyết bay hắn một chút. "Đừng nghĩ trước những cái kia có không có. Tốt hảo kế hoạch một lần, làm sao đem hoàng kim đổi thành tiền mặt? Ta nghĩ kỹ, cầm tới nơi khác đổi, mỗi lần đừng đổi quá nhiều, nhiều nhất nửa lượng." Hứa Dược Tân đã tính trước đạo, cho nên hiện tại cá đỏ dạ khẳng định không được, đạt được thành tiểu phần đổi tiền. "Chúng ta mua là 24K thuần kim, tính chất mềm tốt chia cắt, nhưng muốn phòng ngừa chia cắt quá trình bên trong sinh ra lãng phí." Trần Nghệ Tuyết ánh mắt tại Hứa Dược Tân trên thân dừng lại lâu hơn một chút. "Không sai, sở trường trước chuẩn bị như thế kế hoạch chủ đạo, chi tiết vấn đề cũng cần nhắc đến." Nói dứt lời, Hứa Dược Tân đi phòng ngủ lấy ra trước đó chuẩn bị xong nghiêng miệng kìm, lông mao lượn soát, truy, cùng với phụ thân bình thường dùng cán cân. Động thủ chia cắt hoàng kim trước, Hứa Dược Tân nhường Trần Nghệ Tuyết đem cán cân một đầu để lên 25 khắc nặng quá cân, lại tìm đến một đống tờ giấy tại cá đỏ dạ phía dưới. Lên tiếng lang. Vặn dưới một khối nhỏ hoàng kim về sau, Hứa Dược Tân đưa nó ném tới cán cân bên trên. 22.5 khắc, không có tâm bệnh. Tiếp theo, là khối tiếp theo. Đông, đông. Liên tục bẻ mấy khối hoàng kim về sau, Hứa Dược Tân dùng truy đem tiểu kim khối nện thành thật mỏng kim bánh. "Tại sao muốn nện?" Trần Nghệ Tuyết nghi ngờ nói. "Người bình thường gia truyền hoàng kim, bình thường đều là loại này kim bánh. Hơn nữa ngươi cầm kim khối đi tiệm vàng, có kinh nghiệm vẫn có thể nhìn ra đây là từ cả một đầu cá đỏ dạ bên trên phân ra tới." Hứa Dược Tân giải thích nói, đem truy giao cho Trần Nghệ Tuyết, cầm bàn chải đem bên trên kim quét vôi xuống tới, dùng giấy gói kỹ. Trần Nghệ Tuyết gật gật đầu, cầm lấy lông mao lợn soát cẩn thận soát dưới đầu đũa bên trên dính hoàng kim. Kim phấn rơi trên giấy, phát ra sàn sạt thanh âm. Đi qua một phen lao động, Hứa Dược Tân cuối cùng đem tất cả cá đỏ dạ chưa cắt được không đến nửa lượng khối nhỏ, lại dùng truy đem bọn nó tất cả đập thành kim bánh. Trần Nghệ Tuyết cũng thu thập được ước chừng nửa lượng kim phấn. Hứa Dược Tân tìm đến chỉ cái bình thu nạp tốt kim phấn, tiếp lấy đem một cái kim bánh nhét vào trong túi. "Hiện tại liền đi đổi." "Ừm, hiện tại liền đi." Hứa Dược Tân gật đầu nói. Sau khi ra cửa, hắn không có cưỡi xe mô tô, mà là trước ngồi xe buýt, lại thừa xe buýt chạy tới Dương Tỉnh huyện thành. Đầu năm nay vùng ngoại thành đường xá không tốt, Hứa Dược Tân đau lòng xe yêu của mình. Hơn nữa cưỡi chiếc xe gắn máy đi quá chói mắt, không phù hợp hắn điệu thấp bản ý đến Dương Tỉnh huyện về sau, Hứa Dược Tân tìm kiếm được tiệm vàng, vào cửa đi bán vàng. Cùng hậu thế tiệm vàng khác biệt, đầu năm nay tiệm vàng chỉ lấy không bán, bởi vì người mua sắm kim đồ trang sức chính sách chưa bung ra. Hứa Dược Tân lấy ra thật mỏng kim bánh, cùng nhân viên mậu dịch chào hỏi, "Đồng chí ngài tốt, bán hoàng kim." "A, nhìn thấy chính sách đúng không?" Nhân viên mậu dịch mang hảo thủ bộ, phòng ngừa mồ hôi dính vào hoàng kim, tiếp nhận kim bánh đặt ở kim loại hiếm chuyên dụng cân điện tử bên trên. Cân điện tử cho thấy số ghi, nhân viên mậu dịch gọi một lần bản tính, báo ra giá cả, 22.5 khắc, tổng cộng 175 nguyên 7 sừng 8 phân. Mắt thấy Hứa Dược Tân trong tay hoàng kim tiểu dáng, nhân viên mậu dịch ngầm thừa nhận là tổ truyền, không có để ra nghi vấn hắn. Hôm qua tin tức tuyên bố để cao hoàng kim giá thu mua cách về sau, buổi sáng hôm nay có tốt hơn một chút người mang theo giống như vậy kim bánh đến đây bán ra. Tiệm vàng ngay từ đầu sẽ còn để ra nghi vấn hoàng kim đường đi, số lần nhiều lên liền lười hỏi. Hứa Dược Tân từ nhân viên mậu dịch trong tay tiếp nhận tiền, chậm rãi điểm một cái. Xác nhận không sai, hắn đem tiền nhét vào trong túi, xuôi theo lúc đến đường đi hướng nhà ga. Tại trong những ngày kế tiếp, Hứa Dược Tân trừ đi học bên ngoài, nhiệm vụ hàng ngày chính là không nghe hối đoái hoàng kim. Rốt cục, tại giá lạnh mùa vụ đến trước, hắn đem dòng giá 14 căn cá đỏ dạ toàn bộ đổi thành tiền mặt. Hứa Dược Tân lấy được gần 27.000 khối, còn có 7.000 ra mặt là chị vợ. Chia tiền ngày đó, Trần Nghệ Tuyết tay nâng thật dày một chồng tiền mặt, trong mắt đầy là vẻ vang. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất đơn bút thu nhập. Trần Nghệ Tuyết đem tiền bỏ vào trong bao đeo, quay người từ tay cầm trong túi lấy ra một bộ y phục. "Mua cho ngươi áo khoác, nhanh thử một chút." Trần Nghệ Tuyết thanh âm cảm kích nói. Hứa Dược Tân những ngày này vì hối đoái hoàng kim buôn ba qua lại, phí không ít tỉnh, Trần Nghệ Tuyết trong lòng rõ ràng. Bởi vậy sớm tại trời lạnh xuống tới trước, nàng liền chuẩn bị cái này cái áo choàng dài. Hứa Dược Tân cởi áo khoác, từ chị vợ trong tay tiếp nhận áo khoác lên người, cánh tay mở ra sau tay vươn vào trong tay áo. Trần Nghệ Tuyết nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dược Tân đang nhìn, cảm thấy hắn vừa mới mặc bên trên áo khoác dáng vẻ rất đẹp trai, đặc biệt có nam tử hán phong độ. Thất thần làm gì, hệ cúc áo a? Hứa Dược Tân tay một chỉ vẫn rộng mở áo khoác đạo, chính mình sẽ không hệ a. Trần Nghệ Tuyết mạnh miệng nói, tiến lên cho hắn buộc lại cúc áo. Đối mặc áo khoác Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết không nhịn được lại đánh giá một lần, sau đó gật đầu, ừm, thẳng tinh thần. Mua lúc liền biết bộ y phục này thích hợp ngươi. Làm sao cái thích hợp pháp? Hứa Dược Tân vẩy một cái lông mày, cố ý hỏi. Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, dơ lên mặt không có lên tiếng âm thanh. Không phải liền là muốn nghe chính mình khen hắn sao? Chính mình lại không. Ngươi không nói, cái kia vốn là nên có đồ vật liền không có. Hứa Dược Tân cởi áo khoác đạo, cũng đừng hối hận. Lại tới. Trần Nghệ Tuyết nội tâm hừ một tiếng đạo. Được rồi, ngươi vóc dáng rất cao, người lại đoan chính, cho nên thích hợp bộ y phục này. Không phải liền là muốn nghe câu nói này sao? Ngoan, đây mới là ta tốt di tử. Hứa Dược Tân khỏe miệng có chút dương lên đạo, trở về phòng lấy ra một cái hộp trang sức, giao cho Trần Nghệ Tuyết trong tay. Ấy, mở ra nhìn xem. Đây là. Cho ta. Trần Nghệ Tuyết mở ra, phát hiện bên trong chứa một cái tạo hình tinh mỹ dây chuyền vàng. Đúng, tại nông thôn tìm người có nghề đánh. Hứa Dược Tân giản lược nói tóm tắt đạo, cho Xảo Xảo cũng chuẩn bị một đầu. Trần Nghệ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì vừa mới chia tiền lúc, thuộc về Hứa Dược Tân cái kia phần so với nàng trong dự tính ít một chút. Ta không thể nhận. Trần Nghệ Tuyết đương nhiên minh bạch nam nữ ở giữa đưa kim đồ trang sức ý nghĩa, lập tức cự tuyệt nói, hai đầu đều cho Xảo Xảo đi. Đeo lên. Hứa Dược Tân vô cùng cường ngạnh đạo, một cái đại thủ đặt tại Trần Nghệ Tuyết đầu vai, một cái tay cầm lấy dây chuyền. Tự tay thay nàng mang tại phấn nộn tuyết trắng tiên nga trên cổ. Trần Nghệ Tuyết bản thân khí chất liền xuất chúng, đeo lên dây chuyền vàng sau lập tức lộ ra trang nhã lộng lẫy đứng lên. Nhìn, rất dễ nhìn. Hứa Dược Tân đối không biết làm sao Trần Nghệ Tuyết nói ra, kéo tay của nàng, đi, đi chiếu cái tấm gương. Trần Nghệ Tuyết bị hắn đưa đến toilet, thấy được mình trong gương, đeo lên sát thực để mắt. Trần Nghệ Tuyết không thể không cảm thán nói, ánh mắt không ngừng đánh giá mình trong gương, còn nói không muốn. Hứa Dược Tân buông ra Trần Nghệ Tuyết tay đạo, về sau mang ra ngoài đi, mê người biết bao. Trần Nghệ Tuyết có chút thở dài một hơi, gỡ xuống dây chuyển giao cho Hứa Dược Tân trong tay, trả lại cho ngươi. Lần sau đừng tiễn quý giá như vậy. Chúng ta chung quy là không được. Đi, không muốn cũng đừng có đi. Chị vợ phản ứng, cũng là tính bình thường. Hứa Dược Tân tiếp nhận dây chuyển, đem Trần Nghệ Tuyết ôm vào trong lòng, ngươi cũng đến nên vì trung thân đại sự suy tính tuổi tác. Chỉ có ta cùng ngươi phù hợp. Trần Nghệ Tuyết đứng bình tĩnh lấy, không có cùng hắn ôm cùng một chỗ, cũng không có đẩy ra. Đừng để ta khó làm. Trầm mặc sau một hồi, Trần Nghệ Tuyết nói khẽ, ngựa khí xoắn xuýt, còn ngại không đủ quá phận sao? Hứa Dược Tân tại chị vợ trên trán hôn một cái một ngụm, thâm tình nhìn nàng, ừm, như thế nào đều không đủ. Lần này bị thân, Trần Nghệ Tuyết không có giống đi qua một dạng tức giận, chỉ là tránh đi ánh mắt của hắn, yếu ớt thở dài, ngươi a ngươi, thật sự là kêu người đau đầu. Đưa tiễn chị vợ, Hứa Dược Tân cầm lấy Đại Minh 1566-50 vạn chữ bản thảo, tiến về Nhân Dân Văn Học Ban biên tập. Bản thảo số lượng quá nhiều, vạn nhất hệ thống tin nhắn mất đi, hắn trong khoảng thời gian này đầu nhập liền phí công rồi. Từ lần trước sáo lộ xong chị vợ, Hứa Dược Tân vẫn tại dành thời gian bổ xong Đại Minh 1566 còn thừa bộ phận. Hết hạn đến hôm nay, rốt cuộc tuyên cáo đại công cáo thành. Hứa Dược Tân mặc vào Trần Nghệ Tuyết tặng áo khoác, phát động xe mô tô tiến về Nhân Dân Văn Học. Cuối thu kinh thành, mặt đường bên trên rơi đầy lá khô, hành nhân bọc lấy thêm giày y phục, từng cái túi đầu trốn tránh gió. Hứa Dược Tân cưới đến trong chiều số 166 lúc, vừa vặn gặp gỡ đạp xe đạp đi làm Vương Triều Ngân. Lao Vương, đi làm a? Hứa Dược Tân dừng lại xe mô tô, cùng hắn chào hỏi. Đúng. Vương Triều Ngân dừng lại xe đạp, mới lạ đánh giá đạo, xe mô tô thẳng khí phái a, từ chỗ nào làm? Mua. Hứa Dược Tân đáp. Quay người mở ra đôi giường, lấy ra chứa bản thảo cái túi, tại Vương Triều Ngân trước mặt lung lay, nhìn, Đại Minh 1566 bản thảo. Nhiều như vậy. Vương Triều Ngân cao hứng dò xét đạo, đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Nói xong, hắn cưỡi xe đạp một ngựa đi đầu, mang Hứa Dược Tân đi vào một nhà bữa sáng cửa hàng ngồi xuống. Buổi sáng còn không có ăn, ngươi nếm qua không?
Ta nếm qua.
Ừm, đây là còn lại toàn bộ bản thảo a?
Đúng, cả quyển sách viết xong.
Viết nhanh a, ta bên này tác giả đều không có ngươi có thể viết.
Nhiều như vậy bản thảo, ta nhất thời khẳng định thấm không hết.
Bất quá ngươi vẫn là đến cùng ta về ban biên tập, núi cao cùng mục mã nhân phải thêm ấn. Vương Triều Ngân cầm lấy lồng hấp bên trong bánh bao, vui tươi hớn hở nói. Chờ Vương Triều Ngân ăn xong điểm tâm, Hứa Dược Tân cùng hắn cùng một chỗ trở lại ban biên tập. Chúng ta đổi chủ biện. Lý Lao bị chọn làm tác hợp thường vụ phó chủ tịch, tân nhiệm chủ biên là ta tác hợp chủ tịch Trương Quảng Niên đồng chí. Lên lầu lúc, Vương Triều Ngân cùng Hứa Dược Tân nói ra, dẫn hắn đi tiếp đại thất ngồi xuống, chính mình đem bản thảo đưa về biên tập thất. Mang tới Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn cùng mục mã nhân hợp đồng về sau, Vương Triều Ngân trở lại phòng khách, đem hợp đồng giao cho Hứa Dược Tân xem xét. Ngươi phần này hợp đồng bên trong điều kiện là chúng ta tạp chí xã tất cả tác giả bên trong tối ưu dày.
Kỳ hỉ, phần độc nhất mà.
Vương Triều Ngân dựa vào ở trên ghế salon đạo. Riêng phần mình thêm ấn 10.000 sách, cái kia cộng lại chính là 200.000 sách. Hứa Dược Tân tay nâng hợp đồng, một mình nhắc tới đạo.
Đúng, tăng giá xin cũng thông qua kế ủy thẩm phê.
Mỗi sách giá cả dâng lên một sừng, hiện tại là 3 sừng mỗi sách. Vương Triều Ngân tràn đầy phấn khởi giải thích đạo, dựa theo 9 nhuận bút tính toán, đưa cho ngươi nhuận bút là 5.400 nguyên. Từ 2 sừng đến 3 sừng, chính mình là nhiều một nửa thu nhập. A Hứa Dược Tân nghe được Vương Triều Ngân lời nói sau thật cao hứng, đem hợp đồng lật đến trang thứ 2,
quả nhiên thấy định giá tăng. Ký tên, con dấu, lấy tiền. Từ trong chiều số 166 lúc rời đi, Hứa Dược Tân trong tay thêm ra một cái cự đại phong thư. Về đến trong nhà, Hứa Dược Tân đem lần này nhuận bút 5.400 khối cùng bán ra hoàng kim thu nhập, cùng với trước đó tiền tiết kiệm về đến cùng một chỗ, cẩn thận kiểm kê gia sản. Trong khoảng thời gian này, hắn bán ca dãy một chút tiền, trước đó liên lạc qua cái kia mấy nhà xuất bản cũng đối tác phẩm của hắn tiến hành qua thêm ấn, chung vào một chỗ đồng dạng là bút không ít thu nhập. 45.000, 46.000, 47.000. Năm 1000 Hứa Dược Tân thả hạ tối hậu một chồng đại đoàn kết, thích ý rồi lưng một cái. Một chồng tiền mặt, chính là 1.000 khối, trong ngăn kéo bảy dòng giã 51 chồng chất. Đầu năm nay vạn nguyên hộ liền được xưng tụng phú giáp một phương, nếu ai có hơn 5 vạn tiền tiết kiệm, nói ra đến hủ chết người. Hứa Dược Tân tâm tình bây giờ liền một chữ, thoải mái, thuận tiện. Hắn bắt đầu cân nhắc nên chi phối khoản này vấn đề tiền. Sau đó 3 năm, chính là kinh tế quốc dân bay lên, giá hàng nhanh chóng dâng lên nhân đại. Chỉ có cho tiền tiết kiệm tìm tới nơi đến tốt đẹp, mới có thể không bị thông chướng cắt giao hẹ. Hứa Dược Tân trước đó đã kê hoạch xong, phía sau tìm cơ hội đi Hồng Kông chơi một đợt bạch ngân. Đương nhiên, là hàng có sẵn không phải kỳ hạn giao hàng. Hồng Kông kỳ hạn giao hàng giao dịch cất bước đã khuya, 1976 năm mới thành lập kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, lại sản phẩm đơn nhất, hết hạn đến trước mắt chỉ có đường, đậu nành, đông ba cái chủng loại, lại lưu động tính thảm đạm, cùng hậu thế thị trường chứng khoán hương cảng một cái đức hạnh. Nói thật ra, giống như vậy thị trường, coi như mở bạch ngân chủ loại Hứa Dược Tân cũng sẽ không đi vào. Càng là giao dịch thảm đạm thị trường, thì càng dễ dàng bị người vì thao túng, thường xuyên hội chỉnh ra quốc tế trên thị trường chứng, nó phản mà ngã xuống lịch tiên đại hoạt. Hứa Dược Tân dự định qua một trận đi Hồng Kông, trước đó hắn muốn cho Lâm Thanh Hà đập phần địa báo. Đầu năm nay tiến về Hồng Kông còn không giống hậu thế như thế thuận tiện, hoặc là do nhà nước cử xuất hành, hoặc là viếng thăm thân hữu. Hứa Dược Tân dự định nhường Lâm Thanh Hà mời mời mình, như vậy chính mình có cái tiến về lý do. Hứa Dược Tân ra ngoài phát xong địa báo, về nhà ngồi vào trước bàn sách. Hắn đã đáp ứng muốn cho Cung Như Tuyết viết kịch bản, hiện tại là thời điểm tập trung tinh lực làm tròn lời hứa. Hứa Dược Tân đối với lời hứa cho tới bây giờ đều rất chân thành, đặc biệt là cùng Cung Như Tuyết như vậy đỉnh cấp mỹ nữ ở giữa. Dựa theo lần trước mạch suy nghĩ, Hứa Dược Tân cảm thấy vẫn là phải lấy thổ địa vì địa bảo, miêu tả nông thôn biến thiên. Chỉ bất quá, tâm nhìn hẳn là nuối lòng một số, không nên cực hạn tại đi năm đến nay bao sản đến hộ, mà là có thể từ kiến quốc trước bắt đầu biết. Nông dân bị thổ hào thân sĩ vô đức ức hiếp, bị đoạt đi thổ địa, Hồng Quân tới sau cho nghèo khổ nông dân phần, về quê đoàn giết sau khi trở về đem thổ địa một lần nữa cướp đi. Lại đến phía sau cải cách ruộng đất, công xã nhân dân hợp tác hóa vận động, cuối cùng là lập tức bao sản đến hộ. Như vậy kịch bản càng thêm phong phú, càng có thể hiện ra nông thôn vài chục năm nay phát triển biến thiên, cùng lịch sử nặng nề tăng thương, dẫn phát khán giả xâm nhập quan sát, suy nghĩ. Định ra chủ ý về sau, Hứa Dược Tân bùi đầu biết. Có Đại Minh 1566 lúc luyện tập phía trước, Hứa Dược Tân lần này viết kịch bản tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, hắn liền hoàn thành hơn 6.000 chữ kịch bản. Về phần danh tự, liền kêu ngày mai được rồi. Bởi vì là kết cục là mở ra thức, viết đến bao sản đến hộ một tiết lúc, nhân vật chính một nhà không chỉ có thu hoạch được thu hoạch lớn, sức lao động cũng nhận được giải phóng. Trong nhà nhị nhi tử chính mưu đồ lấy mở một gian lò gạch, cải biến nông dân mấy ngàn năm nay chỉ có thể trong đất kiếm ăn bận mệnh. Trên thực tế, đây chính là Hứa Dược Tân trong mắt bao sản đến hộ một đại ý nghĩa trọng yếu. Nó đem nông thôn sức lao động cho giải phóng. Ngày mai danh tự, càng có thể cho khán giả lấy hy vọng cùng mơ màng. Viết xong kịch bản, Hứa Dược Tân cưỡi xe mô tô chạy tới kịch bản đoàn, giao nó cho vừa tan tầm Cung Như Tuyết. Viết xong, thật giỏi. Cung Như Tuyết mừng rỡ tiếp nhận kịch bản đạo, không kịp chờ đợi là ra, là nông thôn đề tài. Ừm, vì ngươi chế tạo diễn vở. Hứa Dược Tân gật đầu nói, nửa đoạn sau nhân vật nữ chính Tuyết Nhi, rất phù hợp khí chất của ngươi. Như vậy nha, ta xem một chút. Cung Như Tuyết đem kịch bản lật đến phía sau, rất nhanh liền tìm tới Tuyết Nhi tình huống. Tại Hứa Dược Tân dưới ngòi bút, Tuyết Nhi là một vị tuổi trẻ mỹ mạo, điềm đạm nho nhã thẹn thùng lại nội tâm cứng cỏi nông thôn cô nương, gả cho nam chính Hứa Gia Nhị Nhi tử. Lại nhìn tiếp, Cung Như Tuyết mặt có chút phát sốt, bởi vì Hứa Dược Tân đối với Hứa Gia Nhị Nhi tử miêu tả hoàn toàn là dựa theo chính hắn mô bản, chẳng lẽ hắn là cố ý? Cung Như Tuyết khép lại kịch bản, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dược Tân, phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng chính mình. Cung Như Tuyết mặt lập tức càng đỏ. Nhìn ta làm gì? Cung Như Tuyết thẹn thùng quay sang, nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm. Ngươi để mắt. Hứa Dược Tân cười nói, các ngươi kịch bản đoàn có thể tiếp nhận người ngoài biểu diễn nhân vật không? Quả nhiên. Cung Như Tuyết ẩn ẩn đoán được Hứa Dược Tân ý nghĩ, trong lòng mai con bắt đầu đụng nha đụng. Cung Tuyết ảnh chụp, tấu chương xong, chương 92. Chính thức có được chị vợ thể xác tinh thần có khách xuyên phối hợp diễn, ngươi nghĩ diễn nhân vật chính lời nói, ta phía sau cho ngươi hỏi một chút. Cung Như Tuyết ép buộc chính mình định ra thần, sờ lấy phát sốt khuôn mặt đạo. Tốt, lặng chờ tin lành. Hứa Dược Tân lớn mật kéo Cung Như Tuyết tay, tiếp cận nàng một đôi mắt đẹp đạo. Cung Như Tuyết nắm tay ra bên ngoài giật một cái, không thành công, lập tức trên mặt thiêu đến lợi hại hơn, tựa như dâng lên dáng đỏ mở dạng. Mấy ngày về sau, Đại Minh 1566 thứ hai kỳ đăng nhiều kỳ thời gian, tiến vào hủy đê chìm ruộng bản. Cái này là tiểu thuyết giai đoạn trước bộ phận cao trào, rất có thể bắt lấy độc giả trái tim. Trên xã hội đối với quyển sách này thảo luận nhiệt độ lập tức lên cao, Hứa Dược Tân tại khoa nguyên cộng đồng bên trong cũng thu hoạch một nhóm độc giả. Hắn có khi đi tại cộng đồng nội bộ, có thể nghe thấy một số hàng xóm đang thảo luận tiểu thuyết của chính mình. Ngày này, Hứa Dược Tân đi điện báo phòng xem xét có hay không Lâm Thanh Hà cho mình điện văn, trên đường từ hai tên nữ hài bên cạnh đi qua. Lâm Lâm, Đại Minh 1566 viết đến chỗ nào rồi à, nghiêm đảng hòa thanh lưu đấu đến tới trình độ nào rồi?
Ngươi nói cái này a? Nghiêm đảng vì đổi cây lúa vì tang, hạ lệnh gỡ ra đại đề, đem xây đức, Thuần An hai huyện ruộng đều cho chìm. Ta nhìn thấy lúc đều đang giận đến phát run. Chim Hoàng Anh một dạng thanh âm thanh tuy truyền loạn vào trong hai, Hứa Dược Tân có chút nghi mặt, thấy rõ bên cạnh nữ hải khuôn mặt. Cái này, không phải Tây Du Ký bên trong nữ nhi quốc vương sao? Nàng thế mà cũng ở tại nơi này. Hứa Dược Tân hô to ngoài ý muốn, chăm chú tưởng tượng lại cảm thấy thuận lý thành trương. Chu Lâm phụ thân cũng là giáo sư đại học, phòng ở bị phân phối đến khoa nguyên cộng đồng rất bình thường. Lần này, Hứa Dược Tân chỉ nhìn một chút, liền đem Chu Lâm tấm kia đoan trang mỹ lệ, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt in dấu tiến vào trong đầu. Nếu là hàng xóm, như vậy về sau hẳn là còn có cơ hội nhìn thấy. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo. Đi đến điện báo sau phòng, hắn hướng điện báo viên làm hỏi thăm, phát hiện Lâm Thanh Hà thật hồi phục chính mình. Lâm Thanh Hà tại điện báo bà con cô cậu bày ra, nàng đã hướng bộ môn quản lý đưa ra xin, mời Hứa Dược Tân tiến về Hồng Kông. Chỉ cần bên này phê chuẩn vừa đưa ra, Hứa Dược Tân liền có thể đi Hồng Kông tìm nàng. Không hổ là cái có tình có nghĩa nữ nhân. Hứa Dược Tân trong lòng vui mừng, cất kỹ điện báo về nhà chuẩn bị. Kỳ thật không có gì chuẩn bị cẩn thận, đơn giản chính là mấy món đổi giặt quần áo, lại thêm hai hạt lần trước lưu lại hoàng kim. Hứa Dược Tân tại lần trước bán hoàng kim lúc lưu tâm mắt, trừ bỏ cho nàng dâu cùng chị vợ đánh đồ trang sức bên ngoài, lại đang chính mình cái kia phần hoàng kim trung lưu lại một số. Bởi vì đầu năm nay cái người không thể hối đoái ngoại hối, hắn yêu cầu hoàng kim phát huy đồng tiền mạnh tác dụng, để xuất nhập Hồng Kông. Giờ phút này, hắn chỉ chờ mong bộ môn quản lý trả lời có thể nhanh lên xuống tới. Chuẩn bị kỹ càng quần áo về sau, Hứa Dược Tân đi trường học đi học, vừa lên chính là một ngày. Lúc chạm vào tối, hắn cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ từ trường học về nhà, lúc này Trần Sảo Sảo nói cho hắn biết một tin tức. Sang năm đoàn kết hồ yếu xuất thụ một nhóm phòng ở, hiện tại cho phép mọi người sớm đi nhìn phòng. Tỷ ta để cho ta ngày mai cùng nàng cùng đi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta một khối? Ừm, ta và các ngươi cùng đi. Hứa Dược Tân tỏ thái độ nói. Sáng ngày thứ hai, Hứa Dược Tân cưới xe mang Trần Sảo Sảo tiến về đoàn kết hồ, chờ bọn hắn đến lúc đó Trần Nghệ Tuyết đã đang đợi. Phòng ở chỗ nào? Sau khi xuống xe, Trần Sảo Sảo hướng Trần Nghệ Tuyết hỏi. Liền tại phía sau. Nghe nói có độc lập phòng vệ sinh, điều kiện liền cùng cán bộ lâu một dạng. Trần Nghệ Tuyết đẩy cõi lòng mong đợi nói, đoan trang gương mặt bên trên hiện hiện ước mơ. Chỉ chốc lát, Hứa Dược Tân ngừng tốt xe mô tô trở lại 2 tỷ bội bên cạnh, hướng tân phòng phương hướng đi đến. Nhóm này phòng ở là hiệp phòng, kỳ phòng loại này cách chơi trước mắt còn không có truyền vào tới. Dưới mắt cũng không có tiêu thụ bán điệu đi nơi thuyết pháp, ba người dưới lầu bảo vệ làm việc nơi đó trèo lên cái nhớ, liền có thể đi lên nhìn phòng. Mới lâu là 6 tầng bước bậc thang phòng, mỗi một tầng đầu bậc thang bên trong đều phối hữu đèn chiếu sáng, nhấn một cái chốt mở liền có thể mở. Trần Nghệ Tuyết tại lầu 3 dừng lại, tiến vào trong một căn phòng bộ. Phòng ở là hai phòng hai sảnh một vệ cách cục, lấy ánh sáng hướng phi thường tốt, hơn nữa thật giống trong truyền thuyết như thế có độc lập chủ vệ, hơn nữa có hơi ấm, có nước nóng. Đặt ở lập tức, đây là không hề nghi ngờ định cấp phối trí. Trần Nghệ Tuyết nhìn sau rất hài lòng, kế hoạch lên trong tay tiền tiết kiệm. Trần Nghệ Tuyết trước đó tại văn công đoàn tồn 2000, nghe Hứa Dược Tân nhảy ra về sau, tiền tiết kiệm lại nên đón một đợt bộ phát thức tăng trưởng, đạt đến 21000 nguyên. Dưới cái nhìn của nàng, cầm xuống bộ phòng này hẳn là dư xài. Phòng này không sai, liền mua chỗ này. Trần Nghệ Tuyết lòng tin tràn đầy đạo, đã đang tưởng tượng ở sau khi đi vào nên như thế nào trang trí. Phòng vệ sinh có thể làm buồn cầu tự hoại, phòng ngủ ánh đèn có thể nhu hòa một số, ghế sofa muốn sắc màu ấm. Giao xong phòng khoản, hẳn là còn có thể còn lại không ít tiền thỏa mãn chính mình trang trí yêu cầu. Trần Nghệ Tuyết uy hoạch đạo. Nàng bên cạnh, Trần Sảo Sảo biểu thị đồng ý, lấy ánh sáng, phòng hình đều rất tốt, ở khẳng định rất thoải mái. Hứa Dược Tân từ chối cho ý kiến, không có tỏ thái độ. Lúc này, Trần Nghệ Tuyết một mình hạ lộ lâu, sau khi trở về sắc mặt liền không được bình thường. Nàng tìm hỏi cổng bảo vệ giá cả, đối phương lại nói muốn 400 nguyên một bình. Cứ như vậy, dự tính của nàng liền không đủ dùng. Tất cả mỹ hảo chờ mong, tựa như thải sắc bong bóng một dạng, đi theo nát đầy đất. "Thì, người không thoải mái?" Trần Sảo Sảo thấy được nàng sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi. "Không có việc gì, vừa kêu gió lạnh thổi một cái." Trần Nghệ Tuyết duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, "Chúng ta về nhà đi." Sợ không phải kêu giá ô gió lạnh thổi một cái. Hứa Dược Tân nghĩ thầm, xe mô tô đủ ngồi 3 người. "Người không cần ngồi xe." Hứa Dược Tân cùng chị vợ nói ra, xuống lầu sau chở nàng cùng nàng dâu hướng phía trước chạy tới. Trước tiên đem Trần Sảo Sảo đưa tới trường học, lại cho chị vợ về Đông Tam Hoàn. Trước khi đến Đông Tam Hoàn trên đường, hắn chậm dần xe mô tô tốc độ, vô tình hay cố ý để một câu, có phải hay không không đủ tiền. Ừm. Một bộ đến 32000. Trần Nghệ Tuyết cảm xúc kiềm chế đạo, trên tay của ta không đủ tiền. Kém bao nhiêu? Trên lệch 11000. Ta cho ngươi mượn, trước tiên đem phòng ở mua. Cái này sao có thể được, sao có thể mượn ngươi nhiều tiền như vậy? Mẹ ngươi cái kia đức hạnh, ở chung một mái nhà khẳng định bị quất. Hứa Dược Tân dừng lại một tờ, nghiêm túc đạo, vẫn là nhanh chóng rời ra ngoài đi. Hắn thực sự là quá lý giải chính mình. Trần Nghệ Tuyết nhìn xem kính chiếu hậu Hứa Dược Tân mặt, cảm giác trong lòng có cái gì hòa tan. Cùng Chu Chí Phượng quan hệ là nội tâm của nàng một khối tích tụ. Có thể từ Hứa Dược Tân trong miệng nghe được câu này, có thể từ trên người hắn đạt được toàn lực ủng hộ, Trần Nghệ Tuyết tâm tình trở nên không đồng dạng. Giờ khắc này, Hứa Dược Tân chính thức đi vào nội tâm của nàng ở trong từ không có người từng tới địa phương. "Cảm ơn ngươi." Trần Nghệ Tuyết hơi ửng đỏ hốc mắt, rủ xuống một đôi mắt đẹp đạo, "Ta sẽ mau chóng trả lại ngươi tiền." Cảm kích sau khi, nàng không muốn để cho Hứa Dược Tân nhìn thấy mình yếu ớt khổ sở dáng vẻ. Cái kia trước đừng trở về, dẫn ngươi đi nhà ta, lấy tiền. Hứa Dược Tân quay đầu xe đạo, một cước đánh xuống chân ga. Tốt về sau, Hứa Dược Tân từ trong ngăn tủ xuất ra 15.000, giao cho Trần Nghệ Tuyết. "Cất kỹ, đây là 1.500.000 khối. Đừng ngại nhiều. Ngươi phía sau còn phải trang trí, như thế trong tay đại nhân không lưu một phân tiền cũng không thích hợp." Hứa Dược Tân lạnh nhạt nói, nắm lấy Trần Nghệ Tuyết một cái tay. Trần Nghệ Tuyết nhìn xem hắn gật gật đầu, trong cảm giác lòng có muôn vàng cảm xúc chính đang tuôn ra đến, nhất thời lại nói không ra lời. Hứa Dược Tân rõ ràng phát giác được, nàng trong con ngươi một vài thứ thay đổi. "Nhanh cầm a, đừng một hồi ta đổi ý." Hứa Dược Tân giơ lên khóe miệng đạo, "Ngươi muốn không có ý tứ cầm, liền hôn ta một cái." "Chỉ toàn ba hoa." Trần Nghệ Tuyết tiếp nhận tiền, hàm xúc cười nói, "Cái kia ta hôn ngươi." Hứa Dược Tân nói xong ôm lấy chị vợ, hôn lên nàng làm cho người khuynh đảo môi đỏ. "Ừm." Lần này, Trần Nghệ Tuyết không có phản kháng, mà là buông xuôi bỏ mặc, tùy ý Hứa Dược Tân không ngừng xâm nhập hái. Thậm chí, làm Hứa Dược Tân kéo nàng một cái tay ra hiệu về sau, Trần Nghệ Tuyết phối hợp ôm lấy Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân thì chưa đầy với vẹn vẹn hôn, rất nhanh đại thủ bắt đầu đón lấy Trần Nghệ Tuyết áo khoác, tiếp theo là áo sơ mi cúc áo. Một phen tùy ý hái về sau, Hứa Dược Tân đem Trần Nghệ Tuyết phóng tới trên giường, đối người cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. "Thật muốn đến? Một bước kia sao?" Trần Nghệ Tuyết vấn đạo, lại như tại tự lẩm bẩm. "Ừm." Hứa Dược Tân gật đầu nói, tiếp lấy dùng hành động trả lời chị vợ. Thấu chương xong, chương 93. Gặp gỡ bất ngờ nữ nhi quốc vương hắn đại tay viện chị vợ eo thon, đưa nàng thuần bạch sắc dây đeo áo cầu vai cởi xuống dưới, tại nàng đè nén tiếng rên rỉ trùng, khởi xướng một vòng càng thêm nhiệt liệt thế công. Trong phòng ngủ bầu không khí không ngừng ấm lên, chị vợ tràn ngập khí chất cao quý khuôn mặt, giờ phút này cũng dần dần chiều nóng đứng lên. Một cặp mắt đào hoa trùng, càng là sóng nước dập dờn, thủy quang tựa như yếu dần xuất lai một dạng. "Lưu manh." "Ân." "Sớm biết liền." "Ân." "Liền đề phòng ngươi." Nàng một đôi tay đặt tại Hứa Dược Tân trên bờ vai, rõ ràng là cự tuyệt động tác, lại bởi vì toàn thân bất lực lộ ra giống hoang nền. "Ngươi không phòng được." Hứa Dược Tân trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, thân eo chìm xuống. Phòng ngủ lập tức tràn ngập khinh mị nhan sắc. Hồi lâu sau, Hứa Dược Tân nằm ở trên giường, trong ngực ôm chỉ lộ ra vai chị vợ, bên người tràn ngập nàng hương khí. "Thả ta ra." Thở dốc dần dần sau khi an định, Trần Nghệ Tuyết đẩy ra phía ngoài lấy Hứa Dược Tân đạo, "Ta phải đi." Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, nàng cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm xấu hổ. Chính mình thế mà cùng một phu. Hứa Dược Tân không có ngăn cản nàng, đem cánh tay buông lỏng ra, lần sau lại đến, còn muốn có lần sau. Trần Nghệ Tuyết đầu tiên là lườm hắn một cái, ngẫm lại sau thanh âm trở nên ôn hòa một số, "Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lần này vốn chính là cái sai lầm, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa." Hứa Dược Tân không trả lời ngay, mà là tại Trần Nghệ Tuyết nhanh chóng mặc quần áo tử tế về sau, tại nàng trên cặp mông quạt một bạn hai, đâm lao phải theo lao, hảo hảo hưởng thụ. Đứng đắn một chút, Trần Nghệ Tuyết vừa thẹn lại giận, đội vàng đem thân thể tránh ra, "Tiền ta không muốn, không đủ ta tự nghĩ biện pháp. Ta phía sau sẽ đi nơi khác chơi một chuyến giải sầu, ngươi không muốn tìm ta." Chị vợ sở tác sở vi, lệnh Hứa Dược Tân cảm thấy có chút kinh ngạc. Đồng thời, cũng không thể không xem trọng nàng hai mắt. Không hổ là một cái ngạo khí nữ nhân. Hứa Dược Tân bỏ ra một chút thời gian tiếp nhận sự thật này, tiếp lấy khoan thai từ trên giường đứng dậy. "A, không muốn cũng đừng có chứ sao?" Hứa Dược Tân bình tĩnh đạo, "Bất quá ngươi đến nói cho ta biết đi chỗ nào chơi." "Đi Thiên Tân, lại đi Hồ Hải." Trần Nghệ Tuyết vội vàng đạo, trên lưng túi đeo vai bước nhanh rời đi. Hứa Dược Tân toàn bộ hành trình không lưu Trần Nghệ Tuyết. Dù sao, chính mình hôm nay đã muốn một lần nàng thân thể, mà lấy chị vợ tính cách, có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Nàng muốn đi, chính mình không cần lưu, hai người về sau cũng không phải không giao thiệp, chỉ cần còn gặp mặt, liền có cơ hội. Mấy ngày về sau, Hứa Dược Tân thu đến một bút gửi tiền. Đại Minh 1566 đến tiếp sau 50.007.000 chữ thông qua nhân dân văn học chủ biên xét duyệt, dựa theo ngàn chữ 7 nguyên tiêu chuẩn cấp cho tiền thù lao. Tổng tiền thù lao là 3.549 nguyên, dựa theo vương triều ngân tại phụ trong thư thuyết pháp, cái này sáng tạo ra nhân dân văn học ra đời đến nay đơn bút tiền thù lao tối cao ghi chép. Hứa Dược Tân điểm xong tiền cất kỹ, nhét vào áo khoác bên trong túi sau rời đi cục biểu chính. Trên đường về nhà, Hứa Dược Tân lần nữa gặp được Chu Lâm. Chỉ thấy Chu Lâm chính bưng lấy một bản thi tập say sưa ngon lành ngọc lấy, đoan trang mạo khuôn mặt đẹp bên trên tràn ngập đắm chìm, liền đường đều không để ý tới nhìn. Đi qua Hứa Dược Tân bên cạnh lúc, Chu Lâm một chút mất tập trung đụng phải trên bả vai hắn, trong tay thi tập cũng đụng rơi mất. "Có lỗi với đồng chí, là ta vừa rồi không thấy đường." Chu Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian hướng Hứa Dược Tân xin lỗi. "Không sao, không đụng thương ngươi a." Hứa Dược Tân giúp nàng nhặt lên thi tập, phủi sạch sẽ cho bụi sau giao cho trong tay nàng. "Cảm ơn ngươi, không thương." Chu Lâm lắc đầu, đem thi tập ôm vào trong ngực, tò mò dò xét Hứa Dược Tân, "Xin hỏi đồng chí là ở nơi này sao? Ta giống như chưa thấy qua ngài." "Mùa hè chuyển tới." Hứa Dược Tân nói ra, "Ta tại 9 tòa nhà, ngươi ở đâu tòa nhà?" "Ta tại 11 tòa nhà, chúng ta cách không xa." Chu Lâm vừa nghe nói là hàng xóm, thái độ lập tức trở nên thân cận một số, "Ngươi còn đang đi học sao?" "Ừm, ta tại Yến Đại đến trường." "A, Yến Đại a." Nghe đến nơi này, Chu Lâm nhìn về phía Hứa Dược Tân, ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng. Nàng là công nông dân sinh viên, rất hâm mộ giống Hứa Dược Tân như vậy thông qua thi đại học đi vào trường học thâm tạo. Huống chi Hứa Dược Tân liền đọc vẫn là học phụ cao nhất. Chuyện phiếm ở giữa, hai người tới Hứa Dược Tân nhà dưới lầu. "Chỗ này chính là ta nhà." Hứa Dược Tân hướng Chu Lâm phất phất tay đạo, "Ta lần sau trò chuyện tiếp." "Ừm, lần sau gặp lại." Chu Lâm lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói. Mấy ngày về sau, Hứa Dược Tân phó cảng xin lấy được phê, Trần Nghệ Tuyết lúc này cũng bắt đầu ra ngoài du lịch. Trần Sảo Sảo biết được tin tức về sau, hướng Hứa Dược Tân đưa ra yêu cầu, "Hai người mua một chuyến vé xe đi, trên đường có thể chiếu ứng nàng." Thế là Hứa Dược Tân phụng nàng dâu chi mệnh, cùng Trần Nghệ Tuyết mua kể cùng một chỗ ghế ngồi cứng. Từ từ ngày đó về sau, hai người chưa từng thấy mặt. Tại trên xe lửa lần nữa nhìn thấy Hứa Dược Tân lúc, Trần Nghệ Tuyết mặt ngoài giả dạng làm người không việc gì mà, kỳ thực tâm tình xấu hổ. Hứa Dược Tân ngược lại là thật tâm tính nhẹ nhõm, trên đường đi gặm hạt dừa, gọt trái táo, miệng đều không có ngừng qua. Người có ăn hay không? Hứa Dược Tân đem cắt xuống nửa quả táo đưa về phía Trần Nghệ Tuyết đạo. Trần Nghệ Tuyết tránh đi ánh mắt của hắn, lấy tay ngăn cản một lần, không ăn, không thấy ngon miệng. Nàng vốn là đang muốn tránh Hứa Dược Tân, không nghĩ tới bội bội lại nhiệt tâm đem hai người lữ trình an bài cùng một chỗ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn thấy Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết liền sẽ hồi tưởng lại ngày đó kinh lịch, cảm thấy da thịt nóng lên, nhịp tim không thôi. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày sẽ cùng Hứa Dược Tân làm loại chuyện đó. A, dù sao đói chính ngươi. Hứa Dược Tân cũng không có khuyên ý tứ, chính mình đem nửa quả táo ăn. Xe lửa đến Thiên Tân về sau, Trần Nghệ Tuyết muốn xuống xe, Hứa Dược Tân giúp nàng đem đại kiện hành lý tháo. Muốn tìm ta lời nói, liền hướng cái này cái địa chỉ phát địa báo. Hứa Dược Tân đem Lâm Thanh Hà nhà địa chỉ viết trên giấy, đưa cho Trần Nghệ Tuyết. Hắn còn không xác định đến Hồng Kông sau ở đâu, cho nên trước tiên đem người quen địa chỉ cho chị vợ. Trần Nghệ Tuyết do dự một chút, nhận lấy tờ giấy. Nàng sau khi xuống xe, Hứa Dược Tân cùng lần trước tiến về Hồng Kông lúc mở dạng, ngồi trước đến Quảng Châu đứng, lại đổi xe đến Cửu Long. Leo lên tiến về Cửu Long đoàn tàu trước, Hứa Dược Tân cho Lâm Thanh Hà phát một phần địa báo, cáo chi chính nàng đến nơi thời gian. Đoàn tàu loảng xoảng hướng phía trước mở, đến Cửu Long về sau, Hứa Dược Tân đi ra nhà ga, tại xuất trạm miệng nhìn thấy một cái mang theo kính râm lớn cao gầy thân ảnh. Đến bên này, Lâm Thanh Hà cũng xuyên thấu qua kính râm nhìn thấy Hứa Dược Tân, cười hướng hắn phất phất tay. Hứa Dược Tân biết Lâm Thanh Hà không muốn gọi người nhận ra, thế là bước nhanh tới. Đã lâu không gặp. Chạm mặt về sau, Lâm Thanh Hà đối Hứa Dược Tân nói ra, nghĩ như thế nào đến Hồng Kông rồi? Có chút việc phải xử lý, một hồi cùng ngươi nói. Được rồi, ta xe tại đường cái đối diện. Hai người đi lại vội vàng đi ra nhà ga quảng trường, ngồi lên Lâm Thanh Hà lao vụt. Hiện tại có thể cùng ta nói là chuyện gì sao? Phát động ô tô về sau, Lâm Thanh Hà hướng Hứa Dược Tân hỏi, muốn làm một điểm bạch ngân sinh ý. Hứa Dược Tân nói rõ sự thật đạo, hắn phía sau còn có cần Lâm Thanh Hà hỗ trợ địa phương. Ồ, bạch ngân a, nghe nói gần nhất làm người là rất nhiều, nhưng ta cảm thấy hiện tại giá cả đã rất cao, thị trường phong hiểm rất lớn ai. Sóng gió càng lớn, cá càng quý, cái nguy hiểm này đáng giá ta đi bước lên. Hứa Dược Tân thần sắc chắc chắn đạo. 1979 năm 6 tháng cuối năm bạch ngân hành tinh đã tiếp tục một đoạn thời gian. Rất nhiều người tại tháng 11, tháng 12 lúc cảm thấy thị trường tiếp tục cao vị vận hành, phong hiểm quá lớn, thế là lựa chọn rời khỏi, bạch ngân giá cả cũng tương ứng hạ xuống. Thật tình không biết, năm sau tháng 1 Liên Xô xâm lấn Afghanistan tăng, trực tiếp đem bạch ngân giá cả đẩy lên một cái vô tiền khoáng hậu tình trạng. Trong mắt người khác hiện tại là đỉnh núi, mà tại Hứa Dược Tân xem ra, dưới mắt chính là đáy cốc. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Lâm Thanh Hà nhiều hứng thú lặp lại một lần, thưởng thức lời nói bên trong ý tứ. Trong ấn tượng của nàng, tựa như là có như vậy một chuyện. Mỗi lần đến bao quý, siêu thị thức ăn thủy sản liền sẽ tăng giá. Có lẽ, Hứa Sinh lần này thật có cơ hội tại bạch ngân bên trên kiếm được tiền. Lâm Thanh Hà nghĩ thầm, quyết định rửa mắt mà đợi. Từ Cửu Long đến bay ngang núi đường xe có 30 phút, trên nửa đường, Lâm Thanh Hà cùng hắn xách từ bản thân chuyện gần nhất nghiệp tình huống. Ngươi không phải đề nghị ta tiến quân phim võ hiệp sao? Ta đem đề nghị của ngươi cùng đạo diễn nói. Đạo diễn phi thường đồng ý ngươi ý nghĩ, cảm thấy ngươi rất tính mắt. Có lẽ sang năm, ngươi liền có thể nhìn thấy ta đập phim võ hiệp. Tốt, đến lúc đó nội địa không đưa bảo, ta đến Hồng Kông nhìn. Nghe được Hứa Dược Tân lời nói, Lâm Thanh Hà cười, đa tạ duy trì, ta sẽ cố gắng trò xiếc đập đến đẹp mắt. Nhờ ngươi giá trị về giá bé. Lâm Thanh Hà hào trạch do ba tòa nhà dương phòng tạo thành, bên ngoài là tường vây quay lại vườn hoa. Mỗi tòa nhà dương phòng đều là màu xám nham tấm bên ngoài mặt chính, thoạt nhìn tinh xảo lạnh lùng, đợi tiến vào vườn hoa sau thì có động tiên khác. Hoa hồng, cây hoa hồng, mẫu đơn. Trong hoa viên thuần một sắc tất cả đều là sắc màu ấm rộng hoa cỏ, không khí phi thường địa nhiệt hình. Hứa Dược Tân sau khi xuống xe theo Lâm Thanh Hà cùng đi tiến vào ở giữa cái kia tòa nhà dương phòng, cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại đá cẩm thạch bảng bên bàn trà nói chuyện phiếm. Cho chuyện một chút, Hứa Dược Tân hướng Lâm Thanh Hà nói rõ ý đồ đến. Hải quan đối mang theo người tiền mặt có hạn chế, trước mắt chúng ta nơi đó cùng Hồng Kông tại tài chính bên trên lại không liên hệ. Cho nên ta lần này đầu tư bạch ngân, còn cần Lâm nữ hiệp trợ giúp của ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không mượn không tiền của ngươi. Trợ giúp? Năm bạn có đủ hay không? Lâm Thanh Hà sảng khoái hỏi. Năm bạn đầy đủ. Ngươi nếu là tin tưởng phán đoán của ta, còn có thể lấy thêm một số tiền cho ta, ta xác định có thể giúp ngươi kiếm được tiền. Coi như là đối ngươi tạ ơn. Nghe được Hứa Dược Tân đề nghị, Lâm Thanh Hà nghĩ nghĩ. Năm bạn khối, có lẽ chính là Hứa Sinh toàn bộ thân gia. Hắn dám hạ nặng như vậy tiền đặt cược, nhất định có tự thân lý do. Lâm Thanh Hà nghĩ thầm. Nàng không hiểu bạch ngân thị trường, nhưng nàng biết Hứa Dược Tân là cái có thấy xa người. Có lòng tin như vậy sao? Tốt, ta cho ngươi 7 bạn khối, trong đó 2 bạn là thả ở chỗ của ngươi đầu tư. Đi qua suy nghĩ, Lâm Thanh Hà dẫn đạo. Ừm, ta nói 5 bạn là nhân dân tệ, không phải đô la Hồng Kông. Được. Lâm Thanh Hà lần nữa một lời đáp ứng đạo, chờ một lát chúng ta đi ngân hàng, cấp cho ngươi tấm thẻ. Lâm Thanh Hà lúc nói chuyện trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, nàng thưởng thức Hứa Dược Tân trên thân cố này dám liều dám đánh cược khí chất. Hai người nói xong sau rời đi bay ngang núi, tiến về trung vòng chặt tờ dẹt ngân hàng vì Hứa Dược Tân mở tài khoản. Hứa Dược Tân không phải Hồng Kông cư dân, yêu cầu Lâm Thanh Hà vì hắn bảo đảm mới có thể mở hộ xử lý thẻ. Thẻ làm tốt về sau, Lâm Thanh Hà dựa theo tỷ suất hối đoái, cho hắn trong thẻ đánh 10 vạn đô la Hồng Kông. Trong đó 8 vạn thuộc về mượn tiền, theo tỷ suất hối đoái tương đương với 5 vạn nhân dân tệ, mặt khác 2 vạn là Lâm Thanh Hà đầu tư. Hứa Dược Tân thu đến gửi tiền về sau, bắt đầu cho Lâm Thanh Hà đánh phiếu nợ. Không cần lợi tức. Khi hắn đặt bút lúc, Lâm Thanh Hà chủ động biểu thị đạo, ở giữa bạn bè giảng cái này cũng quá lạ lẫm nha. Ngươi không sợ ta từ đây không trở về Hồng Kông rồi? Ngân hàng VIP trong phòng, Hứa Dược Tân trêu ghẹo nói. Không sợ, chúng ta đây là lời quân tử. Lâm Thanh Hà tươi sáng cười nói. Đánh xong giấy vay nợ, Hứa Dược Tân thừa Lâm Thanh Hà mẹ xe đét tiến về tiệm vàng, mua sắm bạch ngân. Bởi vì năm nay quý kim loại hiếm giá cả thay đổi rất nhanh, bởi vậy trong tiệm rất là náo nhiệt. Tuyệt đại bộ phận khách hàng đều là đến đây bán ra bạch ngân, dù sao rất nhiều nổi danh người đầu tư, tài chính chuyên gia đều cho rằng kim loại hiếm giá cả đã thấy đỉnh, nên kịp thời thu lợi chấm dứt. Tương ứng, bạch ngân giá cả bắt đầu nhanh chóng nhảy cầu. Tiên sinh ngươi tốt, trước mắt bạch ngân giá tiền là 20.2 đô la một ounce, tương đương với 102 Hồng Kông đô la một ounce, xin hỏi ngươi muốn mua nhiều ít? Làm Hứa Dược Tân hỏi thăm giá cả lúc, nhân viên mậu dịch tao nhã lễ phép đáp, ta muốn mua 4.762 ounce. Hứa Dược Tân bình tĩnh nói ra. Khách hàng lừa tới. Nhân viên mậu dịch trong lòng vui mừng, trên mặt cười đến đều nhanh nở hoa rồi. Bạch ngân thị trường chứng khoán mất giá, muốn tìm cái người mua không dễ dàng, ai trong tiệm hiện tại thu mua bạch ngân đều là không có nói thành, chỉ có bán đi bạch ngân mới có trích phần trăm. Cái khác bán ra bạch ngân khách hàng nghe được có người như thế đại thủ bút mua bảo, đều cảm thấy rất mê hoặc. Bạch ngân đều từ 30 đô la ngã xuống 20 đô la, hơn nữa rất nhiều lời bình chuyên gia nói sẽ còn tiếp tục hướng xuống ngã. Cái này điêu lông là muốn làm gì, tiền nhiều hơn không địa phương lãng phí. Không ít lao khách đầu tư lắc đầu, cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá lỗ mãng. Hứa Dược Tân không cầm phản ứng của bọn hắn coi là chuyện đáng kể, thống khoái mà có thể đem Lâm Thanh Hà đánh tới 10 vạn đô la Hồng Kông toàn bộ thanh không. Về sau, hắn lại bán đi mang theo người kim sa, với tư cách sau đó tại Hồng Kông chi tiêu. Lâm Thanh Hà khẳng khái rút tiền, hắn muốn lưu lại bồi người ta chơi 2 ngày. Vừa rồi thật nhiều người đang nhìn ngươi. Chờ Bạch Ngân về bay ngang núi lúc, Lâm Thanh Hà nói khẽ, người khác đều đang bán, chỉ có ngươi tại mua. Hứa Dược Tân cười nhạt một tiếng, người khác tham lam ta hoảng sợ, người khác hoảng sợ ta tham lam. Năm 1986, việc gây nên cổ đông một phong thư, rốt cục chép đến lao ba trên đầu. Ừm. Câu nói này nghe tới rất có ý tứ. Lâm Thanh Hà hơi méo đầu đạo, là Hứa Sinh kinh nghiệm của ngươi tổng kết sao? Xem như thế đi. Không bao lâu, hai người trở lại Lâm Thanh Hà nhà. Hứa Dược Tân đem một cái chứa bạch ngân dương đồng từ dương phía sau lấy ra, nếm thử lưng vào trong nhà. Nam Thảo, cái này cần là nặng bao nhiêu? Hứa Dược Tân dù là sức mạnh viễn siêu thường nhân, giờ phút này cũng cảm thấy trên lưng chịu nặng. Kim loại hiếm cùng vật phẩm bình thường khác biệt, nó mật độ cao thể tích nhỏ, trọng tâm tập trung ở một chỗ, đối sức mạnh yêu cầu cao hơn. Giống Hứa Dược Tân trong ngực cái này cái dương, bên trong chứa 4.762 sở bạch ngân 2/3. Hứa Dược Tân đem nó lưng ở trên lưng, cảm giác so với hơn 200 cân người còn nặng hơn. Hứa Sinh lôi thật mạnh nha. Lâm Thanh Hà kiến thức đến Hứa Dược lực lượng mới, nghẹn ngào tán thán nói, như vậy nặng bạch ngân, lưng còn có thể đi đường. Tốt à, Hứa Dược Tân vốn còn muốn buông xuống cái dương nghỉ một lát, hiện tại chỉ có thể một khắc càng không ngừng lưng vào nhà. Đọc xong lớn cái dương, tiếp theo là tiểu nhân. Dựa theo Lâm Thanh Hà chỉ dẫn, Hứa Dược Tân đem hai cái dương chuyển vào phòng chứa đồ, gài cửa lại. Lại nói, 4.762 sở là nhiều ít tới. Hứa Dược Tân được rồi nửa ngày cũng không được ra đáp án. Mẹ nó đơn vị đo lường anh đơn vị, chính là phản nhân loại. Không hiểu rõ anh Mỹ đám người kia đầu óc nghĩ như thế nào. Đến bây giờ còn đang dùng như thế hiếm thấy đồ chơi. Vất vả Hứa Sinh nha. Trở lại phòng khách lúc, Lâm Thanh Hà ngăn lại Phỉ Dung, tự tay cho hắn vọt lên chén nước trái cây, cười mỉm bưng đến trên bàn, ngươi phía sau đánh tính lúc nào bán đi những này bạch ngân. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật muốn bán lúc ta hội tận lực tới, tới không được liền cho ngươi phát địa báo, đến lúc đó làm phiền ngươi thay vất vả. Không có vấn đề. Hứa Sinh cũng không cần quá đem chuyện này để trong lòng, thắng bại là chuyện thường binh ra nha. Ta bên này cũng sẽ không cần tiền gấp. Lâm Thanh Hà sớm coi Hứa Dược Tân là chi kỷ. Nàng vay tiền lúc liền đã nghĩ kỹ. Vạn nhất Hứa Dược Tân rất thiệt thòi khó coi, liền miễn rơi hắn món nợ này. Ừm, tâm ta thái rất buông lỏng. Hứa Dược Tân bình tĩnh đến một tớt, thậm chí so với Lâm Thanh Hà còn nhẹ tùng. Hai người nói một hồi, lúc này Lâm Thanh Hà nói tới chỗ ở của hắn vấn đề. Ngươi ban đêm muốn hay không ở ta bên này? Ta trong phòng gian phòng rất nhiều, phong cảnh cũng rất tốt. Lâm Thanh Hà nghiêm túc đề nghị. Cái gì? Muốn cùng Lâm Thanh Hà ở chung một mái nhà rồi? Hứa Dược Tân nội tâm có chút kinh hỉ. Tấu chương xong, chương 94. An Lâm Thanh Hà cơm chùa, làm Chu Lâm Ân nhân ta chỗ này đến các nơi đều rất thuận tiện. Lâm Thanh Hà gặp hắn không có lên tiếng âm thanh, thế là tiến hành nói rõ, ngươi nếu là nguyện ý ở lại, ta hiện tại nhường Phỉ Dung đi quét dọn. Không cần làm phiền, tùy tiện an bài một gian liền tốt. Hứa Dược Tân khách khí nói, ta cảm thấy ngươi cái này mỗi gian phòng ốc đều rất tốt. Lâm Thanh Hà đương nhiên sẽ không tùy tiện an bài. Nàng nhường Phỉ Dung đem liên tiếp phòng ngủ mình một gian quét sạch sẽ, quét xong sau chính mình lại đi tới kiểm tra một chút, bảo đảm hoàn toàn sạch sẽ sau mời Hứa Dược Tân ở đi vào. Đây là ở giữa phi thường rộng rãi phòng ngủ, thoạt nhìn 20 mét vuông đều hơn, nội bộ tự mang toilet, phòng giữ quần áo. Trung ương điều hòa không khí, làn gió mới hệ thống, rất nhiều đến hậu thế mới từng bước phổ cập đồ điện gia dụng ở chỗ này đầy đủ mọi thứ. Trang trí càng là lộng lẫy, thanh tân đạm nhã phong cách rất có thể thể hiện phẩm vị. Căn phòng này có thể nhìn núi cảnh, sông cảnh, buổi sáng hậu tâm tình sẽ rất khoáng đạt. Lâm Thanh Hà chỉ vào ngoài cửa sổ, hướng Hứa Dược Tân giới thiệu nói, hơn nữa đối diện không có bất kỳ người nào nhà, ngươi có thể mở cửa sổ qua đêm, gió thổi phi thường dễ chịu. Hứa Dược Tân nghe có chút giơ lên khóe miệng, "Tốt, ta ban đêm nghĩ tìm người nói chuyện, liền gõ tưởng bảo ngươi." "Tốt, điều kiện tiên quyết là ta tỉnh tới." Lâm Thanh Hà nụ cười tươi đẹp đạo. Đêm đó, Hứa Dược Tân theo Lâm Thanh Hà nói tới mở cửa sổ ra, chỉ lưu một tầng cửa sổ có rèm đi ngủ, phát hiện quả nhiên rất hài lòng. Gió mát phất phơ, ngân hà lãng mạn, thế giới yên tĩnh. Hứa Dược Tân ngủ ở đại nệm cao su trên giường, cảm giác quanh thân thư thái nói không nên lời. Thế giới của người có tiền, ngủ một giấc đều so với người bình thường muốn dễ chịu. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Hứa Dược Tân ở trong lòng hò hét đạo. Đêm nay, hắn ngủ rất sớm, tương ứng, tỉnh cũng rất sớm. Hứa Dược Tân mở mắt ra lúc, nhìn thấy ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu, chỉ thấy được điểm điểm tinh quang. Trong khe cửa thì lộ ra một số ánh sáng. Hứa Dược Tân đẩy cửa phòng ra đi đến phòng khách, trông thấy Lâm Thanh Hà cầm trong tay chân cao chén rượu, người mặc viền ren áo ngủ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Áo ngủ có chút che không được, nhưng thấy Lâm Thanh Hà ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, chân bóng đùi cũng lộ tại bên ngoài, thân thể mềm mại càng là tại dưới áo ngủ như ẩn như hiện. Hứa Sinh, ngươi cũng ngủ không được. Cảnh đẹp chớp mắt là qua, Lâm Thanh Hà từ trên ghế salon đứng dậy, giơ lên ly rượu đỏ đi hướng Hứa Dược Tân đạo. Không có, là giấc ngủ chất lượng quá tốt. Hứa Dược Tân cùng Lâm Thanh Hà nói ra, ngươi còn có hay không chén rượu? Trong tủ rượu, ta lấy cho ngươi. Lâm Thanh Hà để ly rượu xuống nói, đi cửa trước mở ra tủ rượu, xuất ra một cái chân cao chén rượu cho Hứa Dược Tân rót. Ừng ực ừng ực. Rượu đỏ bước lên bọt khí từ từ đi lên, thẳng đến Lâm Thanh Hà đỉnh chỉ rót rượu, lấy ra bình rượu. Đi ban công uống đi. Hứa Dược Tân đề nghị. Được. Hai người cùng một chỗ mặt trời mới mọc lên trên bục đi, tựa tại khung cửa sổ bên trên. Trên trời ngôi sao thật đẹp. Lâm Thanh Hà nhấp một miếng rượu đỏ, nhìn hướng lên bầu trời đạo. Không sai, vẫn là trên núi tầm nhìn tốt. Hứa Dược Tân nói ra, ta nhìn ngươi phòng ở là song ban công, khác một bên hẳn là có thể trông thấy trung vòng. Ừ, có thể quan sát toàn bộ trung vòng. Nói đến đây, Lâm Thanh Hà có chút tự hào, ta chỗ này là cả tòa bay ngang núi tầm nhìn tốt nhất phòng ở. Hong Kong lớn, cư không dễ. Không ít minh tinh điện ảnh thành danh sau đều là ở căn phòng, Lâm Thanh Hà ở lại điều kiện vô luận là cùng người bình thường so sánh, vẫn là đặt ở nghiệp nội, đều thuộc về thượng đẳng nhất trình độ. Nàng đối với cái này cũng có phần vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vì em đút phối anh hùng, hào trạch ở mỹ nhân. Hứa Dược Tân nhìn xem Lâm Thanh Hà đôi mắt đẹp đạo, có thể ở chỗ này, chắc hẳn cũng sẽ không sinh ra phiền não. Hứa Sinh tốt biết nói chuyện. Lâm Thanh Hà nhịn cười không được, kỳ thật vô luận ở tại đâu, đều sẽ có lo nghĩ nha. Ồ, sự nghiệp ngươi như thế thuận, cũng sẽ phiền lòng. Đương nhiên rồi. Hong Kong hiện tại giá hàng trướng đến rất nhanh, ta mặc dù kiếm được một số tiền, nhưng mỗi ngày nhìn thấy mình tiền tiết kiệm bị giảm giá trị cũng rất phiền a. Cũng thế, nhìn thấy tiền của mình bị thông trướng ăn hết, là rất đau đầu người khác, liền sẽ càng không ngừng đang nghĩ nên như thế nào lần tránh. Ừm, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ nghĩ chuyện này. Lâm Thanh Hà nhặt động lên chân cao chén rượu, như có điều suy nghĩ nói, đúng rồi Hứa Sinh, ngươi đã dám mua bạch ngân, cái kia bình thường hẳn là đối với đầu tư có rất nhiều nghiên cứu à? Hiểu sơ. Đã nói như vậy, vậy khẳng định là rất hiểu. Lâm Thanh Hà mỉm cười nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo, có thể hay không cho ta tiến cử lên ngươi xem trọng đầu tư lâu dài chủ loại? Đầu tư lâu dài, cái kia tất nhiên là mua đẹp đế khoa học kỹ thuật cự đầu a hơn 40 năm dài châu, trừ năm 2000, năm 2008 gấu qua bên ngoài, thời gian khác đều là hát vang hướng lên. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, trước mắt còn không có. Giống ta đầu tư bạch ngân, liền chỉ thích hợp ngân xảo. Bất quá nước Mỹ có một nhà làm máy vi tính công ty, kêu quả táo, trước mắt ngay tại sắp xếp đưa ra thị trường, dự tính sang năm cuối năm có thể thành công. Ngươi đến lúc đó có thể mua một điểm. Hứa Dược Tân chậm rãi nói ra. Nói xong những lời này, hắn cảm giác chính mình vốn là số không nhiều lương tâm tăng hơi dài một chút. 1979 năm, khuyên người mua quả táo, đây tuyệt đối là lương trong lòng lương tâm. Về phần Lâm Thanh Hà có nghe hay không, cái kia chính là nàng chuyện của mình. Có lẽ Lâm Thanh Hà cuối cùng sẽ không mua. Dù sao chính mình còn không có ở trước mặt nàng hiện ra không thực chiến thành tích, nàng đêm nay khả năng chỉ là đơn giản hỏi một chút ý kiến. Có thể hay không phát tài, liền nhìn mệnh của nàng đi. Tốt, ta nghe ngươi. Lâm Thanh Hà hướng Hứa Dược Tân giơ ly rượu lên đạo, kiếm được tiền, mời ngươi ăn pháp bữa ăn. Hai cái chân cao chén rượu đụng nhau, trên ban công chuyển ra thanh âm thanh thúy. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Dược Tân tại Lâm Thanh Hà trong nhà ăn nhờ ở đậu, cùng nàng chơi tốt mấy nơi. Lúc gần đi, Lâm Thanh Hà lại giúp hắn lập thành bay thẳng kinh thành vé máy bay. Cả lội trong hành trình, Hứa Dược Tân dùng kim sa đổi ngoại hối quả thực là một phân tiền không lúc đích. Cuối cùng bị hắn đổi thành một đài tùy thân nghe, cùng một đầu vòng tay. Vòng tay là đưa cho Lâm Thanh Hà, làm Hứa Dược Tân đưa tay liên đưa cho nàng lúc, nàng biểu lộ thật cao hứng. Thật xinh đẹp vòng tay a, đa tạ Hứa Sinh. Hàng đứng lâu bên ngoài, Lâm Thanh Hà vui vẻ đem dây xích tay mang tới cổ tay bên trên, hướng Hứa Dược Tân nói cảm tạ, "Đúng rồi, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần nhỏ lễ vật." Nói xong, nàng từ túi đeo vai bên trong lấy ra một cái tinh xảo kính mắt hộp. Mở ra nhìn xem. Lâm Thanh Hà đem kính mắt hộp đưa cho Hứa Dược Tân lúc nói ra. Hứa Dược Tân tiếp nhận hộp mở ra, "Ồ, một cái mới tinh vật gạ dị kính râm." Chính mình lúc này tính là chân chính ăn được cơm bao nuôi, mượn cho mình tiền, mời ăn mời uống còn đưa xa xỉ phẩm, quá quý giá. Hứa Dược Tân đắp lên kính mắt hộp, đưa trả lại cho Lâm Thanh Hà đạo, ta không thể nhận. Hứa Sinh không cần khách khí, chỉ cần ngươi sau này thường chỉ điểm ta liền tốt. Lâm Thanh Hà thành khẩn nói, tựa như đập phim võ hiệp một dạng, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta cũng không nghĩ đến. Mắt thấy nhún nhường bất quá, Hứa Dược Tân quyết định chắc chắn nhận kính dâm. Há miệng chi cực khổ, không cần phải nói. Hứa Dược Tân trong tay cầm kính mắt hộp đạo, về sau có vấn đề gì cứ hỏi ta, nhất định tận phần sức mọn. Một lời đã định. Lâm Thanh Hà lưu luyến không rời đạo. Một lát sau, chuyến bay lên đường, bay về phía 2000 cây số bên ngoài kinh thành. Chuyến bay lúc rơi xuống đất là giữa trưa, Hứa Dược Tân ngồi xe về đến nhà, đi phòng vệ sinh lấy ra kính râm đeo lên. Ân, không biết xấu hổ nói một câu, vẫn thật là đẹp trai đến nổi lên. Cương nghị mà góc cạnh rõ ràng gương mặt, lại phối hợp tạo hình tinh mỹ, làm công tinh tế hàng hiệu kính râm, thật quá dự. Hứa Dược Tân suy nghĩ có phải hay không nên mua lấy một kiện áo khoác ra, đến lúc đó mang theo kính râm cưới trên hạ lì một tờ. Thỏa thỏa phương tâm tung hỏa phạm. Hứa Dược Tân mỹ tư tư thầm nghĩ, xuống lầu cưới lên một tờ, tiến về trường học đi học. Không chút huyền niệm, hắn vừa mới lên đường liền trở thành toàn thể người qua đường chú mục đối tượng, quay đầu tỷ lệ đạt tới 120. Sở dĩ vượt qua 100 là bởi vì có người quay đầu vượt qua 2 lần. Đương nhiên đến trường học về sau, Hứa Dược Tân vẫn là đàng hoàng tháo kính râm xuống, không có công khai triển lộ danh tiếng. Trước mắt không ít thầy giáo giả vẫn là giảng cứu truyền thống, nhìn thấy học sinh đeo kính râm có thể sẽ to mày, để ý thấy. Đến trên núi nào hát cái gì ca, làm gì đi sở lao nhân ra rủi ro. Ra trường tùy tiện sóng, vào trường học sau chính là yến viên học sinh ngoan. Tiến vào sân trường về sau, Hứa Dược Tân đi ký túc xá thu hồi sách giáo khoa, trên lưng túi đeo vai đi hướng phòng học. Xế chiều hôm nay là lớp Anh ngữ, Yến Đại tại khai giảng mới bắt đầu tức dựa theo học sinh thi đại học Anh ngữ thành tích, đem tất cả chia làm giáp đất bình lớp. Hứa Dược Tân tự nhiên là bị phân đến giáp lớp, bởi vậy thành công hưởng thụ được toàn trường nhanh nhất dạy học tốc độ, cùng với khẩu ngữ thuần chính nhất lưu loát Anh ngữ lao sư. Giáp lớp giáo sư là một vị lao tiên sinh, thao lấy một ngụm thuần chính luôn đôn hàng, người nước ngoài thấy đều phải mặc cảm loại kia. Tương ứng, Hứa Dược Tân phát hiện lão tiên sinh trên thân mang có một ít cường độ cao lao động dấu vết, trước đây ít năm chắc là không ít chịu tội. Trên lớp học, Hứa Dược Tân chăm chú nghe, cùng những bạn học khác một đạo cố gắng đuổi theo lão tiên sinh khẩu ngữ tiết tấu. Ngoài ra, hắn còn muốn thỉnh thoảng rút ra không làm bút ký, cùng với chuẩn bị sẵn sàng trả lời đặt câu hỏi. Chờ tới gần tan học lúc, Hứa Dược Tân cùng các bạn học thu đến một hạng nhiệm vụ, từ chính mình thích nhất trong sách, chọn lựa ra một trường phiên dịch làm tiếng Anh cũng tăng thêm lời bình, với tư